Chương 29, phế vật, liền nhường ngươi giết người đều làm không được. Chương 29, phế vật, liền nhường ngươi giết người đều làm không được. Bắc vực, hoàng thành bên ngoài diễn võ bãi sớm đã tiếng người huyên áo. Cái này diễn võ bãi chiếm diện tích ngàn mẫu, từ cả khối huyền thiết đổ bê tông mà thành, mặt đất khắp đầy giảm sóc linh lực phủ văn biên giới đứng sừng sững lấy bốn tòa cao ngất khán đài, phân biệt đối ứng đông, nam, tây, bắc bốn vực. Lúc này khán đài bên dưới đã là người đông nghìn nghịt, các loại trang phục tu sĩ chen vai thích cánh, linh lực ba động đan vào ba trạng, liền không khí đều mang mấy phần sao động. Tiêu Trần công sắc dị thường, lăn lộn tại trong dòng người, mới từ nam vực tu sĩ tụ tập khu vực đi ra. Nghe nói không, lần này võ đạo đại hội là bắc vực dẫn đầu, bốn vực tiên tài đứng đầu đều sẽ tới, nói là luận bàn giao lưu, kỳ thực là thăm dò các vực thực lực. Nam vực lần này sợ là treo, lần trước tỏa long bí cảnh, Từ Điện Tông thiếu tông chủ bị Huyền Thiên Tông người chém, liền hóa thần trưởng lão đều bị đả thương, thanh danh giảm lớn a. Đầu chỉ, ta nghe Tây vực bằng hưu nói, nam vực những năm này nhân tài tàn lụi, trừ mấy cái uy tín lâu năm thế lực, thế hệ trẻ tuổi có thể đánh gần như không có. Xung quanh tiếng nghị luận đứt quãng truyền vào trong tai, Tiêu Trần mặt không hề cảm xúc, trong lòng cũng đã đối cái này võ đạo đại hội đã nắm chắc, nói là giao lưu, kỳ thực là bốn vực thực lực đọ sức, người thắng không chỉ có mặt mũi, càng có chân thực lợi ích. Hắn mới vừa tìm nơi hẻo lánh đứng vững, mấy đạo ánh mắt không có hảo ý liền quét tới. Nha, đây không phải là nam vực đến tu sĩ sao? Một người mặc tây vực phần tiên cốc trang phục thanh niên cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người ở xung quanh nghe thấy, tọa long bí cảnh mới vừa thất bại, còn có mặt mũi đến võ đạo đại hội. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, là bác vực bản địa tu sĩ, đúng đấy, Từ Điện Tông liền cái Huyền Thiên Tông Triệu Phong cũng không ngăn nổi, nam vực tu sĩ, sợ không phải đến cho chúng ta hạ chót. Nghe nói nam vực tu sĩ am hiểu nhất chính là chạy. Lần trước tọa long bí cảnh, có cái kêu Tiêu Trần, bị ảnh các sát thủ đuổi đến giống chó nhà có tang, cuối cùng vẫn là dựa vào trốn đi mới trốn qua một kiếp, ha ha. Nam vực, ta nghĩ xem có vực càng thích hợp, đánh cũng lại, chạy nhanh nhất. Chào phúng âm thanh càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ cười vang lên, nhìn hướng nam vực tu sĩ khu tụ tập ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nam vực các tu sĩ từng cái sắc mặt tái xanh, lại không có người dám lên tiếng. Lần trước bí cảnh sự tình sát thực mất mặt, cứng rắn phản bác sẽ chỉ đưa tới khó nghe hơn chào phúng. Tiêu Trần cầm sắt dị xạ thủ xích sao, đầu ngón tay trở nên trắng, lại cuối cùng không nhúc đích. Hắn tới đây không phải là vì xính miệng lưỡi nhanh chóng, là muốn nhìn xem bắc vực thực lực, thuận tiện tìm xem Huyền Thiên Tông cùng ảnh các phiến thức. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần tìm nhà cách diễn võ bãi gần nhất đón khách lầu ở lại. Tầng một trong đại sảnh, top 5 top 3 tu sĩ ngồi vây quanh uống rượu, chủ đề không thể rời đi ngày mai võ đạo đại hội. Nghe nói tối nay có cái tiềm long hội. Một cái đông vực tu sĩ hạ giọng hỏi, liền tại thành Tây Vọng Nguyệt lâu bốn vực thiên tài đều sẽ đi, nói là giao lưu, kỳ thực là dò xét, nhìn xem thực lực của đối thủ, cung cấp cấp sáng thiên vũ hội tiên cơ. Tiềm long hội, đó cũng không phải là người nào đều có thể vào. Bên cạnh bắc vực tu sĩ rượu vào miệng, nghe nói bên trong vị trí theo thực lực xếp, càng đến gần phía trước cái bàn, không chỉ có linh tiểu linh thực, còn có thể cầm tới các vực thiên tài kỹ càng tình báo, có lẽ còn có thể cùng những thiên tài kia tạo mối quan hệ. Vị trí kia làm sao cướp? Cướp? Đương nhiên là bằng bản lĩnh cướp. Bắc vực tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, ngươi coi trọng vị trí nào, trực tiếp cùng người đang ngồi câu thông không thành tiểu độc thủ, đánh thắng, vị trí chính là ngươi. Như thế dã? Không phải vậy gọi thế nào tiềm long hội? Không có chút mau tính, cũng xứng gọi là thiên tài. Tiêu Trần bưng chén trà, yên lặng nghe lấy. Tiềm long hội. Nghe tới ngược lại là cái dò xét cơ hội tốt. Sau nửa canh giờ, thành Tây Vọng Nguyệt lâu. Nơi này sớm đã là kín người hết chỗ, trong lầu đèn đuốc sáng trưng, không khí bên trong tràn ngập linh tiểu thuần hương cùng nhàn nhạt linh lực ba động, càng đến gần phía trước cái bàn, trang trí càng lộng lẫy, trên bàn linh thực linh tiểu cũng càng chân quý, ngồi tu sĩ khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ. Mà tới gần cửa ra vào mấy tấm cái bàn, chỉ có bình thường tiệc rượu, ngồi phần lớn là chút thực lực thường thường tu sĩ, ánh mắt hâm mộ nhìn qua bên trong. Đây không phải là Tây vực phần thiên cốc thiếu cốc chủ sao? Hắn ngồi là tấm thứ ba cái bàn, nghe nói buổi chiều mới vừa đem đông vực một cái tu sĩ đánh ngã, đoạt vị trí. Nhìn thấy tận cùng bên trong nhất tấm kia kim bàn sao? Ngồi chính là Bắc vực Hàn Thủy các thánh nữ, nghe nói còn không có người dám đi khiêu chiến vị trí của nàng. Mới vừa đi vào cái kia, là đông vực kiếm lưu truyền nhân, trong tay sách theo người, xem bộ dáng là mới vừa đoạt vị trí, đem nguyên chủ ném ra. Tiêu Trần đứng tại cửa ra vào, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Cái gọi là giao lưu từ vào cửa một khắc này liền bắt đầu, vị trí chính là thực lực biểu tượng, muốn hướng phía trước ngồi, liền phải dùng nắm đấm nói chuyện. Vọng Nguyệt trong gian phòng trang nhã, mấy thân ảnh ẩn tại sau tấm bình phòng, xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm dưới lầu Tiêu Trần. Chính là hắn, Tiêu Trần. Một cái thâm trầm âm thanh vang lên, chính là Huyền Thiên Tông Triệu Phong người, trên mặt hắn còn mang theo bí cảnh bên trong bị Tiêu Trần thương khí gây thương tích gần giận, lần trước tại tòa Long bí cảnh để hắn chạy, lần này vừa vặn mượn tiềm Long hội cơ hội, để hắn triệt để cắm ở Bắc vực. Bên cạnh một người mặc ảnh các trang phục người áo đen gật đầu, yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi. Đợi lát nữa để mấy cái Bắc vực trẻ con miệng còn hôi sữa đi lên khiêu khích, chỉ cần hắn động thủ giết người, liền tính không có trực tiếp chứng cứ, Bắc vực tu sĩ cũng sẽ xem hắn là cựu địch, đến lúc đó đừng nói tham gia võ đạo đại hội, có thể hay không còn sống rời đi Bắc vực đều là vấn đề. Tốt nhất có thể buộc hắn xuất thủ nặng một chút một cái khác Huyền Thiên Tông đệ tử cười lạnh, nam vực cùng Bắc vực vốn là có hiềm khích, chỉ cần hắn dính Bắc vực tu sĩ máu, liền xem như Thiên Vương lão tử tới nghĩ bảo vệ hắn, cũng phải cân nhắc một chút Bắc vực các thế lực lựa giận. Mấy người thấp giọng trò chuyện, trong mắt lóe ra tính toán tia sáng, phản phất đã nhìn thấy Tiêu Trần bị Bắc vực tu sĩ vây công thảm trạng. Dưới lầu, Tiêu Trần chọn trương dựa vào sau cái bàn ngồi xuống, hắn muốn cũng không phải là đến cấp vị trí, chỉ muốn yên lặng nghe chút thông tin, lại không có ngờ tới mới vừa ngồi xuống, một đạo không có hảo ý thân ảnh liền vút qua tới. Ở đâu ra chó hoang, cũng dám ngồi ở chỗ này. Người tới trên người mặc Bắc vực đao sắt cửa trang phục, mang trên mặt tiêu căng, hiển nhiên là cố ý gây chuyện, cái bàn này là chúng ta đao sắt cửa định ra, thức thời tranh thủ thời gian lăn, không phải vậy đừng trách ra ra dưới đao vô tình. Xung quanh tu sĩ nhộn nhịp ghé mắt, không ít người lộ ra xem kịch vui thần sắc, đao sắt cửa tại Bắc vực không tính là đứng đầu, nhưng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như có chút danh khí, đệ tử này cố ý gây sự, rõ ràng là nhằm vào Tiêu Trần. Tiêu Trần ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn có thể cảm giác được, cái này đao sắt cửa đệ tử trên thân sát ý hợp với mặt ngoài, càng giống là bị người đẩy ra quân cờ, chân chính ác ý nút trong bóng tối. Lan. Tiêu Trần chỉ phun ra một cái chữ. Ngươi tự tìm cái chết. Đao sắt cửa đệ tử bị chọc giận, bên hông trường đao sang sảng ra khỏi vỏ, mang theo lăng lệ lao phòng, lao thẳng tới Tiêu Trần mặt, dám ở Bắc vực địa bàn Dương Oai, hôm nay liền để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Lưỡi đao cách Tiêu Trần còn có 3 thước lúc, đột nhiên bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại, đó là Tiêu Trần quanh thân tự nhiên tán phát thương khí, giống như sắc bén nhất áo giáp, hiện ra nhàn nhạt ô quang, đem đao phòng bắn ra tốc hơn. Ân. Đao sắt cửa đệ tử sững sờ, lập tức tăng lớn linh lực rót, trường đao lại lần nữa ép xuống, nhưng như cũng không cách nào tiến thêm, phản phất trước mặt không phải thân thể máu thịt, mà là một khối bị thương khí bao khỏa huyền thiết. Xung quanh tu sĩ cũng nhìn mà trợn tròn mắt, đây là thủ đoạn gì? Chỉ dựa vào khí tức liền chặn lại đao chiêu. Cái này Tiêu Trần, so trong truyền thuyết cường a. Tiêu Trần nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm, mí mắt đều không ngẩng. Mãi đến đao sắt cửa đệ tử chán nổi gân xanh lên, gần như muốn tiêu đốt tinh huyết cưỡng ép đột phá lúc, hắn mới nhàn nhạt nhất chỉ, đối với đạo kia thương khí bình chướng nhẹ nhàng điểm một cái. Suy, một đạo cô động đến cực hạn thương khí giống như châm nhỏ, từ bình chướng bên trong bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu đao phòng, phốc một tiếng đâm vào đao sắt cửa đệ tử ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đao sắt cửa đệ tử lảo đảo lùi lại, che ngực liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái kia thương khí xuyên thấu hắn hộ thể linh lực, lại tinh chuẩn tránh đi yếu hại, chỉ thương hắn kinh mạch, mặc dù không có lo lắng tính mạng, lại đủ để cho hắn trong vòng nửa năm không cách nào vận dụng linh lực. Tiêu Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua đệ tử kia, âm thanh bình thản, lần sau lại có người để ngươi làm vũ khí sử dụng, trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Đao sắt cửa đệ tử toàn thân run lên, nhìn xem Tiêu Trần cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm con mắt, đột nhiên nhớ tới xuất phát phía trước sư môn trưởng bối câu kia chỉ để ý khiêu khích, xảy ra chuyện có người gánh một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn đây là bị trở thành con rơi. Xung quanh nháy mắt tiến tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Tiêu Trần chiêu này kinh sợ, nhìn như tùy ý chỉ một cái, lại ẩn chứa đối linh lực cực hạn khống chế, đã có thể hại người lại có thể lưu thủ, phần này thực lực, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so với. Trong gian phòng trang nhã, sầm mặt lại, hung hăng siết chặt nắm đấm, phế bở. Liên để hắn giết người đều làm không được. Ảnh các người áo đen cũng nhíu mày lại, cái này Tiêu Trần so trong dự đoán càng cẩn thận, thế mà không có hạ tử thủ. Xem ra cần phải thay cái biện pháp. Dưới lầu, Tiêu Trần không nhìn xung quanh hoặc khiếp sợ, hoặc kiêng kỵ, hoặc ánh mắt tham lam, một lần nữa cầm lấy trên bàn linh hữu, nông rót một cái. Hắn rất rõ ràng, vừa rồi cái kia đao sắt cửa đệ tử chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính sát chiêu còn tại phía sau. Muốn để hắn cùng Bắc vực trở mặt, muốn mượn đao giết người. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Vậy thì tới đi, không quản là Huyền Thiên Tông, vẫn là Ảnh Các, hoặc là mặt khác nút trong bóng tối thế lực, hắn đều đỡ được. Tiềm Long hội, Võ đạo đại hội, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, nam vực tu sĩ không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Nhất là hắn Tiêu Trần. Chương 30, các hạ, nhìn lâu như vậy, có dám một trận chiến? Chương 30, các hạ, nhìn lâu như vậy, có dám một trận chiến? Tiêu Trần, ngươi tổn thương ta Bắc vực tu sĩ, thật làm ta Bắc vực không người hay sao? Một tiếng gầm thét từ trong đám người nổ tung, chỉ thấy một cái thân mặc thanh sam tu sĩ nhanh chân đi ra, bên hông trường kiếm vụ vụ, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, chính là Bắc vực Kinh Hồng kiếm phái Hạch Tâm đệ tử Lý Huyền, lấy khoái kiếm nghe tiếng, tại Bắc vực thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như là có chút danh tiếng. Hắn chỉ vào Tiêu Trần, nghĩa chính từ nghiêm, Tiềm Long hội là bốn vực giao lưu chi địa, ngươi lại xuất thủ đả thương người, xem Bắc vực quy củ như không. Hôm nay ta liền thay Bắc vực giáo huấn ngươi một chút cái này cuồng vọng chi đồ. Xung quanh tu sĩ lập tức nghị luận lên, là Lý Huyền. Hắn kinh hồng bảy thức nhanh đến mức không hợp tối thường, nghe nói cao hơn hắn 2-3 cái tiểu cảnh giới người đều có thể cùng nhau. Tiêu Trần mới vừa đả thương đao sắt môn nhân, hiện tại lại đối bên trên Lý Huyền, sợ là mưa cắm. Bắc vực tu sĩ là quyết tâm muốn nhằm vào hắn a, bộ này không tốt đánh. Tiêu Trần ngước mắt, nhìn xem trong mắt Lý Huyền thời khắc đó ý là chi phẫn nộ, trong lòng hiểu rõ, lại là một cái bị đẩy ra làm vũ khí sử dụng. Hắn lười nói nhảm, thân ảnh nhoáng một cái, chủ động hướng về Lý Huyền phóng đi, sát dị thương tại lòng bàn tay nhất chuyển, mũi thương xé gió lăng lệ. Đến hay lắm. Lý Huyền hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh hồng, đâm thẳng Tiêu Trần mặt, chính là kinh hồng bảy thức bên trong thức mở đầu, nhanh như thiểm điện. Tiêu Trần không tránh không né, mũi thương móc nghiêng, tinh chuẩn đập tại kiếm tích yếu kém nhất chỗ. Keng. Một tiếng vang dọn, Lý Huyền chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, khoái kiếm quy tích lại bị miễn cưỡng kéo lại, trong lòng giật mình, cái này Tiêu Trần xạ thuật lại như vậy tinh diệu. Hắn không dám thất lễ, khoái kiếm xuất liên tục, thanh hồng đan bảo, giống như bay đầy trời hoàng, đem Tiêu Trần quanh thân bao phủ. Tiêu Trần nhưng thủy chung không chút phí sức, sát dị thương lúc thì như bản thạch ổn lập, đón đỡ kiếm chiêu, lúc thì như rắn ra khỏi hàng, tránh đi phong mang, mũi thương thỉnh thoảng phản kích, ép đến Lý Huyền liên tiếp lui về phía sau. Bất quá năm chiêu, Tiêu Trần bắt lấy Lý Huyền khoái kiếm bên trong một tia bừng hữu, mũi thương đột nhiên gia tốc, điểm tại trên cổ tay của hắn. Bịch. Trường kiếm rơi xuống đất, Lý Huyền che lấy tê dại cổ tay, khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Trần, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái kiếm, lại bị dễ dàng như vậy phá. Lan. Tiêu Trần thu hồi thương, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Lý Huyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng khẽ cắn môi, nhặt lên trường kiếm, tại mọi người nhìn kỹ chật vật tối lui. Toàn trường tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, bác vực có chút danh tiếng Lý Huyền, lại ngay cả Tiêu Trần năm chiêu đều không có chống nổi. Cái này Tiêu Trần xạ thuật cũng quá kinh khủng a. Ta nhìn hắn thực lực, so với bình thường người cùng cảnh giới đều cường. Nam vực, lúc nào ra như thế cái nhân vật hung ác. Tiêu Trần không để ý xung quanh khiếp sợ, ánh mắt đảo qua gần phía trước chỗ ngồi, cuối cùng rơi vào tấm thứ ba bên cạnh bàn một cái thanh niên áo trắng trên thân, từ hắn tiến vào Vọng Nguyệt lâu lên, thanh niên này ánh mắt liền không có rời đi hắn, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu, trường kiếm bên hông tản ra nhàn nhạt hàn ý, hiển nhiên là cái cao thủ sử dụng kiếm. Hắn xách theo sát dị thường, từng bước một hướng đi cái bàn kia, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đối với thanh niên áo trắng cất cao giọng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, có dám đánh một trận? Thanh niên áo trắng ngước mắt, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh lãnh, chính là Bắc vực đứng đầu thế lực Hàn Thủy các hạch tâm đệ tử, Tần Sương. Tần Sương tại Bắc vực danh khí cực lớn, một tay Hàn Thủy kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nghe nói đã đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý, là Bắc vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong. Tiêu Trần Điên lại dám khiêu chiến Tần Sương. Tần Sương thế nhưng là so Lý Huyền mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn mới vừa đánh thắng Lý Huyền liền bay. Đây là tự tìm cái chết a. Tần Sương nhìn xem Tiêu Trần, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo, ngươi không xứng. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, quanh thân thương ý đột nhiên bộc phát, giống như vô hình sóng lớn, bay thẳng Tần Sương mà đi. Thương này ý không thương tổn người, lại mang theo bàng bạc cảm giác áp bách, giống như thực chất đè ở Tần Sương trên thân. Tần Sương thần sắc đột biến, nguyên bản lười biếng tư thế ngồi nháy mắt thẳng tắp, thương này ý lại để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cái này Tiêu Trần thực lực vượt xa dự liệu của hắn, tự tìm cái chết. Tần Sương hừ lạnh một tiếng, bên hông trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng trước người, hàn khí bao phủ, chặn lại thương ý trên ép. Sướng hay không, đánh qua mới biết được. Tiêu Trần động. Sát dị thương hóa thành một tia ô quang, đâm thẳng Tần Sương mặt, thương ý lăng lệ, mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Tần Sương ánh mắt nghiêm trọng, không dám thất lễ, trường kiếm kéo ra ba đạo kiếm hoa, giống như đóng băng mặt hồ, tầng tầng lớp lớp, ngăn lại mũi thương. Ken, ken, ken. Ba chiêu giao thủ, nhanh như tốc độ ánh sáng. Thương cùng kiếm va chạm, bộc phát ra chói mắt tia lửa, sóng khí quét tán, đem xung quanh cái bàn chấn động đến vỡ nát. Chiêu thứ ba sau đó, Tiêu Trần bắt lấy Tần Sương kiếm chiêu chuyển đổi nháy mắt sơ hở, mũi thương đột nhiên biến hướng, giống như rắn độc xuất động, đâm thẳng ngực hắn. Cẩn thận. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, một đạo khác áo trắng thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Sương trước người, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, tinh chuẩn đập tại sắt dị mỗi một súng trên ngọn. Keng. Cự lực truyền đến, Tiêu Trần cùng người áo trắng kia đồng thời lui lại ba bước. Mọi người tập trung nhìn vào, người đến đúng là Hàn Thủy các đại đệ tử, Lăng Thần. Lăng Thần tại Bắc vực danh khí so Tần Sương càng lớn, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc. Lăng Thần không có nhìn Tiêu Trần, ngược lại trừng Tần Sương, ngữ khí nghiêm khắc, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Sau khi trở về đến Hậu Sơn diện bích một tháng, thật tốt tự kiểm điểm. Tần Sương sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa, hiển nhiên minh bạch cái gì, vừa rồi xúi dục hắn ra tay với Tiêu Trần, chính là Huyền Thiên tông người, nói Tiêu Trần đã thương Bắc vực tu sĩ, nếu không dạy dỗ, Hàn Thủy các mặt mũi ở đâu. Lăng Thần cái này mới nhìn hướng Tiêu Trần, chắp tay nói, các hạ thương pháp chắc tuyệt, Lăng Thần bội phục. Xá đệ bị người đầu độc, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tiêu Trần nhìn xem Lăng Thần, lại liếc nhìn ánh mắt phức tạp Tần Sương, thu thương mà đứng, không sao. Hắn biết, Lăng Thần xuất hiện, xem như là tạm thời hóa giải trận này xung đột, cũng điểm phá phía sau có người xúi dục âm mưu, hơn phân nửa vẫn là Huyền Thiên tông mục đích. Xung quanh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nguyên bản cho rằng sẽ là một trận tử đấu, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lăng Thần đối với Tiêu Trần lại lần nữa gật đầu, lập tức lôi kéo còn muốn nói điều gì Tần Sương, quay người rời đi. Tiêu Trần nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, lại quét mắt nhã gian phương hướng, nơi đó khí tức rõ ràng rối loạn mấy phần, hiển nhiên là Huyền Thiên tông người không nghĩ tới sẽ bị Lăng Thần bắt trận. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn linh hữu, nông rót một cái. Thiêm Long hội, quả nhiên họa hổ tàng long. Có tôm tép nhai nhép, có bị lợi dụng quân cờ, cũng có giống Lăng Thần dạng này thành tình người. Mà hắn, Tiêu Trần, đã tại Tiềm Long hội cái này bên trên, vang dội thương thứ nhất. Tiếp xuống, nên vòng võ đạo đại hội Huyền Thiên tông cùng ảnh cát, nếm thử thương của hắn. Vọng Nguyệt lâu bên ngoài ánh trăng, xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy lên người Tiêu Trần, chiếu ra trong mắt của hắn càng thêm kiên định phong mang. Chương 31, Đế đạo kiếm kinh, phá vọng chương 31, Đế đạo kiếm kinh, phá vọng Bắc vực, Hàn Thủy Các. Lăng Thần danh tự, tại Bắc vực gần như không ai không biết. Hắn cũng không phải là Hàn Thủy các chủ chi tử, lại dựa vào thiên phú nghịch tiên, cứ thế mà ngồi vững vàng đại đệ tử vị trí, 7 tuổi dẫn khí nhập thể, 10 tuổi kim đan, 15 tuổi nguyên anh, bây giờ bất quá 23 tuổi, đã là hóa thần đỉnh phong, nửa bước luyện hư, cách cái kia vô số tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến luyện hư cảnh, chỉ có một bước ngắn. Kinh người hơn chính là kiếm đạo của hắn thiên phú. Nghe đồn hắn sinh mà kiếm xương, có thể cùng giữa thiên địa Hàn Thủy kiếm ý của mình, mới học kiếm lúc, chỉ dựa vào một thanh kiếm gỗ, liền chém xuống qua trưởng thành yêu thú. Tu luyện Hàn Thủy các chấn cấp công pháp Huyền Băng kiếm kinh 3 năm liền tu luyện đến đại thành, hắn kiếm ý chi cô đọng, liền các chủ đều cảm thấy không bằng. Bác vực tu sĩ đối hắn tin phục, không những bởi vì hắn thực lực, càng bởi vì tính tình của hắn, trầm ổn, công chính, chưa từng lấy mạnh hiếp yếu. Lần trước Tiềm Long hội, hắn một câu liền đè xuống Tần Sương xúc động, liền Huyền Thiên Tông cũng không dám trước mặt mọi người phản bác, bắt vực người tuổi trẻ xung đột, chỉ cần hắn ra mặt hòa giải, song phương luôn có thể đều thối lui một bước. Lăng sư huynh nói đông, không ai dám hướng tây, Lăng sư huynh nói ngừng, không ai dám lại cử động. Đây là bắt vực tu sĩ thường meo tại bên miệng lời nói. Hắn tựa như bắt vực thế hệ trẻ tuổi định hải thần châm, có hắn tại, bắt vực tu sĩ trẻ tuổi liền ít đi rất nhiều táo bạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Cùng lúc đó, bắt vực cực bắc vạn năm băng nguyên, gió lạnh như lao, tạo qua đóng băng đại địa, cuốn lên đầy trời tuyết bọt. Băng nguyên chỗ sâu, một tòa toàn thân đen nhánh băng sơn đứng sừng sững, băng sơn bốn phía quấn quanh lấy bốn đạo tráng kiện huyền tiết xiềng xích, trên xiềng xích khắc đầy màu đỏ sẫm phù văn, tản ra chấn áp thần hồn âm lãnh khí tức, chính là Khương Ly từ tòa Long Bí cảnh trở lại về sau, căn cứ tàn hồn ký ức tìm tới địa phương. Khương Ly một bộ áo đỏ đứng tại băng sơn phía trước, cùng xung quanh trắng như tuyết tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng nhìn qua cái kia quen thuộc xiềng xích, môi đỏ khẽ mở, âm thanh trong gió rét rõ ràng truyền đến, mang theo một kia chỉ có chính nàng có thể hiểu nặng nề. Đợi lâu. Vừa dứt lời, băng sơn đỉnh tuyết động đột nhiên dì dào trượt xuống, một đạo màu lam nhạt hồn thể từ trong khe băng bay ra. Hồn thể mặc tàn tạ màu bạc chiến giáp, thân hình thẳng tắp, nhìn thấy Khương Ly nháy mắt, hồn thể run rẩy kịch liệt, trong hốc mắt đốt lên ngọn lửa u lam, âm thanh nghẹn ngào, "Bệ hạ, là ngài, thật là ngài, thuộc hạ, chúng thuộc hạ một ngày này, chờ 3000 năm." Đây là Khương Ly kiếp trước thân vệ thống lĩnh, Tiêu Chiến. Năm đó Cửu Thiên đại chiến, hắn là bảo vệ nữ đế tàn hồn phá vây, bị địch nhân lấy trấn hồn tỏa trấn áp tại cái này vạn năm băng nguyên, ngày ngày chịu băng sắt thực hồn nỗi khổ, lại dựa vào một cỗ chờ bệ hạ trở về chấp nhiệm, cứ thế mà chống đến hiện tại. Ta trở về. Khương Ly nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, có trùng phùng ấm áp, cũng có đối diện hướng hồi ức, năm đó để các ngươi chịu khổ, có thể vì bệ hạ chết trận, là thuộc hạ vinh quang. Tiêu Chiến hồn thể sâu sắc cúi đầu, chỉ là thuộc hạ bất lực, không thể bảo vệ ngài tàn hồn chu toàn, để ngài chuyển thế trùng tu, nhận nhiều năm như vậy đắng, đều đi qua. Khương Ly đánh gây hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện tại, ta tới đón ngươi. Từ tỏa Long Bí cảnh trở lại về sau, Khương Ly liền rõ ràng ý thức được thiếu sót của mình, như lúc ấy có thể giải ra sắc dị kiếm càng nhiều phong ấn, có lẽ Trương Khuê xiềng xích cũng có thể cùng nhau phá bỡ. Mấy tháng này, nàng gần như một ngày một đêm tu luyện, sư tôn cho đế đạo kiếm kinh bị nàng lật qua lật lại lĩnh hội, kiếm đạo đạo tắc cùng tự thân nữ đế huyết mạch dần dần dung hợp, tu vi sớm đã lặng yên đột phá hóa thần, luyện hư đã không xa. Mà sư tôn cho trôi này sắc dị kiếm, nàng cũng cuối cùng mò tới tầng thứ nhất phong ấn biên giới. Chấn hồn tỏa là năm đó quân địch dùng cửu lũ huyền thiết hỗn hợp chúng ta thân vệ tinh huyết tạo thành, bình thường thủ đoạn không phá nổi. Tiêu Chiến hồn thể nhìn xem cái kia bốn đạo xiềng xích, ngựa khí ngưng trọng, nhưng bệ hạ ngài đế uy, có lẽ có thể áp chế nó. Khương Ly gật đầu, chậm rãi rút ra bên hông sắc dị kiếm. Ông, thân kiếm trong gió rét phát ra từng tiếng càng vang lên, nàng đầu ngón tay vạch qua thân kiếm, truyền vào linh lực, khẽ quát một tiếng, giải. Sắc dị trên thân kiếm vết dị rút đi một chút, lộ ra phía dưới ám trầm kim loại sáng bóng, một cỗ xa so với tỏa Long Bí cảnh lúc càng bàng bạc kiếm ý, giống như ngủ say cự long tỉnh lại, nháy mắt càn quét băng nguyên. Đây là nàng giải ra tầng thứ nhất phong ấn 1/10 lực lượng, lại nhiều, lấy tu vi hiện tại của nàng, sợ rằng sẽ bị kiếm ý phản vệ. Đế đạo kiếm kinh, phá vọng. Khương Ly thân ảnh nhoáng một cái, áo đỏ ở trên băng nguyên vạch ra một đạo kinh diễm đường vòng cung, sát dị kiếm mang theo kiếm ý bén nhọn, chém về phía đạo thứ nhất xiềng xích. Kiếm chiêu chính là sư tôn năm đó dùng chạc cây biểu diễn qua thuận thế mà làm lại bị nàng dung nhập nữ đế đặc hữu phá vọng chi ý, chuyên phá thế gian hư ảo cấm chế. Keng. Lưỡi kiếm cùng xiềng xích va chạm, bắn ra chói mắt tia lửa. Trên xiềng xích màu đỏ sẫm phù văn điên cuồng lập lòe, tính toán chống cự, lại tại kiếm ý cùng đế uy hai tầng xung kích bên dưới, dần dần ảm đạm. Giang giác. Đạo thứ nhất xiềng xích lên tiếng mà đứt. Tiêu Chiến hồn thể kích động đến phát run, là đế uy. Bệ hạ đế uy còn tại. Khương Ly không có ngừng, kiếm thế lại thay đổi, lúc thì như tuyết mịn bay tán loạn, nhu hòa lại không gì không phá, lúc thì như băng sông băng tan, bàng bạc mà thế không thể đỡ. Nàng đem sư tôn dạy kiếm thức cùng tự thân cảm nộ kết hợp, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Còn lại ba đạo xiềng xích tại ngắn ngủi mười hơi bên trong, toàn bộ đứt gãy. Xiềng xích đứt gãy ngay mắt, băng sơn phát ra một tiếng vang trầm, chấn áp thần hồn âm lãnh khí tức đột nhiên tiêu tán, Tiêu Chiến hồn thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần, khí tức so trước đó ngưng thật mấy lần, trong mắt lửa xanh lam sẫm cũng càng thêm sáng tỏ. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Chiến đối với Khương Ly sâu sắc cúi đầu, ngữ khí vô cùng cung kính. Khương Ly thu kiếm vào vỏ, trên thân kiếm vết dị một lần nữa bao trùm, phản phất vừa rồi bộc phát chỉ là ảo giác. Nàng nhìn xem Tiêu Chiến hồn thể, thản nhiên nói, năm đó ngươi bảo vệ ta, bây giờ, đổi ta bảo vệ ngươi. Ngươi lại lưu tại bên cạnh ta, đợi ta thực lực lại bảo, liền vì ngươi cải tạo nhục thân. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Chiến hồn thể hóa thành một đạo lam quang, chui vào Khương Ly bên hông một cái trong ngọc bội, đó là Khương Ly dùng sư tôn cho dưỡng hồn ngọc luyện chế, có thể ôn dưỡng hồn thể, so tại băng nguyên bị đồng tốt hơn gấp trăm lần. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía băng nguyên chỗ sâu, nơi đó mơ hồ có khí tức càng mạnh mẽ hơn ba động, giống như là còn có mặt khác bị phong ấn bộ hạ cũ. Đừng nóng vội, nàng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra đế giả phong mang, ta sẽ từng cái đem các ngươi đều đón trở lại. Có sư tôn cho kiếm, có đế đạo kiếm kinh có càng ngày càng mạnh thực lực, nàng nhặt lại nữ đế chi uy thời gian, không xa. Mà xa tại Thanh Vân Tông Lâm Châu, hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, người nào lại tại nói thầm ta? Chẳng lẽ là Khương Ly nha đầu kia tại dùng ta cho kiếm đuổi địch? Hắn trở mình, tiếp tục phơi nắng, trong ngực chó hoang lười biếng ngáp một cái, nó mới không quản cái gì nữ đế bộ hạ cũ, chỉ quan tâm buổi tối có hay không thịt ăn. Chương 32, thế giới này lại có liền ngươi cũng nhìn không thấu cường giả. Chương 32, thế giới này, lại có liền ngươi cũng nhìn không thấu cường giả. Phương thế giới này không trung vũ trụ phụ cận bên trong, tồn tại một mảnh liền hóa thần tu sĩ cũng không dám đặt chân hỗn độn hải. Hỗn độn hải chỗ sâu, bốn đám mơ hồ quang ảnh lơ lửng tại hư không bên trong, mỗi một đoàn ánh sáng ảnh đều tản ra để thiên địa run rẩy bị áp, không gian xung quanh vặn vẹo thành vòng xoáy, vô số đạo thì lực lượng như du ngư vần quanh, đó là vượt xa cái này thế giới cảnh giới cực hạn, thậm chí đụng chạm đến giới vực cấp độ khí tức. Người xác định. Bên trái quang ảnh trước tiên mở miệng, âm thanh giống như kim thạch giao kích, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cái này man di bốn vực, lại có liền ngươi đều nhìn không thấu cường giả. Phía bên phải quang ảnh ba động một chút, ngựa khí mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng, thiên trần vạn sát. Lần trước ta lấy hình chiếu hàng năm vực, vốn định nhìn xem phương thế giới này người, là hắn chủ động tìm tới ta, hình như hắn không hề cảm thấy ta là uy hiếp, cho nên hắn không có chủ động động thủ với ta. Ồ, chính giữa quang ảnh khép cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo đạo tắc bù bù, có thể để cho ngươi cảm thấy uy hiếp, có chút ý tứ. Hắn là lai lịch gì? Không biết. Phía bên phải quang ảnh trầm giọng nói, ta tính toán thôi diễn hắn căn nguyên, lại bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ngược, may mắn kịp thời thu tay lại, suýt nữa thương tới bản nguyên cùng tính mệnh. Lấy ta cảm ứng, hắn tỷ lệ lớn không phải phương thế giới này sinh linh, càng giống là đệ tử càng cao chiều không gian tồn tại. Càng cao chiều không gian. Cuối cùng một đoàn quang ảnh mở miệng, âm thanh mang theo cổ lão tăng thương, vậy hắn tại sao lại giáng lâm cái này thấp duy man gì chi địa? Chẳng lẽ hắn cũng biết cái này thế giới bí mật? Bốn đám quang ảnh rơi vào trầm mặc. Bọn họ bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, chân thân không cách nào giáng lâm chủ vực, chỉ có thể lấy hình chiếu hình thái rình mò, nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái cao duy cường giả, sao có thể không cho bọn họ kinh hãi? Không quản hắn có biết hay không, bên trái quang ảnh ngự khí trở nên lạnh, người này nếu thật có thể uy hiếp đến chúng ta, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Bằng vào chúng ta bốn người lực lượng, liên thủ chưa hẳn không thể diệt sát hắn. Bốn đám quang ảnh lại lần nữa yên lặng, chỉ có vờn quanh đạo tắc lực lượng càng thêm sao động, giống như để mắt tới thu săn gián độc, yên tĩnh rình mò lấy bốn vực độc tĩnh, nhất là tòa kia nhìn như lùi bại Thanh Vân Tông. Cùng lúc đó, Bắc vực hoàng thành diễn võ bãi, bốn vực võ đạo đại hội vòng thứ nhất thi đấu sự tình, chính thức kéo ra màn che. Lượt này là Hắc Phong Sơn mạch điểm tích lũy thi đấu. Chủ trì thi đấu sự tình Bắc vực lão tu sĩ âm thanh to, truyền khắp toàn trường, quy tắc như sau: tất cả dự thi tu sĩ đem thông qua truyền tống trận, ngẫu nhiên truyền tống đến Hắc Phong Sơn mạch các nơi, bên trong dãy núi có yêu thú, ma thú, đánh giết có thể lấy được điểm tích lũy, gặp mặt khác vực tu sĩ, đánh bại có thể đoạt lấy đối phương 3 thành điểm tích lũy, 3 ngày sau, điểm tích lũy trước 100 người tấn cấp. Chú ý, bên trong dãy núi cấm chỉ tàn sát cùng vực tu sĩ, người vi phạm trực tiếp xóa tên. Truyền tống trận mở ra, lời còn chưa dứt, diễn võ bài trung ương to lớn truyền tống trận sáng lên hào quang óng ánh, vô số phù văn lưu chuyển, đem dự thi hơn ngàn tên tu sĩ bao phủ. Tiêu Trần đứng tại trong truyền tống trận, cảm thụ được dưới chân truyền đến không gian sức lôi kéo, ánh mắt bình tĩnh. Bên hông hắn truyền âm phủ yên tĩnh nằm, trước khi đến, Khương Ly đưa tin nói nàng tại Bắc vực có chuyện quan trọng khác, sẽ chậm chút chạy đến, để chính hắn cẩn thận. Ông, bạch quang hiện lên, truyền tống trận cảm giác hôn mê rút đi, Tiêu Trần đã rơi vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt có cây khí tức, bên hai truyền đến yêu thú gào thét. Hắn mới vừa đứng vững, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, nhìn lại, chỉ thấy một đầu trượng cao thiết giáp heo rừng đang lườm con mắt đỏ ngầu vào tới, răng nanh lóe hàn quang. Trên thân vỏ cứng giống như huyền thiết, chạy nhanh ở giữa đụng gãy vài cây cây nhỏ, thanh thế dọa người. Bực này thiết giáp heo rừng, tại Hắc Phong Sơn mạch được cho là tam giai yêu thú, lực lượng có thể so với kim đan hậu kỳ, bình thường kim đan tu sĩ bị nó đụng vào, không chết cũng phải lột ra. Tiêu Trần lại chỉ là nhíu mày, trở tay nắm chặt phía sau sắt dị thương. Đến rất đúng lúc, hắn không lui mà tiến tới, dưới chân phát lực, thân hình giống như mũi tên, đón thiết giáp heo rừng phóng đi. Tại heo rừng răng nanh sắp chạm đến ngực máy mắt, cổ tay hắn nhanh quay ngược trở lại, sắt dị thương vạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung. Mũi thương tinh chuẩn đâm vào thiết giáp heo rừng chỗ cổ nhuyễn giáp khe hở, đó là toàn thân nó sơ hở duy nhất. Phốc phốc, mũi thương chui vào nửa thước, thiết giáp heo rừng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn lảo đảo mấy bước, ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Điểm tích lũy 11 đạo màu lam nhạt màn sáng tại Tiêu Trần trước mắt hiện lên, biểu hiện ra hắn trước mắt điểm tích lũy. Đây là thi đấu người bị hại xử lý phương đặc chế điểm tích lũy ngọc bài, có thể tự động ghi chép đánh giết yêu thú hoặc đánh bại tu sĩ điểm tích lũy. Tiêu Trần rút ra mũi thương, vung đi thương bên trên vết máu, ánh mắt quét về phía rừng cây chỗ sâu. Hắc Phong Sơn mạch kéo dài nghìn dặm, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, không chỉ có yêu thú, càng có mặt khác vực tu sĩ, nhất là Huyền Thiên Tông người, tỷ lệ lớn cũng tại trong đó. Huyền Thiên Tông, ảnh cát. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo, vừa vặn, nếu như gặp phải ta sẽ để cho các ngươi đếm thử điểm tích lũy bị đoạt là tư vị gì. Hắn phân biệt một cái phương hướng, xách theo sắc dị thường, hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, thương ý nội liễm, lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi phong mang. Ba ngày điểm tích lũy thi đấu vừa mới bắt đầu, mà mục tiêu của hắn từ trước đến nay không phải trước đó trăm tấn cấp danh lệnh. Là báo thủ, là chứng minh, là làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Nam vực Tiêu Trần, không dễ trọng. Cách đó không xa rừng cây, có mấy cái nuốt ở chỗ tối đê giai yêu thú cảm nhận được Tiêu Trần trên thân thương ý, dọa đến run lẩy bẩy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, rừng cây càng thêm rậm rạp, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lổ điểm sáng. Không khí bên trong yêu thú khí tức càng lúc càng nồng nặng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong rừng lóe lên lợi trảo hư ảnh, hoặc là nghe đến nơi xa truyền đến âm vũ gào thét. Tiêu Trần một đường hướng chỗ sâu đi, bước chân không nhanh không chậm. Gặp phải mắt không mở yêu thú, đưa tay một thương liền giải quyết, tam giai yêu thú cho 10 phần, tứ giai 20 phần, ngũ giai 50 phần. Đoạn đường này đánh tới, trước mắt hắn điểm tích lũy màn sáng đã nhảy đến 290 phần, tại dự thi tu sĩ bên trong, được cho là trùng dù chết lên. Hắn không có vội vã đi đoạt tu sĩ khác điểm tích lũy, ngược lại càng để ý sơn mạch chỗ sâu cơ duyên. Hắc Phong Sơn mạch là Bắc vực nổi tiếng hiểm địa, nghe đồn chỗ sâu cất giấu ngàn năm linh dược, thậm chí có thượng cổ tu sĩ còn sót lại đạo phủ, nếu là có thể tìm tới, so giết yêu thú kiếm điểm tích lũy có lời nhiều lắm. Hô, một trận gió nhẹ lướt qua, Tiêu Trần bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Không thích hợp. Không khí xung quanh tựa hồ thay đổi đến sền sệt, có cây khí tức bên trong nhiều một tia mịt mờ năng lượng ba động, giống như là trận pháp. Tiểu tử, dừng lại đi. Một cái trêu tức âm thanh từ phía trước truyền đến, nguyên bản không có một hai trong rừng trên đất trống, đột nhiên sáng lên màu vàng kim nhạt phù văn đan vào thành lưới, tạo thành một cái bịt kín trận pháp, đem Tiêu Trần vây ở trung ương. Trận pháp bên ngoài, đứng một cái thân mặc đông vực đan hà tông trang phục thanh niên, khóe miệng ngậm lấy ngạo mạn cười, chính là đông vực tu sĩ Trần Vân. Trần Vân nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nam vực đến. Nhìn ngươi điểm tích lũy không ít, chủ động đem điểm tích lũy lưu lại, lại dập đầu ba cái, ta liền để ngươi đi, thế nào? Tiêu Trần cầm sắc dị thường, thản nhiên nói, ngươi xác định? Ăn được ta. Trần Vân giống như là nghe đến chuyện cười lớn, cười nhạo nói, nam vực tu sĩ quả nhiên cuồng vọng. Ngươi biết ta cái này tỏa linh trận là lai lịch gì? Đừng nói ngươi một cái nguyên anh tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ đi vào, cũng phải phí chút công phu mới có thể phá trận. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngoại lệ? Trong lòng của hắn sớm có tính toán, nam vực tu sĩ tại tỏa long bí cảnh mất hết mặt, thực lực khẳng định cường không đến đi đâu. Cái này Tiêu Trần nhìn xem tuổi trẻ, điểm tích lũy lại không ít, vừa vặn cấp tới làm chính mình bản đạp, đã có thể kiếm điểm tích lũy, lại có thể thuận tiện đuổi theo nam vực thanh danh, cớ sao mà không làm? Tỏa linh trận. Tiêu Trần nhíu mày, trong cơ thể linh lực có chút vận chuyển, cảm thụ được trận pháp ba động. Cái này trận pháp quả thật có chút môn đạo, phù văn lưu chuyển ở giữa có thể áp chế linh lực, có thể đối hắn mà nói, quá thô ráp. Hắn thậm chí không vận dụng thương ý, chỉ là tiện tay một thương quét ngang. Liệu nguyên thương kinh, quét. Sát dị thương mang theo một đạo đen nhánh mũi thương xé gió, nhìn như tùy ý, lại tinh chuẩn chạm tại trận pháp phù văn yếu nhất tiết điểm bên trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn, màu vàng kim nhạt phù văn lưới giống như vỡ vụn thủy tinh, nháy mắt nổ tung, tỏa linh trận. Phá. Trần Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, không, không có khả năng. Ổ khóa này linh trận. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiêu Trần đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sát dị mỗi một súng nhọn, vững vàng chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, băng lãnh thân thương dán vào làn da, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. "Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Ta là Đông Vực Đan Hà tông người." Trần Vân dọa đến âm thanh phát run, nơi nào còn có vừa rồi ngạ mạn. Hắn có thể cảm giác được mũi thương bên trên lăng lệ sát ý, chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức, tiết hầu của hắn liền phải bị bạch trần. "Sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta tuyệt không dám ngăn ngươi a." Trần Vân hối hận ruột đều xanh, cái này không phải Nam Vực Thái Kê. Đây rõ ràng là đầu giả heo ăn thịt hổ mãnh hổ. Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh, điểm tích lũy, giao ra. Giao. Ta giao. Trần Vân vội vàng lấy ra điểm tích lũy ngọc bài, hai tay dâng lên, ta có 180 phần, đều cho ngươi. Tiêu Trần tiếp nhận ngọc bài, đưa vào linh lực, Trần Vân trên ngọc bài điểm tích lũy nháy mắt nhảy lên, mà hắn điểm tích lũy màn sáng hơi nhúc nhích một chút, 290-54, 183 thành, 344 phần. Mùi thương của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, còn nước không. Trần Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đối phương ngại ít. Hắn cắn răng, giống như là làm to lớn quyết định, ta có cái thông tin, có thể đổi còn lại điểm tích lũy sao? Tin tức gì? Tiêu Trần nhíu mày. Hát Phong Sơn mạch chỗ sâu nhất giao long đầm có một đầu nửa bước hóa thần nước đen giao long. Trần Vân hạ giọng, ngữ khí mang theo vẻ kích động cùng kiên kỵ, cái kia giao long thủ hộ lấy một gốc ngàn năm long tiên thảo nghe nói có thể giúp người đột phá hóa thần cảnh. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được, lúc đầu muốn tìm cơ hội kết hợp những người khác đi đụng tìm vận may. Nửa bước hóa thần giao long, ngàn năm long tiên thảo. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia ý động. Hắn hiện tại là nguyên anh kỳ, cách hóa thần còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu là có thể được đến Long Tiên Thảo, có lẽ có thể ra tốc đột phá, mà còn, đầu kia giao long điểm tích lũy. Tất nhiên không ít. Tin tức này không đáng ngươi điểm tích lũy. Tiêu Trần thu hồi sắc dị thường, đem ngọc bài điểm tích lũy trống rỗng ném vào cho hắn, sau đó lui lại một bước, cút đi. Trần Vân như được đại xá, lộn nhau địa chạy, đi ra ngoài thật xa mới dám quay đầu, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vui mừng, còn tốt không có thật động thủ, không phải vậy mạng nhỏ đều phải bàn giao ở đây. Tiêu Trần nhìn qua Trần Vân biến mất phương hướng, lại nhìn một chút sơn mạch chỗ sâu nhất phương hướng, nơi đó mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ thủy hệ linh lực ba động, mang theo nhàn nhạt long uy. Nửa bước hóa thần giao long sao? Tiêu Trần nắm chặt sắc dị thương, nét miệng lên một vệ chiến ý điểm tích lũy thi đấu ý nghĩa, không phải liền là gặp phải càng mạnh đối thủ, cướp đoạt càng lớn cơ duyên sao? Hắn không do dự nữa, quay người hướng về giao long đầm phương hướng đi đến. Bước chân so trước đó càng nhanh, thương ý cũng dần dần nhấc lên, giống như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chương 33, thật mạnh uy áp chương 33, thật mạnh uy áp Hắc Phong Sơn mạnh chỗ sâu giao long đầm. Đầm nước đen như mực, hiện ra băng lạnh rực rỡ, phản phất cất giấu thôn vệ tất cả thâm nguyên. Bờ đầm nham thạch bên trên, cổ thụ bên trên, sớm đã tụ tập mười mấy tên tu sĩ, top 5 top 3 phần tán, ánh mắt lại đều chăm chú nhìn mặt đầm, không khí bên trong tràn ngập khẩn trương cùng tham lam đan vào khí tức. Chính là chỗ này, giao long đầm. Tiêu Trần ẩn tại một khỏa cổ thụ về sau, nhìn xem bờ đầm đám người, hơi nhíu mày. Ở đây tu sĩ bên trong, nam vực tu sĩ chiếm gần nửa mấy, Liệt Hỏa Cốc, Bích Thủy Cát, Từ Điện Tông đệ tử đều ở trong đó, hiển nhiên là nhận đến thông tin, đặc biệt chạy đến. còn lại thì là đông vực, tây vực tán tu, từng cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là hướng về phía Giao Long cùng Long Tiên Thảo đến. Chư vị Tử Điện Tông một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đứng ra, nhìn khắp bốn phía nam vực tu sĩ, trầm giọng nói, cái kia nước đen Giao Long là nửa bước hóa thần, chỉ bằng vào một người tuyệt không phần thắng. Không bằng chúng ta liên thủ, giết Giao Long, điểm tích lũy cùng bảo vật nhấn ra lực bao nhiêu điểm, làm sao? Ta đồng ý. Bích Thủy các nữ tu lập tức lên tiếng, Giao Long thủy hệ thần thông lợi hại, ta Bích Thủy các công pháp vừa vặn có thể khắc chế mấy phần, nguyện xung phong. Tính toán ta liệt hỏa cốc một cái. Nam vực tu sĩ nhộn nhịp hưởng ứng, rất nhanh liền đạt tới chung nhận thức, tại cường đại lợi ích cùng uy hiếp trước mặt, cùng bực lòng cảm mến áp đảo ngày xưa ma sát nhỏ. Bàn bạc thỏa đáng về sau, Tử Điện Tông tu sĩ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong trên thân Tiêu Trần, cất giọng nói, vị tiên nam vực đạo hữu, cũng là đến săn giao à. Không bằng cùng nhau gia nhập, nhiều người lực lượng lớn. Xung quanh nam vực tu sĩ cũng nhìn lại, có chờ mong, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác do xét, dù sao Tiêu Trần tại Tiềm Long hội biểu hiện quá mức chói mắt, bọn họ đã muốn mượn hắn lực, lại mơ hồ có chút kiêng kỵ. Tiêu Trần từ phía sau cây đi ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, không cần, ta tự mình tới liền được. Tiêu Trần rõ ràng chính mình chỉ cần điểm tích lũy, Giao Long còn có cái kia ngàn năm long sinh cỏ, đối với chính mình một chút tác dụng đều không có, chính mình phía trước dùng sư tôn cho đăng dược, hiện tại thân thể của mình đã vô cùng vững chắc, cái kia thảo dược, sư tôn vườn rau xanh bên trong một đồng lớn, có chút thời điểm còn lấy ra xào rau. Tiếng nói vừa ra, Bờ Đầm lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Chính mình đến, hắn không có lầm chứ? Đây chính là nửa bước hóa thần Giao Long, sợ không phải Tiềm Long hội thắng hai chàng liền bay. Thật sự cho rằng Nguyên Anh có thể đơn đấu nửa bước hóa thần, nam vực mặt đều muốn bị hắn mất hết. Mấy đạo thấp giọng chào phúng truyền đến, Tử Điện Tông tu sĩ nhíu nhíu mày, còn muốn lại quên, lại bị Tiêu Trần một ánh mắt ngừng lại, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ không được xía vào chắc chắn, phảng phất tại nói ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Hắn không tiếp tục để ý mọi người, đi đến Bờ Đầm một khối đồ xuất nham thạch bên trên, yên tĩnh đứng vững, ánh mắt rơi vào đèn nhánh mặt đầm bên trên, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Nam vực tu sĩ thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng âm thầm nói thầm, đợi lát nữa có hắn khóc thời điểm. Soạn. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt đầm đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một đạo thô to như thùng nước màu đen cột nước phóng lên tận trời, kèm theo đinh thái nhức góc gào thét, một đầu quái vật khổng lồ từ trong đầm dâng lên, nửa người trên là bao trùm lấy u lam lân phiến giao long hình thái, đầu sinh độc giác, mắt như đèn lồng, lóe ra hung lệ hùng quang, nửa người dưới ẩn tại trong đầm nước, thấy không rõ toàn cảnh, vẻn vẹn lộ ra bộ phận liền có dài hơn 10 trượng, quanh thân tản ra nghiền ép tính uy áp, chính là cái kia nửa bước hóa thần nước đen giao long. Thật mạnh uy áp, mau vận công chống cự. Bờ Đầm các tu sĩ sắc mặt đổi biến, nhộn nhịp vận chuyển linh lực ngăn cản, không ít nguyên anh trung kỳ tu sĩ đổ mồ hôi chán, thân hình run nhẹ nhẹ, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn, đây chính là nửa bước hóa thần uy thế, xa không phải nguyên anh có thể so sánh. Chỉ có Tiêu Trần, vẫn như cũ đứng tại nham thạch bên trên, thân hình thẳng tắp như tùng, trên mặt không thấy mảy may khác thường. Giao Long uy áp rơi vào trên người hắn, phản phất bị một tầng vô hình thương ý ngăn cách, liền góc áo của hắn đều không có lay động mảy may, trải qua xương khô tiền bối thương ý tẩy lễ, lại tại Lâm Châu chỉ điểm ngưng luyện căn cơ, điểm này uy áp, đối hắn mà nói giống như không có gì. Giết. Từ Điện Tông tu sĩ cắn răng hét lớn, xuất thủ trước. Một đạo tráng kiện từ điện giống như lôi long, chém thẳng vào đầu lâu Giao Long. Lên. Còn lại nam vực tu sĩ cũng nhộn nhịp phát động công kích, Bích Thủy các nữ tu dẫn động đầm nước, hóa thành nhũ băng bắn về phía Giao Long phần bụng, liệt hỏa cốc tu sĩ phun ra hỏa diễm, tạo thành lưới lửa phong tỏa Giao Long đường lui, còn có người lấy ra pháp bảo, đao thương kiếm kích đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, các loại tia sáng chiếu sáng Giao Long đầm trên không. Giống. Nước đen Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn hất lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, đem nhũ băng cùng lưới lửa toàn bộ đập nát. Đồng thời, nó há mồm phun ra một đạo màu đen của nước, trong cột nước ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn lực lượng, nháy mắt đem mấy món pháp bảo ăn mòn đến từ từ rung động, bay ngược mà quay về, nện ở mấy tên tu sĩ trên thân, đau đến bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Ken, Từ Điện Tông tu sĩ Lôi Long bị Giao Long độc giác đụng nát, bản thân hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thật mạnh. Trong lòng mọi người kinh hãi. Bọn họ hơn 10 người liên thủ, lại ngay cả Giao Long phòng ngự đều không có phá vỡ, ngược lại bị phản kích đến tay, đã có 3 người trọng thương lui ra, 7-8 người vết thương nhẹ. Giao Long trong mắt hồng quang càng tăng lên, hiển nhiên bị chọc giận, nó lại lần nữa vung về cái đuôi lớn, mục tiêu lần này là cách nó gần nhất Từ Điện Tông tu sĩ. Cẩn thận. Đúng lúc này, Tiêu Trần động. Hắn không có gia nhập vây công, chỉ là cầm sắt dị thường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giao Long động tác, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Làm Giao Long cái đuôi lớn sắp đập trúng Từ Điện Tông tu sĩ lúc, hắn đột nhiên động, thân ảnh như tiễn, thương ra như rồng. Liệu Nguyên Thương Kinh, đâm. Sắt dị thương hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, tinh chuẩn đâm vào Giao Long cái đuôi lớn lân phiến khe hở chỗ. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, mũi thương chui vào nửa tấc, mang ra một chuỗi máu đen. Giống. Nước đen Giao Long bị đau, phát ra một tiếng càng thê thảm hơn gào thét, cái đuôi lớn bỗng nhiên thu hồi, nhìn hướng trong mắt Tiêu Trần tràn đầy sát ý. Nó không nghĩ tới, cái này một mực không có nhân loại xuất thủ, có thể tổn thương đến nó. Bờ Đầm nam vực tu sĩ cũng sửng sốt, bọn họ hơn 10 người liên thủ, chỉ để Giao Long nhận chút ra ngoại thương, mà Tiêu Trần một thương, liền thấy máu. Tiêu Trần rút về thương, nhìn xem mũi thương bên trên dòng máu màu đen, ánh mắt nghiêm trọng, cái này Giao Long phòng ngự, so hắn tưởng tượng còn muốn tưởng. Nhưng hắn khỏe miệng, lại làm giấy lên một vẻ chiến ý đối thủ như vậy, mới có ý tứ. Giao Long đầm đại chiến, bởi vì Tiêu Trần một thương này, triệt để tiến vào gay cấn. Mà nam vực các tu sĩ nhìn xem cái kia một mình đối mặt Giao Long hùng quang thân ảnh, trong lòng trào phúng sớm đã biến mất, thay vào đó, là một tia phức tạp chờ mong. Chương 34, hắn sắp không chịu được nữa. Chương 34, hắn sắp không chịu được nữa. Giao long bờ đầm, gió ngưng thổi, đầm nước lại bởi vì giao long nổi giận mà quần quần không nứt. Tất cả tu sĩ đều đã lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng, nín thở ngưng thần mà nhìn xem trong tràng, Tiêu Trần một thân một mình, cầm trong tay sắt dị thường, cùng cái kia khổng lồ nước đen giao long giằng co, thân ảnh tại giao long trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ bé, lại lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Hắn điên, thật muốn một người đánh. Có Tây vực tán tu thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nam vực các tu sĩ cũng nắm chặt nắm đấm, đã khẩn trương lại có chút phức tạp, nếu là Tiêu Trần có thể giết giao long, nam vực mặt mũi cũng coi như kiếm về đến, có thể nhìn địa bộ này, hắn sợ là không chống được bao lâu. Giống. Nước đen giao long bị Tiêu Trần một thương kia chọc giận, to lớn đầu thấp kém, độc giác lóe ra u quang, đột nhiên hướng Tiêu Trần đánh tới. Mang theo kình phong cào đến bờ đầm cây cối vang lên ào ào, nửa bước hóa thần uy áp giống như thực chất, ép tới nơi xa tu sĩ đều thở không nổi. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, lại không có đón đỡ. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, giống như trong gió tơ liễu, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi giao long va chạm, đây chính là Lâm Châu dạy hắn du thân bộ nhìn như tùy ý, lại luôn có thể đạp ở tinh diệu nhất vị trí, tránh đi chí mạng công kích. Ken. Giao long đâm vào Tiêu Trần sau lưng trên tảng đá lớn, cự thạch nháy mắt nổ tung, đá vụn bay ra. Tiêu Trần mượn cái này một cái chớp mắt trống rỗng, xoay người lại một thường, lại lần nữa đâm về giao long phía trước bị hắn phá vỡ lân phiến khe hở. Phốc phốc. Lại là một đạo huyết tiễn phun ra, giao long bị đau gầm thét, cái đuôi lớn giống như roi thép quét ngang mà đến, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Tiêu Trần đã sớm chuẩn bị, mũi thương chia xuống đất, mượn lực đằng không, hiểm hiểm tránh thoát đuôi đánh. Cái đuôi lớn quét vào trên mặt nước, nhấc lên sóng lớn giống như tường thành đè xuống, hắn tại trên không bằng người, mũi thương vạch ra một đường cong tròn, đem sóng lớn bổ ra một đạo lỗ hổng, rơi vào bờ đầm nham thạch bên trên, góc áo đã bị ướt nhẹp, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, hắn đang tận lực khống chế linh lực tiêu hao, đồng thời giả vờ như kiệt lực bộ dạng. Hắn sắp không chịu được nữa. Có tu sĩ nhìn ra Tiêu Trần suy yếu thấp giọng hô nói. Giao Long hiển nhiên cũng phát giác, trong mắt hồng quang càng tăng lên, nó không tại truy kích, mà là há mồm phun ra rậm rạp chẳng chịt màu đen thủy tiễn. Thủy tiễn bên trên bao trùm lấy sền sệt tán mọn dịch, phong tỏa Tiêu Trần tất cả né tránh phương hướng. Chính là hiện tại. Trong lòng Tiêu Trần run lên, hắn nhìn như bối rối địa vùng vậy trường thương đón đỡ, kỳ thực mỗi một lần vùng thương đều tinh chuẩn đánh vào thủy tiễn chỗ bạc được, đem đại bộ phận thủy tiễn ngăn. Liên tại cuối cùng mấy chi thủy tiễn sắp gần người lúc, hắn đột nhiên túi người một cái, sát dị thương giống như rắn độc xuất động, dán vào mặt nước trượt, lại lần nữa đâm về giao long dưới bụng vết thương cũ. Giống. Giao long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, dưới bụng vết thương bị lại lần nữa xé rách, máu đen phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn đầm nước. Nó thân thể cao lớn dây rủa kịch liệt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cơ hội tốt. Nơi xa nam vực các tu sĩ nhịn không được gọi tốt. Có thể một giây sau, giao long phản kích càng thêm cuồng bạo, nó bỗng nhiên chui vào trong đầm, nhấc lên sóng lớn đem Tiêu Trần cuốn vào trong đó, đồng thời vô số đạo màu đen thủy đằng từ dưới nước chui ra, giống như dây thừng quấn quanh hướng Tiêu Trần, thủy đằng bên trên ăn mòn dịch tư tư rung động, chạm đến nham thạch đều có thể lưu lại cái hố. Nguy rồi. Từ Điện Tông tu sĩ nghẹn ngào hô, bị cuốn vào trong nước, lại bị thủy đằng quấn quanh, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó thoát thân. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, sóng lớn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hóng ánh ô quang. Liệu Nguyên Thương Kinh, phá. Tiêu Trần âm thanh từ sóng lớn bên trong truyền ra, mang theo một tia tận lực để thấp thở dốc, phản phất hao hết toàn lực. Sát dị thương trong tay hắn xoay tròn như vòng, thương ý bộc phát, đem quấn quanh thủy đằng toàn bộ đánh gãy. Đồng thời, hắn mượn dòng nước lực đẩy, giống như mũi tên, từ dưới nước chui ra, mũi thương nhắm thẳng vào giao long lộ ra mặt nước đầu. Một thương này, nương tụ hắn giờ phút này có thể điều động tám thành linh lực, mũi thương bên trên thậm chí nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, đó là hắn cố ý bức ra một tia tinh huyết, dùng để gia tăng uy thế, cũng để cho một thương này thoạt nhìn càng thêm liều mạng. Giao Long hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể từ dưới nước phản kích, chờ phản ứng lại lúc, mũi thương đã gần đến ở trước mắt. Nó vội vàng nghiêng đầu, muốn tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, phốc phốc. Sát dị thương đâm thật sâu vào Giao Long mắt trái. Giống. Thê lương tới cực điểm gào thét vang vọng núi rừng, Giao Long điên cuồng địa vặn bẹo thân thể, nhấc lên sóng lớn so trước đó mãnh liệt gấp 10, liền bên ngoài hơn 10 trượng tu sĩ đều bị tác động đến, nhộn nhịp lui lại. Tiêu Trần bị sóng lớn hất bay, trung điệp ngã tại bờ đầm nham thạch bên trên, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cầm thương tay đều tại run nhẹ nhẹ, tất cả những thứ này đều là hắn cố tình làm suy yếu. Mà Giao Long, mắt trái máu chảy ồ ạt, kịch liệt đau nhức để nó triệt để mất đi lý trí, thân thể cao lớn tại trong đầm điên cuồng lăn lộn, khuấy động đầm nước, cũng rốt cuộc không cách nào khóa chặt Tiêu Trần vị trí. Chính là hiện tại. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia rủa mũi nhọn, thừa dịp Giao Long hỗn loạn, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, lại lần nữa đem linh lực rót thân thương, lần này, hắn ngắm chuẩn chính là Giao Long chỗ cổ mềm mại nhất vậy ngược. Đúng. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem sắt dị thương ném đi ra. Thương như lưu tinh, mang theo tiếng xé gió, tinh chuẩn đâm vào Giao Long bảy ngược. Giống. Giao Long phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức chậm rãi chìm vào đầm nước, kích thích cuối cùng một trận gợn sóng, triệt để không một tiếng động. Bờ đầm yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chìm vào đáy đầm Giao Long, lại nhìn về phía cái kia chống thương, máu me khắp người, lung lay sắp đổ Tiêu Trần. Hắn thật một người giết nửa bước hóa thần nước đen Giao Long. Tích. Điểm tích lũy. Mau nhìn điểm tích lũy. Có người run rẩy chỉ hướng trên không màn sáng. Tiêu Trần điểm tích lũy, ngay tại phi tốc nhảy lên, điểm tích lũy 1000. Nguyên bản điểm tích lũy, nháy mắt tăng vọt 1000. Vừa xa ở đây mọi người, nam vực các tu sĩ đầu tiên là sử sốt, lập tức buộc phát ra rung trời reo họ, thắng.
chúng ta Nam Vực thắng.
Tiêu Trần,
tốt.
Ai nói chúng ta Nam Vực không có người?
Một thương này, giết đến tốt.
Đông Vực, Tây Vực các tu sĩ sắc mặt phức tạp, nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy kính sợ, có thể đơn sát nửa bước hóa thần tồn tại, liền xem như tại đứng đầu tông môn, cũng là hạch tâm bên trong hạch tâm. Tiêu Trần lại không có để ý tới xung quanh gieo họ, hắn đi đến bờ đầm, nhìn xem chìm vào đáy nước giao long thi thể, lại nhìn một chút chính mình run nhẹ nhẹ tay, nếp miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, vừa rồi cuối cùng một thương, hắn lưu lại lực, nếu không lấy hắn thực lực chân chính, căn bản không cần như thế chật vật. Tại nhiều như thế tu sĩ ngay dưới mắt, bại lộ toàn bộ thực lực tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nhất là Huyền Thiên Tông người còn tại chỗ tối rình mò. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu xanh đan dược, chính là Lâm Châu cho hồi khí đan phía trước không đỡ dùng, hiện tại vừa vặn dùng để khôi phục linh lực. Đan dược vào miệng chính là hóa, ôn nhuận linh lực chạy khắp toàn thân, hắn cố ý chậm lại tốc độ hấp thu, để sắc mặt thoạt nhìn khôi phục chậm một chút, vẫn như cũ mang theo kiệt lực trắng xám. Cái này đan dược. Tiêu Trần cảm thụ được linh lực khôi phục, trong lòng chợt nhớ tới Lâm Châu lúc trước lời nói. Xuất phát phía trước, Lâm Châu kín đáo đưa cho hắn một bình hồi khí đan, lười biếng nói, cái đồ chơi này ta luyện không ít, ngươi dùng ít đi chút, không đủ quay đầu nói với ta lại cho ngươi luyện một lọ. Lúc ấy chỉ cảm thấy sư tôn thuận miệng nói, hiện tại mới hiểu được, cái này đan dược chân quý, tu sĩ tầm thường có thể có một cái liền làm bà bối, sư tôn lại có thể luyện không ít còn có thể lại luyện một lọ. Nhà mình sư tôn thần bí cùng cường đại, tựa hồ mãi mãi đều để người nhìn không thấu. Đa tạ sư tôn. Tiêu Trần ở trong lòng lẩm nhẩm, nắm chặt sắt dị thương. Đúng lúc này, đáy đầm đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng nhạt, một gốc sinh trưởng ở khe nham thạch bên trong màu tím cỏ nhỏ, theo giao long chết đi, chậm rãi nổi lên mặt nước, chính là ngàn năm long tiên thảo. Ánh mắt mọi người nháy mắt bị long tiên thảo hấp dẫn, trong mắt lại lần nữa đốt lên tham lam tia sáng. Tiêu Trần ngẩng đầu, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Giao long đầm gió lại lần nữa thổi lên, mang theo hơi nước cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, Tiêu Trần chống thương đứng tại bờ đầm, thân ảnh mặc dù chật vật lại lộ ra một cố không người giảm chê uy nghiêm. Chương 35, người gặp có phần chương 35, người gặp có phần giao long đầm nước diện dần dần lắng lại. Gốc kia ngàn năm long tiên thảo lơ lửng ở trên mặt nước, màu tím trên phiến lá lăn lấy bóng ánh giọt sương, tản ra nhàn nhạt long uy cùng bàng bạc linh khí, ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được nó chân quý. Đây chính là có thể giúp nguyên anh tu sĩ chạm đến hóa thần cánh cửa chí bảo. Người gặp có phần. Một cái đông bực tán tu nhịn không được hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long tiên thảo. Cái kia giao long là mọi người cùng nhau hao tổn đến kiệt lực, dựa vào cái gì để một mình hắn độc chiếm? Đúng rồi, Nam vực tu sĩ đừng quá lòng tham. Một cái khác Tây vực tu sĩ phụ hòa nói, bước chân không tự giác địa dịch chuyển về phía trước chuyển. Long tiên thảo loại này chí bảo nên cường giả có được. Xung quanh không ít trong mắt tu sĩ lóe ra tham lam, ánh mắt tại Long Tiên Thảo cùng suy yếu Tiêu Trần ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần mới vừa giết giao long, tất nhiên linh lực hao hết, hiện tại chính là cướp đoạt thời cơ tốt, liền tính đánh không lại, chỉ cần cướp được Long Tiên Thảo liền chạy, luôn có thể tìm tới cơ hội thoát thân. Tiêu Trần lại như không nghe thấy bọn họ lời nói, chỉ là chậm rãi hướng đi Long Tiên Thảo. Bước tiến của hắn vẫn như cũ có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, cầm sắt dị xạ thủ còn tại run nhẹ nhẹ, thoạt nhìn xác thực như mọi người suy nghĩ, đã là nọ mạnh hết đà. Cũng không biết vì sao, nhìn xem hắn từng bước một đến gần, những cái kia kích động tu sĩ lại không ai dám thật tiến lên. Vừa rồi hắn đơn sát giao long chơi liều còn rõ mồn một trước mắt, cái kia cán sắt dị thương bên trên mùi máu tươi phảng phất còn chưa tàn đi, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ để người sợ hãi uy hiếp. Lan đi. Tiêu Trần đi đến Long Tiên Thảo phía trước, đối một cái cản đường tu sĩ lạnh lùng phun ra hai chữ. Tu sĩ kia toàn thân run lên, lại vô ý thức lui về sau hai bước, chờ phản ứng lại lúc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại cuối cùng không dám tiến lên nữa. Tiêu Trần cong lưng, đem Long Tiên Thảo nhổ tận gốc, thu vào trong một ngọc. Động tác chậm chạp, lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, "Tiêu đạo hữu, chúc mừng chém giết giao long, đoạt được chí bảo." Nói chuyện chính là phía trước kêu Tiêu Trần rút lui từ điện tông tu sĩ, hắn che ngực tổn thương, mang trên mặt chân thành tiêu ý, "Chúng ta bất lực, không thể giúp đỡ lại ân, cái này Long Tiên Thảo vốn là nên về đạo hữu tất cả, những người kêu bất quá là đỏ mắt mà thôi." Xung quanh Nam vực tu sĩ cũng nhộn nhịp phụ họa, "Không sai, là Tiêu đạo hữu dốc sức chiến đấu giao long, Long Tiên Thảo tự nhiên nên hắn đến. Người nào muốn cướp, hỏi trước một chút chúng ta Nam vực tu sĩ có đáp ứng hay không?" Vừa rồi bọn họ dù chưa toàn lực xuất thủ, nhưng cũng thấy được rõ ràng, nếu không phải Tiêu Trần mới phát trọng thương giao long, bọn họ sợ rằng đã sớm toàn quân bị diệt. Hiện tại gặp có người muốn cướp công, tự nhiên đứng ra giữ gìn Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc nhìn Tử Điện Tông tu sĩ, lại quét mắt xung quanh Nam vực tu sĩ, đồng nhiên hướng đi Tử Điện Tông tu sĩ, đem chứa Long Tiên Thảo hộp ngọc đưa tới. "Ân." Tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Tử Điện Tông tu sĩ chính mình. "Cái này, đây là vì sao?" Tử Điện Tông tu sĩ vội vàng xua tay, "Tiêu đạo hữu, cái này Long Tiên Thảo là ngươi liệu mạng được đến, ta không thể muốn. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy." Tiêu Trần âm thanh vẫn như cũ bình thản, vừa rồi giao long đôi đánh lúc, chỉ có ngươi kêu một tiếng cẩn thận. "Ta chỉ cần điểm tích lũy là đủ rồi, hắn không phải không biết tốt xấu người." Vừa rồi giao long cùng bạo lúc, đa số người chỉ lo tự vệ, chỉ có cái này Tử Điện Tông tu sĩ, tại tự thân thụ thương dưới tình huống vẫn không quên nhắc nhở hắn, phần này tâm, so Long Tiên Thảo càng làm cho hắn để ý Tử Điện Tông tu sĩ sửng sốt, nhìn xem Tiêu Trần trong mắt nghiêm túc, lại nhìn một chút trong hộp ngọc tản ra linh khí Long Tiên Thảo, tiết hầu giật giật, "Nhưng cái này quá quý giá, ta không cần." Tiêu Trần thu tay lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Tu vi của ta bây giờ không cần nó. Ngươi là Tử Điện Tông hoạch tâm đệ tử, cầm nó có lẽ có thể để cho Tử Điện Tông khôi phục chút nguyên khí. Lần trước tỏa long bí cảnh, Tử Điện Tông tổn thất nặng nề, thiếu tông chủ vẫn lạc, hóa thần trưởng lao thụ thương,
cái này Long Tiên Thảo đối với bọn họ mà nói, xác thực so với mình càng hữu dụng. Từ Điện Tông tu sĩ trong mắt lóe lên cảm động, hắn hít sâu một hơi, tiếp nhận hộp ngọc, trịnh trọng đối Tiêu Trần chắp tay, "Tiêu đạo hữu phần ân tình này, ta Từ Điện Tông nhớ kỹ. Cái này Long Tiên Thảo giá trị, ta sẽ quy ra thành linh thạch cho ngươi, tuyệt không bạc đãi."
"Không cần."
Tiêu Trần lắc đầu, "Ta không thiếu linh thạch." Hắn hiện tại thân gia có Lâm Châu cho đan dược và pháp bảo, bình thường linh thạch căn bản không vào được mắt. Từ Điện Tông tu sĩ lại nói, "Cái kia, ta Từ Điện Tông thiếu ngươi một cái ân tình, ngày sau nếu có phân công, xông pha khói lửa, không chối từ." Tiêu Trần nhìn xem hắn, đống nhiên cười, nụ cười kia mang theo một tia người thiếu niên ngay thẳng, nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, ân tình thì không cần. "Ngươi đánh không lại ta, liền tính thiếu nợ ân tình, thật gặp phải sự tình, ngươi cũng không giúp được một tay." Lời này mặc dù ngay thẳng, lại không có người cảm thấy cuồng vọng, đơn sát nửa bước hóa thần giao long thực lực, xác thực không phải Từ Điện Tông tu sĩ có thể so sánh, nói giúp không được gì đã là sự thật. Từ Điện Tông tu sĩ mà người, lập tức cũng cười, trên mặt vẫn bách tàn đi, chỉ còn lại kính nể, "Tiêu đạo hữu nói đúng lắm, nhưng phần này tâm ý, ta nhất định phải đưa đến." Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ hộp ngọc, đối với Tiêu Trần lại lần nữa chắp tay, mới mang theo Từ Điện Tông đệ tử quay người rời đi. Xung quanh nam vực tu sĩ nhìn xem một màn này, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt triệt để thay đổi, không những thực lực mạnh mẽ, còn không tham bảo vận, ân oán rõ ràng, dạng này nhân vật, đáng giá bọn họ tin phục. Những cái kia muốn cướp Long Tiên Thảo đông vực, tây vực tu sĩ, gặp nam vực tu sĩ thái độ kiên quyết, Tiêu Trần mặc dù suy yếu lại khí thế không giảm, cuối cùng không dám lại ra mặt, chỉ có thể hậm hực mà nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiêu Trần không lại để ý bọn họ, quay người hướng về Hắc Phong Sơn mạch đi ra ngoài. Hán điểm tích lũy đã đầy đủ, giao long đã giết, Long Tiên Thảo cũng đưa người thích hợp, đợi tiếp nữa sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, thoạt nhìn vẫn như cũ có chút hề hoải, nhưng cái tia thẳng tắp sống lưng cùng nắm chắc trường thương, lại lộ ra một cỗ làm cho lòng người gây khí khái. Hắc Phong Sơn mạch điểm tích lũy thi đấu, hắn không những thắng điểm tích lũy, thắng tôn trọng, càng thắng một phần đạo thuộc về mình, không mạnh mẽ lấy, không bằng đến, ân oán rõ ràng, thương tùy tâm đi. Mà nơi xa trong rừng rậm, mấy đạo bóng đen nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, thấp giọng trò chuyện, mục tiêu thực lực dự đoán, miễn cưỡng có thể đơn sát nửa bước hóa thần giao long, không thích hợp lại tùy tiện xuất thủ. Thông báo phía trên, ám sát lúc, tốt nhất phái thêm mấy người, còn có cảnh giới cao chút, lần này ngàn vạn không thể để hắn chạy. Là, bóng đen lặng yên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Trần đi đi, giống như là cảm ứng được cái gì, bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn một cái chỗ rừng sâu, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Muốn chờ, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Võ đạo đại hội vừa mới bắt đầu đây. Chương 36, gian lận. Chương 36, gian lận. Hắc Phong Sơn mạch không gian ba động đột nhiên tăng lên, một đạo tiếp một đạo bạch quang hiện lên, dự thi các tu sĩ bị truyền tống trận cưỡng ép đưa về diễn võ bãi. Tiêu Trần đứng ở trong đám người, cảm thụ được quen thuộc mặt đất xúc cảm, có chút nhẹ nhàng thở ra. Liên tục mấy ngày chém giết để hắn hơi có vẻ bề bại, giờ phút này trở lại diễn võ bãi, căng cứng thần kinh cuối cùng có thể hơi trì hoãn. Hắn dương mắt nhìn lên, xung quanh các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có lẫn nhau đỡ lấy xử lý vết thương, có hưng phấn điệu huyền diệu điểm của mình, còn có thì một mặt bề bại, hiển nhiên là điểm tích lũy không đủ, trước thời hạn bị loại. Người bao nhiêu điểm? Đừng nói nữa, mới hơn 800 phần, khẳng định vào không được trước trăm. Vận khí ta tốt, nhặt cái giỏ, giết đầu ma thú cấp 4, lan lộn 1200 phần, có lẽ có thể miễn cưỡng tấn cấp. Nghe nói không? Bác vực Lăng Thần Sư Minh nghe nói giết một đầu ngũ giai đỉnh phong lôi thú, điểm tích lũy sợ là muốn phá 4000. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, phần lớn vây quanh điểm tích lũy mở rộng. Tiêu Trần Yên lặng nghe lấy, ngón tay vô ý thức vuốt ve điểm tích lũy ngọc bài, trải qua cuối cùng mấy ngày săn giết, hắn điểm tích lũy đã tăng tới 4980 phần, khoảng cách 5000 điểm chỉ thiếu chút nữa. Yên lặng. Chủ trì thi đấu sự tình Bắc vực lão tu sĩ lại lần nữa đứng trên đài cao, trong tay cầm một cái ghi chép điểm tích lũy thủy tinh cầu, âm thanh truyền khắp toàn trường, Hắc Phong Sơn mạch điểm tích lũy thi đấu kết thúc, hiện tại bắt đầu thống kê điểm tích lũy, nghiệm đến danh tự người tiến lên đăng ký, điểm tích lũy trước trăm người tấn cấp vòng tiếp theo. Thủy tinh cầu sáng lên ánh sáng nhu hòa, lão tu sĩ âm thanh rõ ràng vang lên, Bắc vực, Lăng Thần, 4500 phân. Hoa, toàn trường nháy mắt sôi trào. 4500 phân. Ta tiên, cái này cần giết bao nhiêu yêu thú? Lăng Thần sư huynh quả nhiên là Bắc vực đệ nhất thiên tài. Cái này điểm tích lũy sợ là không có người có thể vượt qua. Đừng nói vượt qua, có thể tới 4000 phân liền cảm ơn trời đất, Lăng Thần sư huynh đây là đứt gãy đệ nhất à. Bác vực các tu sĩ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khắp khuôn mặt là cũng có vinh yên kiêu ngạo, nhìn hướng mặt các vực tu sĩ ánh mắt mang theo không che giấu chút nào đắc ý. Lăng Thần đứng tại bác vực đội ngũ phía trước, thần sắc bình tĩnh, phản phất 4500 phân đối hắn mà nói bất quá bình thường, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là đáp lại mọi người sợ hai tháng phục. Tây vực, Phần Thiên cốc Mạc Viêm, 4100 phân. Lại là một chàng thốt lên 4100 phân, mặc dù không bằng Lăng Thần, nhưng cũng vượt xa người khác. Tây vực các tu sĩ nhộn nhịp hoan hô lên. Mạc Viêm đi lên trước, đối với Lăng Thần chắc tay, trong mắt mang theo vài phần không chịu thua chiến ý, chỉ kém 400 phân, hắn cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Đông ngực, Kiếm Lư Diệp Thanh Vũ, 4000 phân. Đông ngực tu sĩ đồng dạng sôi trào, Diệp Thanh Vũ một bộ áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, khí chất thanh lãnh, đối với đài cao có chút không người, không, tiêu không gấp. Ba lượt điểm cao công bố, toàn trường bầu không khí bị đẩy tới cao trào, tất cả mọi người cảm thấy bảng điểm số ba vị trước đã định, nhất là Lăng Thần 4500 phân, nghiêm nhiên thành không thể vượt qua cao điểm. Nam vực các tu sĩ thì có chút trầm mặc, bọn họ cao nhất điểm tích lũy bất quá 3200 phân, cùng trước ba so sánh chênh lệch rõ ràng, không ít người lén lút nhìn hướng Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp, không biết vị này tại Giao Long đầm rực rỡ hào quang đồng môn có thể có bao nhiêu điểm tích lũy. Lão tu sĩ liếc nhìn thủy tinh cầu, dừng một chút, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, cao giọng thì thầm: Nam Bực, Thanh Vân Tông Tiêu Trần, 4980 phân. Ông, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch. Mấy hơi thở về sau, bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt xôn xao. Bao nhiêu? 4980 phân. Ta không nghe lầm chứ? So Lăng Thần sư huynh còn cao. Cái này sao có thể? Nam Bực tu sĩ, giết quái vật gì có thể có nhiều như vậy phần? Sợ không phải gian lận đi. Bắc Bực các tu sĩ cái thứ nhất vỡ tổ, đầy mặt khó có thể tin, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng cảnh giác. Lăng Thần nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn hướng Tiêu Trần, trong mắt lần thứ nhất lộ ra tìm tòi nghiên cứu qua mang, cái này Nam Bực tu sĩ có thể tại điểm tích lũy bên trên ép qua chính mình. Tây Bực, Đông Bực các tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ, phần lớn là hoài nghi cùng không hiểu. Nam Bực tại bọn họ trong ấn tượng vốn là yếu bực, làm sao có thể toát ra cái điểm tích lũy tiếp cận 5000 nhân vật hung ác. Gian lận. Tiêu Trần đứng tại Nam Bực đội ngũ phía trước, nghe đến xung quanh chất vấn, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn không có giải thích, chỉ là yên lặng đi lên trước, đem điểm tích lũy ngọc bài đưa cho lão tu sĩ hành nghiệm. Lão tu sĩ tiếp nhận ngọc bài, truyền vào linh lực, thủy tinh cầu trong nháy mắt hiện ra Tiêu Trần điểm tích lũy rõ ràng chi tiết, đánh giết tam giai yêu thú 12 đầu, 120 phần, tứ giai yêu thú 25 đầu, 500 phần, ngũ giai yêu thú 8 đầu, 400 phần, nửa bước hóa thần nước đen giao lòng, 1000 phần, cướp đoạt mặt khác vực tu sĩ điểm tích lũy 360 phần. Cuối cùng tính toán 4980 phần. Rõ ràng chi tiết rõ ràng, không có chút nào sơ hở. Lão tu sĩ đem ngọc bài còn cho Tiêu Trần, cao giọng nói: Điểm tích lũy chân thật hữu hiệu. Nam Bực Tiêu Trần 4980 phân, tạm liệt đệ nhất. T, toàn trường hít sâu một hơi. Đánh giết nửa bước hóa thần giao long, còn có thể quy ra 5000 phân. Khó trách điểm tích lũy như thế cao. Nhưng cho dù là như vậy, có thể đơn sát nửa bước hóa thần giao long, cái này thực lực cũng quá kinh khủng a. Phía trước thanh âm nghi ngờ dần dần nhỏ xuống, thay vào đó là rung động cùng kính sợ. Nhất là những cái kia tại giao long đầm gặp qua Tiêu Trần giết giao tu sĩ, giờ phút này càng là lòng còn sợ hãi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vị này Nam Bực tu sĩ suy yếu tất cả đều là trang. Lăng Thần nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt kinh ngạc biến thành nồng hậu dày đặc chiến ý, 4980 phân, cao hơn hắn gần 500 phân, đối thủ như vậy, mới xứng để hắn toàn lực ứng phó. Tiêu Trần trở lại Nam Bực trong đội ngũ, đối ánh mắt xung quanh phảng phất giống như không nghe thấy. Điểm tích lũy cao thấp đối hắn mà nói không trọng yếu, trọng yếu là, hắn dùng thực lực chứng minh Nam Bực tu sĩ tuyệt không phải nhược lữ. Yên lặng. Lão tu sĩ mở miệng lần nữa, đè xuống toàn trường nghị luận, điểm tích lũy trước trăm đã thống kê xong, tiếp xuống tiến vào vòng thứ hai, thi đấu lôi đài. Hắn phất tay ra hiệu, diễn võ bài trung ương mặt đất ẩm vàng chấn động, to lớn đá xanh lôi đài từ dưới mặt đất dâng lên, bên bờ lôi đài khắc đầy phòng ngự phù văn, tản ra nặng nề khí tức. Vòng thứ 2 quy tắc, bốn bực đều phái ra 10 người, tiến hành một đối một lôi đài chiến, bên thắng tích 10 phần, kẻ bại không trừ điểm, cuối cùng bực điểm tích lũy kẻ cao nhất, có thể ngoài định mức thu hoạch được 3 khối vực chủ khiến. Trận đầu, Tây bực giao đấu Nam bực. Lão tu sĩ âm thanh to, song phương có thể phái đệ tử xuất chiến, hoặc từ đệ tử chủ động xin đi. Tiếng nói vừa ra, Tây bực trong đội ngũ lập tức đi ra một người, tay hắn cầm hỏa diễm trường đao, ánh mắt đảo qua Nam bực đội ngũ, mang theo khiêu khích, Nam Bực vị đạo hữu nào nguyện đi lên chỉ giáo. Nam Bực các tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Mạc Viêm là Tây Bực thứ nhất, điểm tích lũy 4100 phân, thực lực mạnh mẽ, không ít người mặt lộ do dự. Trận đấu này thi đấu lôi đài, còn chưa bắt đầu, đã đốt lên bốn bực tu sĩ toàn bộ nhiệt tình. Chương 37, Nam Bực thắng. Chương 37, Nam Bực thắng. Lôi đài chiến không khí khẩn trương mới vừa lên, chân trời đột nhiên truyền đến điếc hai tiếng xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc so trước đó Huyền Thiên Tông phi thuyền to lớn hơn Long Văn phi thuyền bạch phá tầng mây, thân thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh. Long Văn sinh động như thật, tản ra vượt xa bình thường thế lực uy áp, hướng về diễn võ bãi chậm rãi lai tới. Cái đó là Huyền Tiên Tông chủ thuyền. Có biết hàng tu sĩ là thất hành, nghe nói chỉ có Huyền Tiên Tông trưởng lão đích thân đến, mới sẽ vận dụng chiếc này Huyền Tiên chủ thuyền. Huyền Tiên Tông tại sao lại đến? Bọn họ không phải đã có Triệu Phong thiếu tông chủ ở đây sao? Ngươi ngốc à, đây chính là bốn bực võ đạo đại hội, Huyền Tiên Tông xem như Bắc Bực đứng đầu thế lực, khẳng định muốn phái đại nhân vật chân chẳng. Nghe nói Huyền Tiên Tông tại Bắc Bực thế lực lớn, liên hoàng thất đều muốn cho mấy phần mặt mũi, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Tiếng nghị luận bên trong, phi thuyền bước vàng rơi vào diễn võ bãi biên giới, cửa khoang mở ra, cầm đầu là một vị mặc màu đen cẩm bào trung niên tu sĩ, khí tức thâm bất khả chắc, chính là Huyền Tiên Tông hóa thần trưởng lão Huyền Dương Tử. Phía sau hắn đi theo mấy người, trong đó hai người đặc biệt đáng chú ý, một cái là Triệu Phong, trên mặt hắn mang theo kiêu căng cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Tiêu Trần, mang theo không che giấu chút nào bán động. Một cái khác thì là vị nữ tử áo trắng, dung mạo tươi đẹp, dáng người hiểu điệu, chính là Tiêu Trần thanh mai trúc mã, Tô Uyển Thanh. Tô Uyển Thanh ánh mắt cũng rơi vào trên người Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp, hổ thẹn, có dây dưa, cuối cùng lại bị một kia quyết tuyệt thay thế, nhưng người đứng ở Triệu Phong bên người, cái kia tư thái, nghiêm nhiên đã là Huyền Thiên Tông người. Tiêu Trần cầm sắc dị xạ thủ đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn nhìn thấy Tô Uyển Thanh cái cổ ở giữa mang theo ngọc bội, đó là năm đó hắn đưa nàng sinh nhật lễ, bây giờ lại lây dính Huyền Thiên Tông khí tức. Hắn nhớ tới năm đó Tô gia bị Huyền Thiên Tông bức hiếp, Tô Uyển Thanh bị ép vào tông nghe đồn, nhớ tới nàng lúc gần đi câu kia Tiêu Trần, chờ ta. Bây giờ xem ra, tất cả đều là bọt nước. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng quần quần dâng lên, gần như muốn xông ra lồng ngực. Hắn ép lại ép, mới không có để sát ý lộ ra ngoài, nơi này là diễn võ bãi, bốn bực tu sĩ tụ tập, không thể xúc động. Huyền Tiên Tông trưởng lão đều đến, xem ra lần này võ đạo đại hội, bọn họ tình thế bắt buộc a. Triệu Phong bên người nữ tử là ai? Sinh đến thật là dễ nhìn, khí tức cũng không yếu, sợ là Nguyên Anh trung kỳ đi. Tựa như là Nam vực Tô gia tiểu thư, về sau bị Huyền Tiên Tông nhìn trúng, thu làm đệ tử. Tô Huyền Thanh thân phận truyền ra, không ít người nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, một cái là Nam vực khí đồ, một cái là Huyền Tiên Tông tân quý, cái này thanh mai trúc mã tiết mục, ngược lại là so lôi đại chiến còn bắt người. Tiêu Trần lại không có lại nhìn Tô Huyền Thanh, ánh mắt một lần nữa trở xuống lôi đài. Lúc này, Tây vực trong đội ngũ đã đi ra một người. Người kia trên người mặc đỏ thẫm trang phục, tay cầm một thanh cao cỡ nửa người trường đao màu đỏ, thân đao chạy xuôi hỏa diễm nóng rực, chính là Phần Thiên Cốc Hạch Tâm đệ tử, Xích Phong. Nam vực phế vật, tranh thủ thời gian lăn đi lên nhận lấy cái chết. Xích Phong nhảy đến trên lôi đài, trường đao ngừng lại địa, tia lửa tung tóe, âm thanh cuồng vọng, nghe nói các ngươi Nam vực mới 5.6 người tấn cấp. Chậc chậc, đây là không có ai sao? Tùy tiện phái cái A Miêu A Cầu đến, lão tử một đao liền có thể bổ. Ngươi tự tìm cái chết. Nam vực trong đội ngũ, một thân ảnh gầm lên nhảy lên lôi đài. Người đến là Liệt Hỏa Cốc đệ tử, tên là Thạch Viêm, mặc áo đâu, cầm trong tay một cây hỏa tiêm thương, khí tức ổn tại Nguyên Anh trung kỳ, hắn là Nam vực tấn cấp 5 người một trong, tính tình nhất là nóng nảy. Ồ, cuối cùng có cái dám đi lên. Xích Phong cười nhạo, đáng tiếc a, Liệt Hỏa Cốc. Tại chúng ta Phần Tiên Cốc trước mặt đùa lửa, ngươi cũng xứng. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực. Thạch Viêm hoành thương mà đứng, quanh thân đốt lên màu đỏ nhạt hỏa diễm, hôm nay liền để ngươi biết, Nam vực tu sĩ, không phải ngươi có thể đụng. Tự tìm cái chết. Xích Phong trường đao vung lên, màu đỏ đao mang mang theo đốt núi nấu biển khí thế, chém thẳng vào Thạch Viêm mặt, Phần Thiên Đao quyết, Liệu Nguyên. Đao mang lướt qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mẹo, hiển nhiên là vận dụng Phần Thiên Cốc đắc ý công pháp. Đến hay lắm. Thạch Viêm không lui mà tiến tới, hỏa tiêm thương vạch ra một đường cong tròn, mũi thương ngưng tụ càng cô động hỏa diễm, liệt hỏa thương thuật, phá hỏa. Thương cùng đao va chạm, hai đạo hỏa diễm ầm vang nổ tung, sóng nhiệt càn quét lôi đài, ép đến dưới đài tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cái này Xích Phong đao thế thật mạnh mẽ. Thạch Viêm sợ là có chút treo. Ai bảo Nam vực tấn cấp ít người? Xem ra thật bị nói trúng, không có người a. Tây vực tu sĩ chào phúng âm thanh vang lên lần nữa, liền Nam vực người đều âm thầm lau vệt mồ hôi. Tiêu Trần lại bình tĩnh nhìn xem trên lôi đài hai người. Xích Phong đao thế mặc dù mãnh liệt, lại phô trương quá mức, hỏa diễm phủ phiếm, mà Thạch Viêm thương pháp nhìn như giản dị, hỏa diễm lại ngưng tụ không tan, hiển nhiên là liệt hỏa cốc chính thống truyền thừa, căn cơ so Xích Phong vững chắc nhiều lắm. Không ra 20 hiệp, Thạch Viêm có thể thắng. Tiêu Trần ở trong lòng yên lặng phán đoán. Trên lôi đài, hai người đã giao thủ 10 hiệp. Xích Phong đao chiêu càng ngày càng nhanh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Thạch Viêm thương vòng, Thạch Viêm thì bước vàng, thương thế giống như bàn thạch, mỗi một lần phản kích đều tình chuẩn rơi vào Xích Phong sơ hở chỗ. Làm sao có thể? Kỹ thuật bắn của ngươi sao lại thế? Xích Phong càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, lại bị Thạch Viêm ép tới liên tục lùi về phía sau. Bởi vì ngươi quá yếu. Thạch Viêm quát lên một tiếng lớn, thương thế đột nhiên tăng nhanh, liệt hỏa thương thuật, phần điên. Hỏa tiêm thương hóa thành một đạo đỏ thấm hỏa long, đột phá đao ảnh phòng ngự, mũi thương nhắm thẳng vào Xích Phong ngực. Xích Phong cuốn quýt hoành đao đón đỡ, lại bị hỏa long ẩn chứa lực lượng chấn động đến trường đao rời tay, cả người giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại dưới lôi đài, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Từ giao thủ đến kết thúc, vừa vặn 20 hiệp. Yên tĩnh, toàn trường lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Mới vừa rồi còn đang giễu cợt Nam vực Tây vực tu sĩ, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người hung hăng quất một cái tát. Nam vực các tu sĩ thì nháy mắt buộc phát ra dùng trời gieo họ, Thạch Viêm tốt, đánh mặt đi. Tây vực phế vật. Ai nói chúng ta Nam vực không có người? Cái này mới chỉ là bắt đầu. Thạch Viêm đứng tại trên lôi đài, thở hổn hển, đối với Nam vực đội ngũ ô quyền, ánh mắt đảo qua dưới đài Tiêu Trần, mang theo một tia cảm kích, nếu không phải vừa rồi Tiêu Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt cho hắn sức mạnh, hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy ổn định tâm thần. Tiêu Trần khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Hắn nhìn hướng Huyền Tiên Tông phi thuyền phương hướng, Triệu Phong sắc mặt đã là xanh xám, Tô Huyền Thanh ánh mắt thì càng thêm phức tạp. Trận đầu lôi đài chiến, Nam vực thắng. Đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Trần nắm chặt sắc dị thương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Huyền Tiên Tông, Tô Huyền Thanh, còn có những cái kia chào phúng Nam vực người. Hắn sẽ từng cái, dùng trong tay thương, lấy lại công đạo. Trên lôi đài gió, mang theo hỏa diễm dập tắt dư ồn, lay động lấy Thạch Viêm áo bào, cũng lay động lấy bốn vực cách cục cám lưu. Mà trận này võ đạo đại hội, hiển nhiên mới vừa vặn lộ ra chân chính phong mang. Chương 38, Tử Điện Kiếm Quyết, Kinh Lôi Phá. Chương 38, Tử Điện Kiếm Quyết, Kinh Lôi Phá. Thạch Viêm thắng lợi giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ, tại bốn vực tu sĩ bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Nam vực từ trước đến nay bị coi là yếu vực, giờ phút này lại thắng Tây vực, không ít người nhìn chằm chằm Nam vực đội ngũ, ánh mắt từ khinh thị biến thành rõ xét, cái này Nam vực, tựa hồ cũng không phải là bọn họ nghĩ như vậy không chịu nổi. Thạch đạo hữu, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Chủ trì lao tu sĩ hỏi. Thạch Viêm hoạt động một chút cánh tay, vừa rồi đón đỡ Xích Phong cái kia liệu nguyên cánh tay kinh mạch còn có chút tê dại, hắn lắc đầu, không được, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, lại đánh sợ là muốn ném Nam vực mặt. Dứt lời, ổn quyền lui ra. Tốt. Lao tu sĩ gật đầu, ánh mắt đảo qua song phương đội ngũ, Tây vực, Nam vực tiếp tục phái người lên đài. Nam vực trong đội ngũ, Tử Điện Tông một cái Nguyên Anh trung kỳ đệ tử hít sâu một hơi, nhảy lên lôi đài, hắn kêu Tử Lôi, là Tử Điện Tông lần này tấn cấp đệ tử một trong, trong tay cầm một thanh Tử Điện truy, khí thế trầm ổn. Tây vực bên kia, đi đến cả người cao gần trượng chẳng hán, cả người đầy cơ bắp, cởi trần, màu đồng cổ trên da hiện đầy vết thương, cầm trong tay hai thanh cự phủ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng lấy một cỗ hung hãn chi khí, chính là Tây vực điên cuồng đúa cửa hạch tâm đệ tử, Man Nhu. Nam vực bắt con, vừa rồi thắng một chàng liền bay. Nhìn lao tử đem ngươi chém thành hai khúc. Man Nhu ồm ồm mà quát, cự phủ dừng lại, lôi đài đều chấn động. Bớt nói nhiều lời. Tử Lôi huy động tử điện truy, chú ý thân quấn quanh lấy tử sắc địa quang, tử điện tông tử lôi, linh giáo các hạ cao chiêu. Đến hay lắm. Man Nhu hai lưỡi búa đều xuất hiện, mang theo khai sơn phá thạch cự lực, chém thẳng vào tử lôi. Hắn công pháp đi là cương mãnh lộ tuyến, không nặng kỹ xảo, chỉ bằng man lực, bình thường nguyên anh trùng kỳ căn bản không tiếp nổi hắn một búa. Tử Lôi không dám đón đỡ, mượn thân pháp né tránh, tử điện truy thỉnh thoảng vùng ra địa quang, tính toán quấy nhiễu Man Nhu. Có thể Man Nhu ra dày thịt béo, điện quang rơi vào trên người hắn, chỉ để lại mấy đạo vết cháy, căn bản không ảnh hưởng động tác. Trốn. Ngươi có thể trốn đến lúc nào? Man Nhu cùng hống một tiếng, hai lưỡi búa múa đến giống như máy xay gió, đem tử lôi né tránh không gian giảm đến cực hạn. Ken. Tử Lôi bị ép đón đỡ một búa, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, tử điện truy suýt nữa rời tay, lảo đảo lùi lại, ngực một trận cuộn cuộn. Man Nhu được thế không tha người, cự phủ quét ngang, mang theo tiếng xé gió, đập ầm ầm tại tử lôi trên bụng. Phúc, tử lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trung điệp ngã tại dưới lôi đài, co giúp ở địa, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ha ha ha, đây chính là nam vực bản lĩnh, không chịu nổi một kích. Man Nhu đứng tại trên lôi đài cười thoải mái, ánh mắt kinh miệt đảo qua nam vực đội ngũ. Hô trướng. Nam vực tu sĩ từng cái muốn rách cả mí mắt, tử điện tông người càng là muốn xông lên đi, bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Thua thì thua, còn tại phía trên liều chết, phải bị đánh thành dạng này. Tây vực tu sĩ chào phúng âm thanh vang lên lần nữa, mang theo không che giấu chút nào đắc ý. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, điên cuồng đuổi cửa, ước hiếp một tên tiểu bối, rất đắc ý. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tử điện tông đại sư Minh Tử Phong chậm rãi đi đến lôi đài. Hắn mặc trường bào màu tím, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử điện, khí tức cô độc như núi, đúng là nguyên anh đỉnh phong. Man Nhu gặp hắn lên này, không những không lui, ngược lại cứng cổ nói, làm sao? Thua nghĩ quần đầu. Lao tử phụng đổi tới cùng. Hắn thấy, chính mình thắng liền hai chàng, khí thế đang thịnh, liền tính đối phương là nguyên anh đình phòng, hắn cũng chưa chắc sợ. Bồi ngươi. Ngươi còn chưa xứng. Tử Phong ánh mắt băng lãnh, đưa tay gọi ra một thanh trường kiếm màu tím, trên thân kiếm tử điện du tẩu, vừa rồi ngươi tổn thương sư đệ ta lúc, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Cuồng vọng. Man Nhu hai lưỡi búa đều xuất hiện, mang theo thiên quân lực lượng, chém thẳng vào Tử Phong mặt, phủ phong so trước đó bổ tử lôi lúc hung hãn mấy lần. Tử Phong không lui mà tiến tới, thân hình như điện, trường kiếm màu tím hóa thành một đạo tiềm điện, tránh đi lưới búa phong mang, đâm thẳng Man Nhu cổ tay. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa Man Nhu dự liệu. Ken. Man Nhu trong lúc đội vã về búa đón đỡ, cổ tay bị trên thân kiếm tử điện đánh trúng, ngứa ngáy khó nhịn, tự phủ suýt nữa rời tay. Lại đến. Tử Phong được thế không tha người, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, tử điện như cùng sống vật, quấn quanh ở trên thân kiếm, mỗi một lần xuất kiếm đều mang xé rách không khí duệ hiếu, ép đến Man Nhu liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mọi người dưới đài nhìn đến kinh hãi, cái này Tử Phong thực lực lại so trong truyền thuyết cường nhiều như thế. Giống. Man Nhu bị bức ép đến bên bờ lôi đài, triệt để nổi giận, tiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng lên lực lượng, hai lưỡi búa hợp nhất, hóa thành một đạo cự đại phủ ảnh, hướng về Tử Phong đập xuống giữa đầu, đúng là muốn đồng quy vu tận. Tử Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không lui mà tiến tới, trường kiếm thu thế, lập tức đống nhiên một phát, từ điện hội tụ thành một đạo kinh lôi, theo trường kiếm rót vào búa ảnh bên trong. Từ điện kiếm quyết, kinh lôi phá. Oanh. Từ điện cùng búa ảnh va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, Man Nhu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người bị từ điện hất bay. Giống như diều đứt dây bay ra lôi đài, đập ầm ầm tại Tây vực đội ngũ phía trước trên mặt đất, miệng phun máu đen, thân thể run rẩy không chỉ. Tây vực tu sĩ cuống quýt tiến lên tra xét, sắc mặt đột biến, ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát. Nguyên anh đều nhanh tán loạn. Nam vực quá đáng. So tài mà thôi, vì sao bị thương nặng như vậy? Đúng rồi, đây là hạ tử thủ a. Tây vực bảy tu sĩ tình cảm xúc động phẫn nộ, chỉ vào Tử Phong giận dữ mắng mỏ. Tử Phong đứng tại trên lôi đài, lạnh lùng đảo qua bọn họ, vừa rồi các ngươi làm tổn thương ta sư đệ lúc, hạ thủ nhẹ sao? Hắn bất quá nguyên anh trung kỳ, bị các ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi làm sao không hô quá phân? Một câu, chắn đến Tây vực tu sĩ á khẩu không trả lời được. Vừa rồi Man Nhu tổn thương tử lôi lúc, bọn họ chỉ cảm thấy hạ giận, giờ phút này đến phiên người một nhà trọng thương, lại kêu lên quá đáng khó tránh quá mức tiêu chuẩn kép. Ngươi, Tây vực lĩnh đội tức đến xanh mét cả mặt mày, lại tìm không được phản bác. Trầm mặc một lát, Tây vực trong đội ngũ, cả người cao hai trượng cử hán, bước đi lên lôi đài. Hắn ở trần, bắp thịt quần quật như bàn thạch, ánh mắt giống như mãnh hổ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng lấy một cố khiếp người cảm giác các bách, chính là Tây vực đại sư Minh Man Hùng. Trời sinh thần lực Man Hùng, tại Tây vực thanh danh cực lớn, nghe nói có thể xé xác yêu thú, đối cứng hóa thần sơ trung kỳ, là Tây vực lần này võ đạo đại hội vương bài một trong. Hắn vừa lên đài, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tử Phong, ôm ôm điệu nói, vừa rồi sổ sách, ta tính với ngươi. Tử Phong nắm chặt trường kiếm, quanh thân tử điện càng thêm cuồng bạo, tùy thời phục hồi. Hai người ánh mắt tại giữa lôi đài va chạm, không khí bên trong phảng phất có vô hình điện quang thạch hỏa nổ tung. Một tráng nguyên anh đỉnh phong quyết đấu trời sinh thần lực đại chiến, hết sức căng thẳng. Dưới đài tiếng nghị luận hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Một trận chiến này không những liên quan đến một tràng thắng bại, càng liên quan đến hai vực mặt mũi, dù không được nửa điểm qua loa. Nam vực tu sĩ nắm chặt nắm đấm, Tây vực người thì đầy mắt chờ mong. Trên lôi đài gió mang theo tử điện cháy bỏng cùng cự hán trầm ngưng, đem trận này lôi đài chiến không khí khẩn trương đẩy hướng mới cao trào. Chương 39, tháng, Tiêu Trần thắng. Chương 39, thắng, Tiêu Trần thắng. Trên lôi đài, Tử Phong cùng Man Hùng giằng co, để không khí đều phảng phất đọc lại. Man Hùng tuy là nguyên anh đỉnh phong, lại dựa vào trời sinh thần lực, đối cứng Tử Phong không rơi vào thế hạ phong. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một quyền nện ra đều mang băng sơn liệt thạch khí thế, quyền phong đảo qua lôi đài, cuốn lên đầy trời bụi mù, ép đến Tử Phong chỉ có thể du tẩu né tránh, tìm kiếm phản kích cơ hội. Trốn cái gì trốn? Có loại cứng đối cứng. Man Hùng cuồng hống, song quyền đều xuất hiện, mặt đất bị đập ra hai cái hố sâu, đá vụn bay ra, bên bờ lôi đài phủ văn đều sáng lên cảnh cáo tia sáng. Tử Phong ánh mắt nghiêm trọng, hắn tử điện kiếm quyết sở trường về nhanh, sở trường về đúng dịp, lại không sở trường liều mạng. Man Hùng lực lượng quá mức bá đạo, đón đỡ sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm đột nhiên biến chiều, tử điện không tại tập trung ở mũi kiếm, mà là hóa thành đầy trời tia điện, giống như mạng nện bao phủ toàn bộ lôi đài, hạn chế Man Hùng động tác. Vô dụng. Man Hùng chợt quát một tiếng, vận chuyển toàn thân linh lực, làn da nổi lên một tầng màu đồng cổ vầng sáng, đúng là luyện một loại nào đó khổ luyện thần thông, đối cứng lấy tia điện tê liệt, từng bước một hướng Tử Phong tới gần, mỗi một bước rơi xuống, lôi đài đều chấn động kịch liệt. Chính là hiện tại. Tử Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thừa dịp Man Hùng bị tia điện thoáng cản trở nháy mắt, thân hình như tiện bắn ra, trường kiếm hóa thành một vệt chớp tím, đâm thẳng Man Hùng ngực, nơi đó là khổ luyện thần thông cháo môn vị trí. Man Hùng phản ứng cực nhanh, cánh tay trái hoành ngăn, đồng thời nắm tay phải đánh phía Tử Phong mặt, đúng là muốn lấy thương đổi thương. Ken. Trường kiếm đâm trúng Man Hùng cánh tay trái, bị màu đồng cổ vầng sáng bắn ra tốc hơn, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, mà Man Hùng nắm tay phải, cũng lao Tử Phong bả vai bên qua, mang theo một vòi máu tươi, đem Tử Phong chấn động đến lui lại mấy bước. Hai người phân lập lôi đài hai bên, đều thở hổn hển, trên thân các mang thương thế. Man Hùng cánh tay trái chảy máu, nhìn hướng Tử Phong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, Tử Phong bả vai sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng nhận chấn động. Còn đánh sao? Tử Phong nắm chặt trường kiếm, âm thanh có chút khàn khàn. Man Hùng nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, mang theo một tia dũng mãnh, đánh. Đương nhiên đánh. Bất quá, ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, đáng giá ta xuất toàn lực. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân màu đồng cổ vầng sáng càng thêm nồng đậm, liền tóc đều từng chiếc dựng thẳng, khí thế liên tục tăng lên, lại mơ hồ có đột phá nguyên anh hậu kỳ dấu hiệu. Tử Phong ánh mắt run lên, cũng chuẩn bị thiêu đốt linh lực, làm đánh cược lần cuối. Dừng tay. Đúng lúc này, chủ trì lao tu sĩ đột nhiên mở miệng, hai người các ngươi lực lượng tương đương, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, lượt này tính toán ngang tay, làm sao? Man Hùng ngẩn người, nhìn một chút Tử Phong, lại sờ lên chảy máu cánh tay trái, thử một tiếng, ngang tay liền ngang tay. Lần sau lại cùng ngươi phân thắng bại. Tử Phong cũng thu kiếm, đối với lao tu sĩ khẽ gật đầu, xem như là đồng ý hắn biết, tiếp tục đánh xuống, chính mình chưa hẳn có thể thắng, ngang tay đã là kết quả tốt nhất. Hai người riêng phần mình lui ra, trên lôi đài bụi mù dần dần tan đi, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi vết tích, tỏ rõ lấy vừa rồi kịch chiến khốc liệt đến mức nào. Ngang tay. Cái này Tử Phong có chút đổ bật ra, thế mà có thể cùng Man Hùng đánh ngang. Nam vực lần này là làm sao vậy? Đầu tiên là Tiêu Trần điểm tích lũy thứ nhất, lại là Tử Phong bức bình Man Hùng, thật chẳng lẽ muốn quật khởi. Đường cao hơn quá sớm, Tây vực còn có con bài chưa lật không có ra đây. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, lần này chất vấn ít đi rất nhiều, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nam vực các tu sĩ thì nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có thua. Lão tu sĩ liếc nhìn song phương đội ngũ, cao giọng nói, lượt này ngang tay, vòng tiếp theo, Nam vực, Tây vực tiếp tục phái người lên lại. Nam vực trong đội ngũ, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Tiêu Trần, tấn cấp 5 người bên trong, Thạch Viêm linh lực hao hết, Tử Lôi trọng thương, Tử Phong ngang tay phía sau linh lực tổn thất lớn, còn lại một người thực lực tưởng tượng, có thể lên chẳng, chỉ có Tiêu Trần. Tây vực trong đội ngũ, đi ra một cái thân mặc áo bào xám tu sĩ. Hắn dáng người trung đẳng, khuôn mặt bình thường, lại lộ ra một cỗ nội liễm hung hãn, khí tức ổn tại nguyên anh hậu kỳ, chính là Tây vực gần với Man Hùng cao thủ, Hôi Sát. Hôi Sát đi đến lôi đài, ánh mắt không có giống phía trước Tây vực tu sĩ như thế tràn đầy trào phúng, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ánh mắt nghiêm trọng, có thể lấy nguyên anh sơ kỳ giết nửa bước hóa thần giao long, điểm tích lũy ép qua lang thần, cái này Tiêu Trần tuyệt không phải phàm nhân, hắn không dám có chút lừa biếng. Nam vực, Thanh Vân Tông Tiêu Trần, xin chỉ giáo. Tiêu Trần xách theo sắc dị thường, chậm rãi đi đến lôi đài, động tác bình thản, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ trầm ổn. Hôi Sát nắm chặt bên hông loan đao, trầm giọng nói, Tây vực, Hôi Sát, ngươi điểm tích lũy rất cao, nhưng lôi đài chiến, nhìn chính là bản lĩnh thật sự. Hắn không có thả lời hung ác, nhưng từng chữ mang theo cảnh giác. Mọi người dưới đài nháy mắt tiến tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài, đây chính là lượt này tụ nhất mong đợi quyết đấu, điểm tích lũy đệ nhất Nam vực Hắc Mã, đối chiến Tây vực cao thủ Hôi Sát. Bắt đầu. Lão tu sĩ vừa dứt lời, Hôi Sát liền động. Thân hình hắn như quỷ mị, loan đao hóa thành một đạo bóng xám, lặng yên không một tiếng động đâm về Tiêu Trần hậu tâm, thân đao cuốn quanh lấy nhàn nhạt tử khí, hiển nhiên là luyện một loại nào đó âm độc công pháp, chuyên công yếu hại. Tiêu Trần lại phảng phất phía sau mà mắt, không quay đầu lại, chỉ là cổ tay khẽ đảo, sát dị thương phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đập tại loan đao bên cạnh. Keng! Tia lửa tung tóe, Hôi Sát chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình truyền đến, loan đao quy tích bị kéo lại, đâm về không trung. Trong lòng hắn giật mình, thật nhanh phản ứng. Hắn không ham chiến, thân hình thoát một cái, huyễn ra ba đạo tàn ảnh, phân biệt công hướng Tiêu Trần thượng trung hạ ba đường. Loan đao bên trên tử khí càng thêm nồng đậm, xúc động chính là tổn thương. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh, không có bị tàn ảnh mê hoặc. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa vận chuyển tâm nhãn cảm giác Hôi Sát chân thân khí tức lưu động. Liên tại cái này, hắn bỗng nhiên mở mắt, sát dị thương giống như ra biển giao long, mũi thương mang theo lăng lệ thương ý, không nhìn tàn ảnh, đâm thẳng bên trái bóng xám. Phốc phốc. mũi thương cùng loan đao va chạm, hôi sắt chân thân bị bức ép ra, lảo đảo lùi lại, nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn cái này quỷ ảnh bộ chưa hề thất thủ, lại bị một cái xem đấu. Lại đến. Hôi sắt không tin tà, loan đao múa đến càng nhanh, tử khí bao phủ, đem toàn bộ lôi đài bao phủ, tính toán dùng độc khí tương mức. Tiêu Trần lại không lui mà tiến tới, thương thế đột nhiên tăng nhanh, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có trực tiếp nhất âm, hất, quét, mỗi một thương đều tình chuẩn rơi vào hôi sát sơ hở chỗ, ép đến hắn chỉ có thể chật vật đón đỡ, căn bản không có thời gian thi triển độc công. Ken, 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 thương cùng đao tiếng va chạm dày đặc như nhịp trống, bất quá mười mấy cái hiệp, hôi sát liền bị dồn đến bên bờ lôi đài, đỡ trái hở phải, sơ hở càng ngày càng nhiều. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này liền kết thúc. Hôi sát thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, làm sao tại Tiêu Trần thủ hạ đi không được 20 chiêu? Kết thúc. Tiêu Trần âm thanh vang lên, bình thản không gợn sóng. Hắn bắt lấy hôi sát về đao nháy mắt sơ hở, sát dị thương đột nhiên gia tốc, mũi thương giống như rắn độc xuất động, mang theo một tia ô quang, tinh chuẩn chống đỡ tại hôi sát tiết hầu bên trên. Mũi thương băng lãnh, mang theo nhàn nhạt sát ý, lại không có lại vào mảy may. Hôi sát toàn thân cứng ngắc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cầm loan đao tay run nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần đối phương hơi chút dùng sức, cổ họng của mình liền sẽ bị xuyên thủng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Toàn trường tĩnh mịch. Mấy hơi thở về sau, bộc phát ra như sấm sét nghị luận. Thắng, Tiêu Trần thắng. Mười mấy chiêu, Nguyên Anh sơ kỳ thắng Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này sao có thể? Nam vực, lần này là thật muốn xoay người. Tây vực các tu sĩ sắc mặt tạm đạm, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin. Nam vực các tu sĩ thì kích động đến nhảy dựng lên, tiếng hoan hô vang vọng diễn võ bãi. Tiêu Trần, Tiêu Trần, chúng ta thắng. Nam vực thắng. Ai nói chúng ta Nam vực là hậu? Một thương này, giết đến tốt. Hôi sắt nhìn xem chống đỡ tại yết hầu bên trên mũi thương, lại nhìn một chút Tiêu Trần bình tĩnh ánh mắt, cuối cùng chán nản thả xuống loan đao, âm thanh khẳng khàn, ta thua. Tiêu Trần thu hồi sắt dị thương, không có thêm lời thừa thãi, quay người đi xuống lôi đài. Bước tiến của hắn trầm ổn như cũ, phản phất chỉ là làm kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Chủ trì lao tu sĩ cao giọng tuyên bố, lượt này Nam vực thắng. Huyền Thiên Tông phi thuyền bên trên, Triệu Phong sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Tô Huyền Thanh nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có khiếp sợ, hổ thẹn, còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác. Tiêu Ngạo, Bắc vực trong đội ngũ, Lăng Thần nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt chiến ý hừng hực, cái này Nam vực tu sĩ, quả nhiên là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Tiêu Trần trở lại Nam vực trong đội ngũ, nhận lấy đồng môn gieo họ, lại không có mảy may đắc ý hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, đối thủ chân chính còn tại phía sau. Nhưng ít ra, hắn dùng trong tay thương, làm cho tất cả mọi người đều thấy được, Nam vực cũng không phải là vĩnh viễn là hậu. Trên lôi đài gió, lay động lấy chưa tán thương ý, cũng lay động lấy bốn vực cách cục biến thiên. Mà trận này võ đạo đại hội, bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt, cũng càng thêm đặc sắc. Chương 40, thương cùng kiếm quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Chương 40, thương cùng kiếm quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Nam vực lấy điểm tích lũy thứ 2 sau khi tấn cấp, diễn võ bài tiêu điểm, rơi vào Đông vực cùng Bắc vực tỷ thí mới. Đông vực từ trước đến nay lấy Phật môn cùng kiếm lưu tịnh sừng, lần này xuất chiến đỉnh tiêm cao thủ, là đến từ Đại Lôi Âm tự Huyền Khổ đại sư. Huyền Khổ tuổi còn trẻ, cũng đã đem Phật môn kim cương bất hoại thân tu luyện đến đại thành, nghe đồn hắn từng ngạnh kháng qua hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích mà lông tóc không tổn hao gì, đồng cấp bên trong, càng là không người có thể phá hắn phòng ngự, là Đông vực công nhận tưởng đồng vết sát. Nghe nói không, Huyền Khổ đại sư kim cương thần, liền pháp bảo đều nện không nát. Ta gặp qua hắn xuất thủ, lần trước Đông vực thí luyện, ba cái hóa thần sơ kỳ vây công hắn, đánh nửa canh giờ, liền hắn cả xa đều không có bị phá. Lần này có trò hay để nhìn, Bắc vực Lăng thần mạnh hơn, cũng không thể một kiếm bổ ra kim cương thân a. Người xem tiếng nghị luận bên trong, phần lớn càng xem trọng Huyền Khổ, dù sao, kim cương thân lực phòng ngự quá mức vi tiên, tại cùng giai cơ hội là khó giải tồn tại. Bắc vực xuất chiến, tự nhiên là Lăng thần. Hắn đi đến lôi đài lúc, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, trường kiếm tùy ý điệu nắm trong tay, khí tức bình thản, lại lộ ra một cỗ làm cho tâm thần người an bình kiếm ý, cùng Huyền Khổ nặng nề tạo thành so sánh rõ ràng. Bắc vực Lăng thần, thỉnh giáo đại sư cao chiêu. Lăng thần khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Huyền Khổ hai tay chắp lại, dáng vẻ trang nghiêm, á di đà Phật, thí chủ mời. Quanh người hắn kim quang lóe lên, một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng bao phủ toàn thân, chính là kim cương bất hoại thân, ngay cả sợi tóc đều hiện ra như kim loại rực rỡ, xem xét liền biết lực phòng ngự kinh người. Vậy ta liền đều xấu. Lăng thần không có thêm lời thừa thãi, thân hình khẽ nhúc đích. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có phức tạp kiếm chiêu, hắn chỉ là nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Kiếm quang rất nhạt, giống như ánh trăng phất qua mặt nước, nhìn như nhẹ nhàng, lại mang theo một loại khó nói lên lời thế nhắm thẳng vào Huyền Khổ trước ngực kim quang. Huyền Khổ lông mày cau lại, nhưng cũng không trốn tránh. Hắn đối với chính mình kim cương thân có tuyệt đối tự tin, đừng nói cái này nhẹ nhàng một kiếm, liền xem như pháp bảo bánh kích, hắn cũng đỡ được. Đinh, mũi kiếm cùng kim quang va chạm mấy mắt, không có trong dự đoán tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy kêu khẽ. Một giây sau, toàn trường tĩnh mịch, chỉ thấy đạo kia ánh kiếm màu vàng kim nhạt, giống như xuyên thấu giấy mỏng, tùy tiện phá vỡ Huyền Khổ kim cương thân, mũi kiếm tinh chuẩn dừng ở trước ngực hắn nửa tấc chỗ, một sợi tóc tơ bị kiếm phong chặt đứt, chậm rãi bay xuống. Huyền Khổ trên mặt trang nghiêm nháy mắt ngưng kết, hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực bị đâm phá kim quang, lại nhìn một chút Lăng thần kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía ngực, nơi đó kim quang đã ảm đạm, lại thật bị phá ra một cái nhỏ xíu lỗ thủng. Cái này, điều đó không có khả năng. Huyền Cổ La thất thanh, hắn tu hành kim cương thân hơn 10 năm, chưa hề bị cùng giai phá vỡ phòng ngự, chớ nói chi là dễ dàng như thế. Lăng Thần thu hồi trường kiếm, bình tĩnh nói, kim cương thân tuy mạnh, lại có ý sơ hở. Ngươi kim quang mặc dù ngưng tụ, lại thiếu một phần không ta kiếm đi, chính là đạo kia không chỗ. Huyền Cổ sững sờ tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, ý sơ hở. Không chung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Lăng Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ, thí chủ kiếm đạo đã tới hóa cảnh, Huyền Cổ. Nhân thua. Hắn dù chưa thụ thương, cũng đã minh bạch, mình cùng Lăng Thần kiếm đạo cảnh giới, kém không chỉ một cấp độ. Một kiếm này, phá không chỉ là hắn kim cương thân, càng là hắn đối phòng ngự vốn có nhận biết. Bác vực Lăng Thần, thắng. Chủ trì lao tu sĩ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Toàn trường bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt reo hò. Một kiếm phá kim cương thân, Lăng Thần sư minh quá lợi hại. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Lấy sao phá bụng, cử trọng được khinh. Kiếm thánh, tương lai nhất định là kiếm thánh chi tư. Bác vực các tu sĩ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn hướng Lăng Thần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, có dạng này thiên tài lĩnh quân, bác vực tương lai bất khả hạn lượng. Đông vực các tu sĩ tuy có thất lạc, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, dạng này kiếm, thua không an. Huyền Cổ đối với Lăng Thần sâu sắc cúi đầu, quay người đi xuống lôi đài, bóng lưng mặc dù cô đơn, lại nhiều hơn một phần minh ngộ, hôm nay một kiếm này, có lẽ có thể để cho hắn kim cương thân nâng cao một bước. Lăng Thần đứng tại trên lôi đài, ánh mắt vượt qua đám người, cùng nam vực trong đội ngũ Tiêu Trần cách không đối mặt. Một cái là bác vực kiếm tử, một kiếm phá kim cương, được vinh dự tương lai kiếm thánh. Một cái là nam được thương si mê, thương chọn nước đen lên dao, điểm tích lũy ép quần hùng. Hai người ánh mắt tại trên không va chạm, không có ý, lại mang theo một loại không tiếng động đỏ sức, đó là thiên tài đứng đầu ở giữa cùng chung chí hướng, càng là đối với cuối cùng quyết đấu chờ mong. Đông vực đối bắc vực thắng. Lao tu sĩ cao giọng tuyên bố, đến đây, vòng thứ 2 thi đấu lôi đài kết thúc, nam vực, bắc vực tấn cấp cuối cùng quyết chiến. Diễn võ bãi bên trên, bầu không khí lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Huyền Cổ nhận thua lui ra, trên lôi đài chỉ còn lại Lăng Thần. Hắn không có đi, áo trắng trong gió bay phất phới. Ánh mắt vượt qua đám người, thẳng tắp rơi vào nam vực đội ngũ tiền thân bên trên Tiêu Trần, âm thanh réo rắt, truyền khắp toàn trường, Tiêu Trần, đi lên một trận chiến. Đơn giản năm chữ, lại giống một tảng đá lớn đầu nhập lan dầu, nháy mắt dẫn nổ diễn võ bãi. Lăng Thần sư minh muốn chủ động khiêu chiến Tiêu Trần. Điên rồi đi. Hắn mới vừa phá kim cương thần, linh lực khẳng định có tiêu hao, cần gì vội vã ứng chiến. Mà còn, hắn nói muốn cùng Tiêu Trần đánh. Chẳng lẽ trong mắt hắn, Tiêu Trần thực lực gần giống như hắn? Tiếng chất vấn, tiếng than phục liên tục không ngừng. Tại đại đa số người xem ra, Lăng Thần là bắc vực đệ nhất thiên tài, một kiếm phá kim cương thân, kiếm đạo đã tới hóa cảnh, mà Tiêu Trần mặc dù điểm tích lũy thứ nhất, thương chọn hôi sát, lại cuối cùng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể cùng nguyên anh định phong Lăng Thần đánh đồng? Lăng Thần, ngươi, chủ trì lao tu sĩ vừa định quyên can, dù sao trận chung kết theo quá trình nên ngày mai tiến hành. Lăng Thần lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, uy củ là người định, trước thời hạn một trận chiến, ngại gì? Lao tu sĩ mở người, nhìn hướng dưới đài bắc vực các trưởng lão. Các trưởng lão liếc nhau, nhộn nhịp gật đầu. Lăng Thần là Bắc vực kiêu ngạo, hắn muốn chiến, bọn họ không có lý do cự tuyệt, huống chi đây là tại Bắc vực sân nhà, liền tính thật có ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể khống chế cục diện. Có thể. Lao tu sĩ cao giọng đáp, tất nhiên hai vị đều có ý, vậy liền thêm thi đấu một tràng, từ nam vực Tiêu Trần đối chiến Bắc vực Lăng Thần, bên thắng chính là năm nay võ đạo đại hội khôi thủ. Hoa, toàn trường lại lần nữa sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới, cuối cùng quyết chiến lại sẽ lấy phương thức như vậy trước thời hạn đến. Tiêu Trần không nói nhảm, thậm chí không có nhìn xung quanh gieo họ cùng chất vấn, chỉ là xách theo sắt dị thường, từng bước một đi đến lôi đài bậc thang. Nhất giai, hai giai, tam giai. Coi hắn bước lên lôi đài bước đầu tiên lúc, một cỗ bảng bạc thương ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cái kia thương ý không giống với phía trước đối chiến hôi sắt trong thời gian thu lại, cũng khác biệt tại giết giao long lúc lăng lệ, mà là giống như ngủ say ngàn năm núi lửa đột nhiên phun trào, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, mang theo chạm phá tất cả phong mang, nháy mắt càn quét toàn bộ diễn võ bãi. Thương ý lướt qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz thân run rẩy, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng nhộn nhịp vận chuyển linh lực chống cự, đổ mồ hôi trắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này, đây là cỡ nào thương ý? Nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể có như thế cô đọng thương ý? So một chút hóa thần tu sĩ kiếm ý còn kinh khủng hơn. Nam vực, vậy mà cất giấu dạng này quái vật, chúng ta phía trước lại hoàn toàn không biết gì cả. Bốn bậc đỉnh cấp các tu sĩ, bao gồm Huyền Thiên Tông Huyền Dương Tử, Đại Lôi Âm Tự Lao Tăng, Phần Thiên Cốc trưởng lão, đều không hẹn mà cùng đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ vẫn cho là nam vực nhân tài tàn lụi, lại không nghĩ rằng cất giấu như thế một cái thương đạo thiên tài, hắn thương ý chi thịnh, liền tính đặt ở toàn bộ bốn bậc thế hệ trẻ tuổi, cũng là độc nhất đương tồn tại. Khá lắm Thanh Vân Tông, khá lắm Tiêu Trần. Huyền Dương Tử nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm mắng, Huyền Thiên Tông tại Bắc vực kinh doanh nhiều năm, lại để nam vực ra như thế cái biến số, là bọn họ tính sai. Dưới đài, Triệu Phong gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Tiêu Trần, trên mặt lại không phía trước tiêu căng, chỉ còn lại ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tiêu Trần thương ý so tại tỏa long bí cảnh lúc mạnh mấy lần, lại tiếp tục như vậy, không bao lâu, đừng nói hắn, liền xem như tông môn trưởng lão, sợ rằng đều chưa hẳn có thể áp chế. Không thể chờ. Triệu Phong nói khẽ với bên người Huyền Dương Tử nói, trưởng lão, chờ trận này so xong, lập tức động thủ diện trừ Tiêu Trần. Không tiếc bất cứ giá nào. Tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi Bắc vực. Huyền Dương Tử trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu, yên tâm, Bắc vực là địa bàn của chúng ta, hắn chạy không được. Hắn đã nhìn ra Tiêu Trần tiềm lực, nhân tài như vậy nếu không thể là Huyền Tiên Tông sử dụng, nhất định phải nhanh chóng bóp chết, nếu không tất thành họa lớn. Triệu Phong bên người Tô Huyền Thành, nhìn xem trên lôi đài đạo kia bị thương ý bao phủ thân ảnh, ngón tay siết sao nắm chặt góc áo, móng tay gần như khảm vào trong thịt, trong mắt tràn đầy dãy rủa, nàng đã hy vọng Tiêu Trần có thể thắng, vừa sợ hắn thắng về sau sẽ bị Huyền Tiên Tông hạ tử thủ. Trên lôi đài, Lăng Thần cảm thụ được đập vào mặt thương ý, không những không có lùi bước, trong mắt ngược lại dấy lên càng tăng lên chiến ý, quanh người hắn kiếm ý cũng theo đó bộc phát, cùng Tiêu Trần thương ý tại trên không va chạm, phát ra ong ong vang lên, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Rất tốt. Lăng Thần nắm chặt trường kiếm, nhếch miệng lên một vẻ khó được nụ cười, súng của ngươi ý, xứng với kiếm của ta. Tiêu Trần không nói gì, chỉ là nắm chặt sắt dị thường, mũi thương chỉ xéo mặt đất, thương ý càng thêm cô động, giống như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động. Hắn có thể cảm giác được dưới đài ác ý, nhất là Huyền Thiên Tông phương hướng truyền đến âm lãnh khí tức, nhưng hắn không quan tâm. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có đối thủ, chỉ có chuôi này có thể phá kim cương thân kiếm. Thương cùng kiếm quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Diễn võ bãi bên trên, tất cả mọi người nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Gió ngừng thổi, mây yên tĩnh, chỉ còn lại Thương cùng kiếm phong mang tại im lặng đọ sức. Chương 41, trợ lăng thần đột phá. Chương 41, trợ lăng thần đột phá. Bắc vực cực bắc vạn năm băng nguyên, động băng bên trong. Thương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân linh lực ba động so trước đó càng thêm cô đọng. Mấy ngày nay mượn nhờ Lâm Châu cho ngưng thần đan, nàng không những vững chắc nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, liền tiếp trước nữ đế thần hồn đều tỉnh lại mấy phần. Nàng nhìn hướng sau lưng hồn thể Tiêu Chiến, hồn thể đã từ lam nhạt ngừng tụ là xanh đậm, khí tức trầm ổn rất nhiều, hiển nhiên khôi phục không sai. Sư tôn đan dược, quả nhiên huyền diệu. Khương Ly nói khẽ, đầu ngón tay vướt ve bên hông sắt dị kiếm, thương thế của ngươi gần như khỏi hẳn, theo ta đi tìm sư minh. Võ đạo đại hội thông tin nàng đã thông qua truyền âm phủ biết được, Tiêu Trần trên lôi đài liền sáng tạo giai tích, thậm chí muốn cùng Bắc vực Lăng Thần quyết đấu, nàng không yên tâm. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Chiến hồn thể hóa thành một đạo lang quang, chui vào Khương Ly bên hông ngọc bội, khí tức thu lại vô tung. Khương Ly thân hình thoát một cái, áo đỏ như ngọn lửa, hướng về Bắc vực hoàng thành phương hướng đội vã đi, nàng có thể cảm giác được, sư minh bên kia tựa hồ có một tràng ác chiến muốn đánh. Cùng lúc đó, diễn võ bài trên lôi đài, Tiêu Trần quanh thân thương ý còn tại chạy xuôi, lại so vừa rồi thu liễm mấy phần, mang theo một loại phản phát quy chân trầm tĩnh. Mọi người dưới đài cái này mới hậu chi hậu giác mà kinh ngạc cảm giác, thương này ý cô đọng trình độ, sớm đã vượt qua nguyên anh vốn có cảnh giới, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến thế cánh cửa. Phía trước lại bị hắn hoàn mỹ ẩn tàng, khó trách có thể một đường thắng liên tiếp. Lăng Thần cầm trường kiếm, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Tiêu Trần, giống nhìn chằm chằm một kiện hiếm thấy chân bảo, súng của ngươi ý. Giấu thật sâu. Hắn không phải muốn tranh thắng bại, mà là muốn mượn Tiêu Trần tương ý, xung kích đạo kia quấy nhiều hắn thật lâu kiếm ý ràng buộc. Có thể cái này không khác nhảy múa trên lưới lao, Tiêu Trần tương ý bá đạo lăng lệ, hơi không cẩn thận, hắn không những đột phá không được, ngược lại sẽ bị thương ý phản vệ, nhẹ thì đạo cơ bị hao tổn, nặng thì biến thành phế nhân. Dám sao? Lăng Thần hỏi, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, không phải hoảng hốt, là hưng phấn. Tiêu Trần nhìn xem trong mắt của hắn chấp nhất, nhớ tới sư tôn nói qua võ đạo chi lộ, cần có phá rồi lại lập dũng. Hắn chậm rãi gật đầu, nắm chặt sắt dị thương, ngươi nếu dám tiếp, ta liền dám thả. Tiếng nói rơi, Tiêu Trần quanh thân thương ý đột nhiên bộc phát. Lần này, không có lưu nửa phần chỗ trống. Thương ý giống như lao nhanh sóng lớn, cuốn theo lấy trạng phá vạn vật phong mang, lại mang liệu nguyên phần thiên hùng hực, hướng về Lăng Thần phô thiên cái địa mà đi. Thương ý lướt qua, bên bờ lôi đài phủ văn điên cuồng lập lòe, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Dưới đài các tu sĩ bị thương ý dư âm quét đến, nhộn nhịp lui lại mười mấy bước, sắc mặt trắng bệch, bực này thương ý đã có thể so với hóa thần tu sĩ uy áp. Chính là cái này. Trong mắt Lăng Thần bộc phát ra ánh sáng long ánh, không những không lui, ngược lại chủ động nên tiếp thương ý, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, tùy ý cái kia bá đạo thương ý cọ rửa chính mình kiếm ý hằng rào. Ông, thương ý cùng kiếm ý va chạm, không có kinh thiên động địa vang minh, chỉ có hai cố lực lượng vô hình tại giữa lôi đài đảm bảo, xé rách. Lăng Thần sắc mặt nháy mắt đỏ lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn gắt gao cắn răng, ánh mắt phát sáng đến kinh người, phảng phất tại thương ý dòng lũ bên trong, nhìn thấy đạo kia vây cuốn mình dạng buộc hình dáng. Mọi người dưới đài nhìn đến kinh hồn táng đảm, điên. Lăng Thần đây là tại lấy mạng đột phá. Thương ý quá mức bá đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ đạo cơ vỡ nát ra. Tiêu Trần ánh mắt trầm tĩnh, khống chế thương ý cường độ, hắn đã muốn cho Lăng Thần đầy đủ xung kích, lại không thể thật đả thương hắn căn cơ, phần này lực khống chế đã vượt xa cùng giai tu sĩ. Một nén hương về sau, Lăng Thần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo réo rắt kiếm minh. Đạo kia vây lại hắn mấy năm kiếm ý dạng buộc, tại thương ý lặp đi lặp lại cọ rửa bên dưới, lại răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Một cỗ so trước đó cường thịnh mấy lần kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, mang theo phá rồi lại lập trong suốt, nguyên anh đỉnh phong hàng rào lên tiếng mà phá, lại trực tiếp bước vào hóa thần sơ kỳ. Xong rồi, Bác vực các trưởng lão kích động đến đứng lên. Lăng Thần chậm rãi thu kiếm, lao đi vết máu ở khoe miệng, đối với Tiêu Trần sâu sắc bái chào, ngựa khí chân thành, Tiêu Minh thương ý, giúp ta phá cảnh, phần ân tình này, Lăng Thần nhớ kỹ. Cuộc chiến hôm nay, ta nhận thua. Hắn thắng cảnh giới đột phá kiếm ý, lại thua quyết đấu, rất thẳng thắn, không có nửa phần nhăn nhó. Tiêu Trần thu thương ý, khẽ gật đầu, đã nhường. Năm nay bốn bực võ đạo đại hội, khôi thủ, Nam Bực, Thanh Vân Tông Tiêu Trần. Chủ trì lao tu sĩ âm thanh mang theo vẻ kích động, cao giọng tuyên bố. Nam Bực các tu sĩ nháy mắt bộc phát ra rung trời reo họ, liền phía trước đối Tiêu Trần có lo nghĩ người, giờ phút này cũng thật tỉnh vì hắn gieo họ, đây là nam vực lần thứ nhất tại bốn vực võ đạo đại hội bên trên đoạt giải quán quân, ý nghĩa phi phàm. Triệu Phong đứng tại Huyền Thiên Tông phi thuyền bên trên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, Tiêu Trần không những thắng, còn giúp Lăng Thần phá cảnh, phần này tiêu lực đã đến để hắn sợ hai bước. Đạo thủ, Triệu Phong nói khẽ với bên người Huyền Dương Tử nói, âm thanh băng lãnh, không thể đợi thêm nữa. Huyền Dương Tử trong mắt hàn quang lóe lên, hóa thần khí tức lặng yên phóng thích, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo đen nhánh linh lực, nhắm ngay trên lôi đài Tiêu Trần. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý thấu xương. Cái kia sát ý cũng không phải là đến từ Huyền Dương Tử, mà là càng thêm bằng bạc, càng thêm ấm lãnh, giống như mây đen áp đỉnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ bãi. Không khí phảng phất bị đông cứng, tất cả mọi người cảm giác được tê cả da đầu, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy diễn võ bãi trên không tầng mây đột nhiên bặm mẻo, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị phá vỡ tầng mây, quanh thân tản ra hóa thần trung kỳ uy áp, mục tiêu nhắm thẳng vào trên lôi đài Tiêu Trần. Là ảnh các sát thủ. Có người nhận ra cái kia mang tính tiêu chí áo bào đen, là Thất Thanh. Không đúng, ảnh các từ đâu tới nhiều như thế hóa thần sát thủ? Càng khiến người ta kinh hãi chính là Huyền Thiên Tông phi thuyền bên trên Huyền Dương Tử cũng động, đen nhánh linh lực hóa thành một đạo gián độc, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Tiêu Trần hậu tâm, đúng là cùng ảnh các sát thủ liên thủ. Phía trước có ảnh các ba hóa thần, sau có Huyền Thiên Tông hóa thần trưởng lao đánh lén, sát cơ vây quanh, tránh cũng không thể tránh. Tiêu Trần ánh mắt đột biến, nắm chặt sát dị thường, thương ý lại lần nữa bộc phát, hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ tại võ đạo đại hội trước mắt bao người ngang nhiên hạ sát thủ. Dưới đài nam vực các tu sĩ muốn rách cả mí mắt, lại bị bắc vực tu sĩ cùng ảnh các bên ngoài sát thủ ngăn lại, căn bản là không có cách tiến lên chi viện. Các vị độc giả đại đại, cầu miễn phí hỗ trợ, miễn phí phiếu phiếu, thuốc canh, hiện tại viết văn gõ chữ rất không dễ dàng à, cầu các vị độc giả đại đại không muốn keo kiệt trên tay phiếu, phiếu có thể cho ta ném một phiếu, có chỗ nào viết không tốt đều có thể chỉ ra đến, nếu như xác thực chỗ nào viết không tốt, ta đều sẽ từng cái sửa đổi. Chương 42, Vu Hãm, Sát Cơ. Chương 42, Vu Hãm, Sát Cơ. Tiêu Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Phong âm thanh giống như ngân băng, từ Huyền Thiên Tông phi thuyền bên trên truyền đến, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, nháy mắt ép qua nam vực tu sĩ gieo họ. Quanh người hắn linh lực cuộn cuộn, màu đen áo bào bay phất phới, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý trên lôi đài. Tiêu Trần cầm sắc dị thường, lạnh lùng nhìn lại, không biết. Đơn giản hai chữ, bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cứng rắn, để Triệu Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn trường, ngươi tại tỏa long bí cảnh, cấu kết tán tu, tàn sát Huyền Thiên Tông đệ tử, tại Hắc Phong sơn mạch, cướp đoạt bắc vực yêu thú, trọng thương đồng đạo. Bây giờ tại võ đạo đại hội, càng là lấy bảng môn tà đạo thắng được khôi thủ, cọc cọc kiệt hiện, đều là tội chết. Hắn vô căn cứ giả tạo tội danh, từng chữ từng câu đều hướng chết bên trên mức, hiển nhiên là quyết tâm muốn đưa Tiêu Trần vào chỗ chết. Theo hắn tiếng nói vừa ra, diễn võ bãi bốn phía trong bóng tối, mấy đạo hóa thần tu vi khí tức càng thêm rõ ràng, ảnh các sát thủ không có ngay lập tức nào lên, mà là giống như săn bắn dã thú, chậm rãi nắm chặt vòng vây, đem lôi đài vây ở trung ương, liền một tia phá vòng vây khe hở cũng không lưu lại. Huyền Thiên Tông phi thuyền bên trên, Huyền Dương Tử đứng tại Triệu Phong bên người, hóa thần sơ kỳ uy áp như có như không khóa chặt Tiêu Trần, đầu ngón tay hắc mang càng thêm nồng đậm, chỉ đợi Triệu Phong ra lệnh một tiếng. Ngay tại chỗ chém giết, Triệu Phong cuối cùng ném ra câu này sát ý lộ ra mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, ảnh các sát thủ khí tức đột nhiên thay đổi đến cuồng bạo, cách lôi đài gần nhất ba đạo bóng đen đã hóa thành lưu quang, mang theo cắt đứt không khí duệ thiếu, lao thẳng tới Tiêu Trần. Thân thể bọn hắn pháp quỷ dị, linh lực bên trong mang theo âm hàn độc sức lực, hiển nhiên là sát chiêu ra hết, không lưu người sống. Hừ, Tiêu Trần quá khẽ, mũi thương vẩy một cái, bước lui bên trái sát thủ, đồng thời nghiêng người tránh đi phía bên phải chào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xung quanh chí ít có năm đạo hóa thần khí tức đang áp sát, trong đó thậm chí có một đạo đã chạm đến hóa thần hậu kỳ. Ảnh các lần này bỏ hết cả tiền vốn, phái tới tất cả đều là cao cấp sát thủ, hiển nhiên là nhận Huyền Thiên Tông trọng kim ủy thác, thế muốn đem hắn chém ở nơi đây. Thật mạnh đội hình, thật đúng là tôn trọng ta. Trong lòng Tiêu Trần cười lạnh, cầm thương tay lại càng thêm trầm ổn. Hóa thần lại như thế nào? Hắn liền nửa bước hóa thần giao long đều giết qua, sao lại sợ những này giấu đầu lộ đuôi sát thủ? Dưới đài, nam bực mấy cái tu sĩ trẻ tuổi thấy thế kiềm chế không được lửa giận, rút kiếm liền muốn xông lên đài, dám đả thương Tiêu sư minh, liều mạng với bọn họ, cản bọn họ lại. Nam bực các trưởng lão sắc mặt tái xanh, gắt gao giữ chặt xúc động đệ tử, âm thanh mang theo kiềm chế phẫn nộ, đừng lên đi thêm phiền. Những sát thủ này đều là hóa thần, các ngươi đi lên chính là chịu chết, sẽ còn liên lụy Tiêu Trần. Bọn họ làm sao không muốn rút? Có thể thực lực sai biệt quá lớn, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm thế cục càng hỏng bét, thậm chí khả năng bị Huyền Thiên Tông cài lên cấu kết sát thủ tội danh, liên lụy toàn bộ nam bực. Phần này cảm giác bất lực, để bọn họ từng cái viền mắt đỏ bừng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần bị vây công. Ha ha ha, nam vực phế vật, sẽ chỉ trốn tại đằng sau khóc sao? Huyền Thiên Tông các đệ tử thấy thế, phách lối địa cười ha ha, Tiêu Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Phong đứng tại phi thuyền bên trên, nhìn xem bị sát thủ vây công, dần dần rơi vào hạ phong Tiêu Trần, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Hắn muốn nhìn lấy Tiêu Trần tại trong tuyệt vọng bị xé nát, muốn để tất cả mọi người biết, dám cùng Huyền Thiên Tông là địch, chính là kết cục này. Tô Huyền Thanh đứng ở phía sau Triệu Phong, nhìn xem trên lôi đài dục huyết phấn chiến Tiêu Trần, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra đều không hề hay biết. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Triệu Phong ánh mắt lạnh như băng ngăn lại, chỉ có thể gắt gao cắn môi, trong mắt tràn đầy thống khổ dãy rủa. Trên lôi đài, Tiêu Trần đã thêm vết thương mới. Một đạo sâu đủ thấy xương vết cào từ hắn cánh tay trái vạch qua, miệng vết thương nổi lên màu đen nhánh chạch, hiển nhiên trúng độc. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng thêm hừng hực, thương nhận cũng càng thêm lăng lệ, dã thú bị thương, thường thường càng có lực sát thương. Liệu nguyên thương kinh, phá vọng. Tiêu Trần chợt quát một tiếng, tăng lên lực lượng, sát dị thương bộc phát ra hóng ánh bạch quang, thương ý ngưng tụ thành một đạo thực chất giao long, cứ thế mà phá tan hai tên sát thủ, bước ra một tia cơ hội thở dốc. Hắn nhìn hướng Huyền Thiên Tông phi thuyền phương hướng, ánh mắt cùng Triệu Phong đối đầu, mang theo sát ý lạnh như băng. Triệu Phong, ảnh cát, Huyền Thiên Tông. Hôm nay chi bây, hắn nếu có thể sống sót, bút chứng này nhất định muốn cả gốc lẫn lãi lấy trở về. Ảnh cát sát thủ gặp hắn có thể phản kích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế công càng thêm điên cuồng, năm đạo bóng đen giống như quỷ mị trên lôi đài xuyên qua, đem Tiêu Trần thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, trên lôi đài tia sáng lúc tối, mỗi một lần va chạm đều mang sinh tử hung hiểm. Giết. Phốc phốc, ảnh cát sát thủ độc trảo đột phá thương ảnh, mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, thẳng đến Tiêu Trần ngực. Một trảo này ngưng tụ sát thủ toàn thân độc công, đầu ngón tay ố quang lập lòe, hiển nhiên là tất sát nhất kích. Tiêu Trần đã tới không bằng trở về thủ, chỉ có thể vô ý thức nhưng người, lại vẫn tránh không khỏi cái này xảo trá góc độ, mắt thấy là phải bị lợi trảo xuyên thủng trái tim. Ông, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần trước ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo nhu hòa lại cứng cỏi bạch quang. Đó là một cái ngọc bội, chính là phía trước Khương Ly cho Tiêu Trần hộ tâm ngọc nói là thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một mạng. Bạch quang tạo thành một đạo trong suốt bình chướng, tinh chuẩn ngăn tại độc trảo phía trước. Keng. Độc trảo đâm vào bình chướng bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, ô quang nháy mắt bị bạch quang xua tan, sát thủ chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại không cho kháng cự lực lượng truyền đến, lại bị chấn động đến lui lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn hướng viên kia ngọc bội. Mà hộ tâm ngọc bạch quang lại tại cái này một kích phía sau cấp tốc cảm đạm, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một chút vụn ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Sư muội. Tiêu Trần nhìn xem vỡ vụn ngọc bài, trong lòng ấm áp, lập tức bị càng tăng lên sát ý thay thế, đây là Khương Ly tâm ý, lại bị những sát thủ này hủy. Hừ, không có con bài chưa lật, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Triệu Phong tại phi thuyền bên trên thấy rõ ràng, gặp hộ tâm ngọc vỡ vụn, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, giết hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xung quanh ẩn nút ảnh các sát thủ không tiếp tục cần giấu, còn lại bốn tên hóa thần sát thủ đồng thời phát động công kích. Độc trảo, ám tiễn, phi đao, khí kình, bốn phương tám hướng đều là chí mạng sát chiêu, phong kín Tiêu Trần tất cả né tránh khả năng. Tiêu Trần ánh mắt run lên, nắm chặt sát dị thương. Hắn có thể cảm giác được, những sát thủ này phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên là lâu dài liên thủ tử sĩ, liều mạng tuyệt không phân thắng. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm. Trong lòng Tiêu Trần hiện lên một ý nghĩ, giải ra sát dị thương tầng thứ nhất phong ấn. Sư tôn từng nói qua, thương này phong ấn thượng cổ thương hồn, tầng thứ nhất phong ấn giải ra, uy lực đủ để so sánh hóa thần pháp bảo, nhưng lấy hắn hiện tại nguyên anh tu vi cưỡng ép thôi động, vô cùng có khả năng bị thương hồn phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo cơ vỡ nát, thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ đã không có đường lui. Tiêu Trần trong mắt lóe lên quyết tuyệt, linh lực bắt đầu điên cuồng tràn vào sát dị thương, thân thương vết dị mơ hồ nổi lên hồng quang, một câu ngủ say hung lệ khí tức bắt đầu tỉnh lại. Ai dám làm tổn thương ta sư minh? Đúng lúc này, một đạo trong suốt gầm thét giống như kinh lôi nổ vang, một đạo áo đỏ thân ảnh giống như vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện tại giữa lôi đài. Khương Ly, sư muội. Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ. Ta đến rồi. Khương Ly ngăn tại Tiêu Trần trước người, áo đỏ phân phật, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Ai dám động ta Thanh Vân Tông người? Trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Triệu Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khương Ly, sắc mặt biến hóa, lại là một cái nam vực. Hóa thần kỳ. Hừ, tới cũng đồng dạng chịu chết. Hắn đối với ảnh các sát thủ quát chói tai, cùng tiến lên. Liên năng cùng một chỗ giết. Ảnh các sát thủ tuân lệnh, lại lần nữa nhau tới, thế công so trước đó càng thêm cuồng bạo. Đúng lúc này, một đạo màu xanh đậm hồn thể từ Khương Ly bên hông trong ngọc bội bay ra, nháy mắt ngưng tụ thành thân mặc ngân giáp tiêu chiến, quanh thân tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp, đó là vượt xa hóa thần khí tức, rõ ràng là nửa bước luyện hư. Các ngươi đạo trích, cũng dám tổn thương bệ hạ đồng môn. Tiêu chiến âm thanh giống như hồng trùng, mang theo 3000 năm tích lũy sát khí, bước ra một bước, lôi đài lại chấn động kịch liệt lên. Hóa thần trở lên. Ảnh các bọn sát thủ sắc mặt biến, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng hốt, bọn họ nhận được trong tình báo, căn bản không có nhân vật này. Chết. Tiêu chiến lời nói nhảm, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại vừa rồi đánh lén Tiêu Trần sát thủ trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường, lại ẩn chứa nữ đế thân vệ đặc hữu chiến kỹ, quyền phong chưa đến, tên kia hóa thần trung kỳ sát thủ đã bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, căn bản là không có cách né tránh. Bành. Quyền ấn rơi vào sát thủ ngực, hộ thân linh lực giống như giấy vỡ vụn, sát thủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể giống như diều đứt dây bay ra, đâm vào nơi xa trên vách đá, hóa thành một bãi thịt nát, liền một hiệp đều không có chống nổi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất tình lình một màn sợ ngây người, hóa thần trung kỳ sát thủ lại bị một quyền đánh sát. Đây là cái gì thực lực? Còn có ai? Tiêu chiến ánh mắt đảo qua còn lại ảnh các sát thủ cùng Huyền Thiên Tông hóa thần trưởng lão, ánh mắt giống như nhìn người chết. Cùng tiến lên. Còn lại ba tên ảnh các sát thủ lẫn nhau, biết trốn không thoát, chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, phát động sát chiêu mạnh nhất, đồng thời công hướng Tiêu chiến. Huyền Thiên Tông Huyền Dương Tử cũng cắn răng xuất thủ, hóa thần sơ kỳ linh lực ngưng tụ thành một đạo hắc mâu, đâm thẳng Tiêu chiến hậu tâm, hắn không tin người này có thể đồng thời ngăn lại bốn tên hóa thần công kích. Tiêu chiến cười lạnh một tiếng, thân hình đang vây công bên trong xuyên qua, ngân giáp lập lòe, quyền quyền đế thị. Đối phó thứ hai sát thủ, hắn nghiêng người tránh đi độc trảo, khuỷu tay thuận thế đâm vào đối phương yết hầu, răng rắc một tiếng, sát thủ cổ đứt gãy, bị mất mạng tại chỗ, hai lần hợp. đối phó thứ ba sát thủ, hắn một phát bắt được đối phương trường đao, hơi chút dùng sức, tinh thiết trường đao lại bị miễn cưỡng bắt gãy, lập tức một trường vỗ tại đối phương ngực, sát thủ miệng phun máu đen bay ngược mà ra, sinh cơ đoạn tuyệt. Hiệp thứ ba, đối phó thứ tư sát thủ cùng Huyền Dương Tử hất mâu, hắn tay trái thành chảo, bắt lấy hất mâu, linh lực chấn động, Huyền Dương Tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hất mâu đứt thành từng khúc, cánh tay kịch liệt đau nhức, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đồng thời tay phải đấm ra một quyền, chính giữa một tên sau cùng sát thủ mặt, óc vỡ tung, năm hồi hợp. Trước sau bất quá 10 hơi, 4 tên hóa thần sát thủ, cộng thêm một tên hóa thần sơ kỳ Huyền Thiên Tông trưởng lão, đều bị Tiêu Chiến đánh tan. Huyền Dương Tử mặc dù không có chết, lại bị đánh gãy cánh tay phải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn hướng Tiêu Chiến ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng hốt. Nửa bước luyện hư. Huyền Dương Tử la thất thanh, âm thanh đều đang run rẩy, cảnh giới cỡ này, tại toàn bộ Bắc vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại một cái nam vực nữ tu bên người. Triệu Phong đứng tại phi thuyền bên trên, triệt để trợn tròn mắt. Hắn dự đoán qua vô số loại kết quả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua sẽ toát ra như thế một cái kinh khủng tồn tại, liền hóa thần trưởng lão đều không chịu nổi một kích. Hắn nhìn xem trên thân Tiêu Chiến cái kia quen thuộc ngân giáp hình thức, đột nhiên nhớ tới cái nào đó phụ bụi truyền thuyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Ngươi là? Tiêu Chiến không để ý đến hắn, quay người đi đến bên cạnh Cương Ly, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ hộ giá tới trưởng, mời bệ hạ thứ tội. Bệ hạ? Hắn gọi nàng bệ hạ. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người bị cái này âm thanh bệ hạ cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, nhìn hướng Cương Ly ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, một cái nam vực nữ tu làm sao sẽ bị nửa bước luyện hư cường giả gọi là bệ hạ. Cương Ly xua tay, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi. Nàng nhìn hướng Tiêu Trần, gặp hắn chỉ là cánh tay trái trúng độc, cũng không lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sư minh, không có sao chứ. Tiêu Trần nhìn trước mắt tất cả, rung động trong lòng không thôi. Hắn rốt cuộc minh bạch, sư muội trên thân cất giấu bí mật, so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Nhưng giờ phút này không phải truy hỏi thời điểm, hắn lắc đầu, không sao, một chút vết thương nhỏ. Triệu Phong nhìn xem trên đài Tiêu Trần, Khương Ly, còn có cái kia như là ma thần Tiêu Chiến, cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt. Hắn biết, hôm nay không những giết không được Tiêu Trần, sợ rằng liền Huyền Thiên Tông mặt mũi đều muốn mất hết. Chương 43, trận lên chương 43, trận lên Tiêu Chiến thân ảnh như điện, mang theo nửa bước luyện hư bí áp, lao thẳng tới Triệu Phong. Ngân giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, quyền phong xé rách không khí, thế muốn đem cái này nhiều lần tính toán Tiêu Trần Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ đánh chết ở quyền bên dưới. Không. Triệu Phong dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lộn nhào địa lùi lại, linh lực rối loạn đến nỗi ngay cả hộ thân thuẫn đều không ngưng tụ lên nổi. Vừa rồi Tiêu Chiến miểu sát hóa thần tình cảnh, sớm đã ở đáy lòng hắn khắc xuống hoàng hốt lạc ấn. Quyền phong cách Triệu Phong chỉ còn 3 thước lúc, một đạo thân ảnh giàn mua đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới là tóc hoa dâm lão đầu, mặc rửa đến trắng bệch áo bào xám, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể đưa tay ở giữa, một cỗ nhu hòa lại nặng nề linh lực hóa thành bình chướng, vững vàng tiếp nhận Tiêu Chiến năm đấm. Bành! Quyền cung bình chướng va chạm, sóng khí quyết tán, đem xung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử hất bay mấy trượng, phi thuyền bong tàu đều nứt ra vân mảnh. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhìn trước mắt lão đầu, luyện hư trung kỳ. Lão đầu ngăn lại công kích, lại không có phản kích, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Chiến, ánh mắt thâm thúy, các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn nhiều lần tính toán sư huynh ta, chết tiệt. Tiêu Chiến hừ lạnh, quyền thượng linh lực lại tăng, nửa bước luyện hư khí thế không giữ lại chút nào địa phong thích, ép tới không khí xung quanh đều phản phất ngưng kết. Lão đầu lông mày cau lại, đưa tay lại ngăn, lần này lại lui nửa bước, tay áo bị quyền phong xé rách một góc. Hắn nhìn xem Tiêu Chiến, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cái này hồn thể tuy chỉ là nửa bước luyện hư, vừa vặn bên trên chiến khí lại mang theo một cỗ trạng phá vạn pháp lăng lệ, so bình thường luyện hư trung kỳ càng khó chơi hơn. Đủ rồi. Lão đầu không tại đó nữa, nhưng người bảo hộ ở Triệu Phong trước người, Huyền Thiên Tông cùng các hạ cũng không có tử thủ, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Dứt lời, hắn nhìn hướng Triệu Phong, chúng ta cần phải trở về. Triệu Phong như được đại xá, nào dám có nửa câu nói nhảm, liên tục gật đầu, phải. Trưởng lão, hắn hiện tại chỉ muốn cách đây sát tinh càng xa càng tốt. Lão đầu không nhìn nữa Tiêu Chiến, mang theo Triệu Phong cùng còn sót lại Huyền Thiên Tông đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bắc vực chỗ sâu đột đi, tốc độ nhanh đến kinh người, hiển nhiên là sợ Tiêu Chiến truy kích. Tiêu Chiến nhìn xem bọn họ biến mất phương hướng, trong mắt chiến ý chưa tiêu, lại cuối cùng không có truy, chức trách của hắn là che chở Khương Ly cùng Tiêu Trần, không thích hợp tùy tiện thâm nhập bắc vực nội địa. Luyện hư trung kỳ. Tiêu Trần nhìn qua lưu quang biến mất phương hướng, nắm chặt sắc dị thương. Vừa rồi lao đầu kia khí tức, so Tiêu Chiến còn nặng nề hơn mấy phần, lại tại Tiêu Chiến công kích đến lui nửa bước, đủ thấy Tiêu Chiến cường hãn. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là thong dong thoát thân. Nghĩ dựa vào bản thân chính tay đâm cựu địch, xem ra còn kém xa lắm. Tiêu Trần thấp giọng tự nói, cánh tay trái vết thương còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng còn xa không bằng trong lòng thanh minh. Trận chiến ngày hôm nay, để hắn triệt để thấy rõ cùng đứng đầu thế lực trên lệnh, Nguyên Anh cùng luyện hư ở giữa, ngăn cách chính là lệch trời, là cần từng bước một bước qua đường máu. Khương Ly đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, sư minh, đừng nóng nội. Có sư tồn tại, có chúng ta ở đây, sẽ có một ngày có thể lấy lại công đạo. Tiêu Trần gật đầu, nhìn hướng Thanh Vân Tông phương hướng, trong lòng lẩm nhẩm, sư tôn. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông, Lâm Châu tiểu viện. Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu, trong tay thưởng thức lấy một viên mới vừa hái quả dại, khép mắt phơi nắng. Ngoài viện bầu trời, chẳng biết lúc nào lơ lửng bốn đạo mơ hồ quang ảnh, chính là phía trước tại Hỗn Độn Hải rình mò cái kia bốn đám cao duy tồn tại hình chiếu. Bốn đạo quang ảnh khí tức tối nghĩa, quanh thân quấn quanh lấy vượt xa luyện hư đạo tắc lực lượng, con mắt chăm chú khóa chặt Lâm Châu, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác. Đạo hữu mời. Bên trái quang ảnh trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo đạo tắc vụ vụ, chúng ta cảm ứng được trên người đạo hữu có cao duy vũ trụ khí tức, không biết các hạ đến từ cái nào cao đẳng vũ trụ. Bọn họ quan sát Lâm Châu nhiều ngày, từ đầu đến cuối nhìn không thấu hắn vừa vặn, chỉ xác định hắn tuyệt không phải phương này thấp duy thế giới sinh linh, hơn phân nửa là đến từ có thể đột phá chiều không gian hạn chế cao đẳng vũ trụ. Đây cũng là bọn họ dám hiện thân nguyên nhân, nghĩ thăm dò lai lịch của đối phương, nếu thật là đồng nguyên, có lẽ có thể liên thủ thăm dò thế giới hạch tâm. Lâm Châu lười biếng trừng lên mí mắt, liếc bọn họ một cái, trong miệng quả dại nhai đến răng rắc vang, phun ra hột, thuận miệng nói, quan các ngươi thí sự. Bốn đạo quang ảnh nháy mắt cứng đờ. Bọn họ sống không biết bao nhiêu năm tháng, thấy qua cường giả không có 1000 cũng có 800, nhưng chưa từng thấy qua như vậy. Không giảng đạo lý. Đối mặt bọn hắn thăm dò, liền xem như đối địch, cũng sẽ do thân phận hạn chế nói câu lời xa giao, nào có há miệng liền mắng. Chính giữa quang ảnh nhẫn lại tính tình, lại nói, đạo hữu cần gì tức giận? Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo cái rắm. Lâm Châu trở mình, đưa lưng về phía bọn họ, muốn đánh liền đánh, không lăn lộn trứng, khắc cản trở ta phơi nắng. Hắn hiện tại chính suy nghĩ buổi tối cho Tiêu Trần cùng Khương Ly luyện chút gì đó đan dược bồi bổ, nào có rảnh cùng mấy cái này giấu đầu lộ đuôi cái bóng nói mỏ. Còn bọn họ là cao duy vẫn là thấp duy, quấy rầy hắn phơi nắng, chính là không đúng. Bốn đạo quang ảnh triệt để trầm mặc. Bọn họ có thể cảm giác được Lâm Châu trong giọng nói không kiên nhẫn, lại không có mảy may sắc ý, phản phất bọn họ trong mắt hắn, liền cùng viện tử bên trong chim sẻ không có khác nhau. Loại này bị triệt để không nhìn cảm giác, so với bị căm thù càng làm cho bọn họ bị quất. Người này tâm tính, ngược lại là kỳ lạ. Phía bên phải quang ảnh thấp giọng nói, không có chút nào cường giả ra đỡ, lại so bất luận cái gì cường giả đều muốn ngạo mạn. Trên người hắn khí tức quá mức ôn hòa đến. Quý dị. Bên trái quang ảnh trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy, hắn câu nói mới vừa rồi kia, không phải vô lễ, là thật không quan tâm lai lịch của chúng ta. Trên không, bốn đám bóng người mới vừa lui đến tầng mây bên dưới, còn chưa kịp thở phào, liền nghe phía dưới truyền đến một tiếng hứng hở quát nhẹ, chợt lên. Là Lâm Châu âm thanh. Lời còn chưa dứt, Thanh Vân Tông bốn phía mặt đất đột nhiên sáng lên màu vàng kim nhạt phù văn như cùng sống tới bình thường, dọc theo sơn mạch xu thế thần tốc lan tràn, nháy mắt đan vào thành một tấm to lớn trận pháp mạng lưới. Trận pháp danh tự tại phù văn lưu chuyển bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, Tụ Linh trận. Tụ Linh trận. Bốn đám quang ảnh bên trong có người ngẩn người, lập tức cười nhạo, loại này cấp thấp trận pháp cũng muốn ngăn chúng ta. Bọn họ là cao duy tồn tại hình chiếu, liền tính thực lực nhận hạn chế, cũng không phải chỉ là Tụ Linh trận có thể vây khốn. Có thể một giây sau, trên mặt bọn họ nụ cười liền cứng đờ. Cái kia nhìn như bình thường Tụ Linh trận bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ để bọn họ linh hồn run sợ sát phạt chi khí. Màu vàng kim nhạt phù văn nháy mắt nhiễm lên huyết sắc, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn linh khí giống như bị châm lửa thuốc nổ, điên cuồng ngưng tụ, giảm, hóa thành từng đạo sắc bén khí nhận, hướng về bốn đám quang ảnh quân giết tới. Đây không phải là Tụ Linh trận, là sát trận thượng cổ Vạn Linh Đồ. Chính giữa quang ảnh La Thất Thanh, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Vạn Linh Đồ tại thượng cổ trong truyền thuyết là có thể đổ diệt một phương tiểu thế giới sinh linh hung trận, bởi vì danh tự quá mức bình thường, thường bị lầm làm Tụ Linh trận biến chủng, sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chỗ này. Nó xác thực có tụ linh năng lực, có thể đây chẳng qua là biểu tượng, chân chính hạch tâm là tụ linh vì giết đem thiên địa linh khí hóa thành vô kiên bất tối sát khí. Chạy. Bốn đám quang ảnh rốt cuộc duy trì không được chấn định, điên cuồng thôi động đạo tắc lực lượng, xoay người bỏ chạy. Cái này sát trận hung lệ chi khí, để bọn họ cảm thấy tử vong nguy hiểm, dù chỉ là hình chiếu, bị rào sát cũng sẽ tổn thương bản nguyên. Tới liền nghĩ đi. Lâm Châu nằm tại trên ghế xích đu, mí mắt đều không ngẩng, tiện tay đối với trên không một phen. Lực lượng vô hình giống như bàn tay lớn khép lại, nguyên bản còn tại lan tràn sát trận nháy mắt nắm chặt. Huyết sát phủ văn đan vào thành lồng giam, đem bốn đám quang ảnh gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Khí nhận giống như mưa to rơi xuống, chẳng tại quang ảnh bên trên, phát ra tư tư tàn giả âm thanh. Ngươi dám? Quang ảnh bên trong truyền đến tức hồn hển gầm thét, xen lẫn đạo tắc vỡ vụn giòn vang. Cao duy vũ trụ sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn nào? Lâm Châu nhíu mày, đầu ngón tay điểm nhẹ. Sát trận uy lực đột nhiên tăng gọn, huyết sát khí nhận ngưng tụ thành một cây búa to, mang theo bổ ra chiều không gian phong mang, ầm vang rơi xuống. Không. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bốn đám quang ảnh tại cự phủ bên dưới nháy mắt tán loạn. Liền một tia năng lượng ba động đều không có lưu lại, phản phất chưa từng tồn tại. Trên không huyết sắc phủ văn chậm rãi rút đi, một lần nữa hóa thành màu vàng kim nhạt tụ linh trận, an tính bao phủ thành Vân Tông, linh khí so trước đó càng thêm nồng đậm, phản phất vừa rồi trận kia diệt thế cấp giáo sát, chỉ là một tràng ảo giác. Lâm Châu phủ tay, đứng dậy duỗi lưng một cái, vừa định trở về nhà, chỉ nghe thấy ngoài viện truyền đến thanh âm quen thuộc, "Sư tôn, chúng ta trở về." La Tiêu Trần cùng Khương Ly, hai người đứng tại ngoài viện, trên thân còn mang theo phong trần cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên là mới từ Bắc vực đuổi về. Tiêu Trần cánh tay trái quấn lấy băng vải, Khương Ly áo đỏ cũng dính chút vết bẩn, lại đều ánh mắt sáng tỏ, mang theo cuốn quýt nhìn hướng trong nội viện Lâm Châu. Lâm Châu liếc bọn họ một cái, chỉ phong bếp, đại đô đệ, đi làm cơm, ngày hôm nay muốn ăn thịt. Lại chỉ viện tử bên trong lá rụng, nhị đô đệ, đem viện tử quét, trên đất quả dại hạch nhặt sạch sẽ. Dừng một chút, nói bổ sung, không cho phép dùng linh lực. Tiêu Trần cùng Khương Ly đều là sững sờ, lập tức liếc nhau, cung kính đáp, là sư tôn. Bọn họ biết, sư tôn đây là tại để bọn họ hồi tâm. Mới vừa trải qua sinh tử đại chiến, linh lực khuấy động, tâm cảnh khó tránh khỏi táo bạo. Làm chút không cần linh lực về bạn, vừa bạn có thể lắng động tâm thần. Tiêu Trần quay người hướng phòng bếp đi, cánh tay trái tổn thương tại không cần linh lực dưới tình huống mơ hồ đau ngầm ngầm, lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh, vừa rồi tại Bắc vực phong quang, tại sư tôn trước mặt, bất quá là cần dùng tuổi gạo dầu muối mài giũa đạo tâm. Khương Ly cầm lấy chổi, nghiêm túc quét dọn lá rụng, áo đỏ dưới ánh mặt trời lắc lư, thiếu mấy phần nữ đế uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần đệ tử tầm thường ôn hòa. Tiêu Chiến hồn thể an tĩnh ở tại nàng trong ngọc bội, không có sư tôn cho phép, hắn không dám tùy tiện hiện thân. Cùng lúc đó, Bắc vực, Huyền Tiên Tông tổng đàn. Một tòa âm trầm đại điện bên trong, Huyền Tiên Tông tông chủ Triệu Huyền đang ngồi ở thủ vị, hắn khuôn mặt khô héo, ánh mắt lại sắc bén như diều hâu, nguyên thân tản ra không tầm thường uy áp, so trước đó cứu đi Triệu Phong trưởng lão cường hành mấy lần. Triệu Phong bị gối tại điện hạ, bùi đầu cực kỳ thấp, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Ngươi có biết sai? Triệu Huyền âm thanh khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hải Nhi biết sai. Triệu Phong âm thanh phát run. Sai ở đâu? Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, sai tại ngươi nhận thức người không rõ, bị cái nam vực tu sĩ ép tới không ngóc đầu lên được. Sai tại ngươi liền cái ảnh các sát thủ đều không điều động được. Đều có sai. Không. Triệu Huyền đánh gây hắn, ngươi lớn nhất sai là nhân từ nương tay, không quả quyết. Hắn đột nhiên vỗ một cái tay vịn, đại điện chấn động, từ Tiêu Trần tại tỏa long bí cảnh thò đầu ra lúc, ngươi liền nên không tiếc bất cứ giá nào diện sát hắn. Có thể ngươi đây, lần lượt buông tha hắn, nhìn xem hắn trưởng thành, nhìn xem hắn tại võ đạo đại hội thượng chết nhục Huyền Tiên Tông mặt mũi, nhìn xem bên cạnh hắn tụ tập được có thể uy hiếp đến tông môn lực lượng. Ngươi cho rằng giữ lại hắn là lịch luyện? Sai. Đó là nuôi hổ gây họa. Triệu Huyền âm thanh càng ngày càng lạnh, bốn vực dung chuyển sắp đến, ta Huyền Tiên Tông muốn nhất thống bốn vực, dung không được nửa điểm thai hoàng ẩm. Ngươi liền điểm này quyết đoán đều không có, dựa vào cái gì làm thiếu tông chủ? Triệu Phong lạnh cả người, rốt cuộc minh bạch phụ thân tức giận, không phải là vì hắn thua, mà là vì hắn lưu thủ vì khả năng này uy hiếp đến Huyền Tiên Tông nhất thống bốn vực ra tâm thai hoàng ẩm. Kể từ bây giờ, triệt hồi ngươi thiếu tông chủ vị trí. Triệu Huyền âm thanh không mang một tia tình cảm, để lão nhị từ biên cảnh trở về, tạm thay thiếu tông chủ chức vụ. Ngươi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đi hát phong sơn mạch bế quan, lúc nào đột phá, lúc nào lại đi ra xử lý chính ngươi sự tình, bao gồm cái kêu Tô Huyền thanh nha đầu, hoặc là để nàng triệt để quy thuận, hoặc là Hải Nhi minh bạch. Triệu Phong cắn răng đáp, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị ngoan lệ thay thế. Phụ thân nói đúng, là hắn quá nương tay. Tiêu Trần, Tô Huyền thanh, tất cả ngăn cản Huyền Thiên tông người đều nên loại bỏ. Triệu Huyền nhìn xem nhi tử trong mắt ngoan lệ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nam vực phương hướng, trong mắt lóe ra dã tâm tia sáng. Thanh Bân Tông, Lâm Châu, Tiêu Trần, cái này bốn vực, chung quy là ta Huyền Thiên Tông vật trong bàn tay. Đại điện bên ngoài, Bắc vực gió mang theo hàn ý, lay động lấy Huyền Thiên Tông cờ xí, cũng lay động lấy sắp càn quét bốn vực càng gió to hơn bạo. Mà Thanh Bân Tông trong tiểu viện, Tiêu Trần chính bụng về nhóm lửa, Khương Ly nghiêm túc quét lấy lá rụng, Lâm Châu ngồi tại trên ghế xích đu, thử phát không được pha tiểu khúc, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tung xuống, ấm áp mà bình tĩnh. Chương 44, bệ hạ, hắn thật sự đáng tin không? Chương 44, bệ hạ, hắn thật sự đáng tin không? Thanh Vân Tông thời gian bình tĩnh đến giống một đầm thu thủy. Tiêu Chiến mấy ngày nay nhanh nín hỏng, xem như đã từng nữ đế thân vệ, hắn thường thấy cường giả răng dấp, hoặc là bế quan khổ tu, khí tức ngày càng hưng thịnh, hoặc là chỉ điểm giang sơn, uy nghi tự sinh. Có thể vị này Lâm Châu sư tôn lại mỗi ngày nằm phơi nắng, thì chính là khiêng quốc đi vườn rau xanh loại chút rau xanh củ cải, thỉnh thoảng cho Tiêu Trần cùng Khương Ly chỉ điểm bài câu. Thời gian còn lại liền linh lực đều chẳng muốn động, đừng nói cường giả phong phạm, liền phổ thông tu sĩ cần củ đều không có. Thậm chí trừ ăn chính là uống, ta thậm chí một lần hoài nghi hắn chính là người bình thường, chẳng lẽ là ta tu vi quá thấp sao? Nhìn không ra. Bệ hạ, cái này Lâm Châu, thật đáng tin vậy sao? Tiêu Chiến nhịn không được tại Khương Ly trong tức hải nói thầm, hắn dạng này mỗi ngày không lý tưởng, tu vi sợ là đã sớm dừng lại a. Thật gặp phải Huyền Thiên Tông luyện hư trưởng lão, có thể bảo vệ ngài cùng Tiêu Trần sao? Khương Ly ngay tại chỉnh lý Lâm Châu cho đế đạo kiếm kinh chú giải, nghe vậy thản nhiên nói, sư tôn sự tình, chớ đoán mò. Nàng mặc dù cũng cảm thấy sư tôn uy tín, nhưng biết rõ sư tôn khủng bố, có thể tiện tay lấy ra giải ra nàng phong ấn năng lượng, có thể bày ra liền cao duy hình chiếu đều có thể diệt sát sát trận, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Chiến lại kìm nén không được, hắn là quân nhân, thờ phụng thực lực vi tôn, không muốn nhìn Lâm Châu bộ này ngồi ăn rồi chờ chết bộ dạng. Cuối cùng tại ngày này buổi chiều, gặp Lâm Châu lại nằm ở trên ghế xích đu ngủ gật, hắn nhịn không được ngưng tụ hồn thể, đi đến Lâm Châu trước mặt, trầm giọng hỏi, các hạ đến cùng có bản lĩnh gì? Lâm Châu bị đánh thức, rủi rủi con mắt, ngáp một cái, lười biếng nói, bản lĩnh, hình như không có. Không có. Tiêu Chiến chán nản, vậy ngươi dựa vào cái gì làm bệ hạ cùng Tiêu Trần sư tôn? Và ngươi sẽ phơi nắng, trồng rau. Hắn thấy Lâm Châu chính là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, nếu không phải Khương Ly kính trọng, hắn đã sớm động thủ. Lâm Châu không để ý tới hắn, cũng không quá để ý, ngược lại đối với ngoài biệt đều, đại đồ đệ, nhị đồ đệ, tới. Tiêu Trần cùng Khương Ly vừa bận từ phòng tu luyện đi ra, cầm trong tay công pháp ngọc giản, nghe đến ồn ào vội vàng đi tới. Sư tôn, chiêu này liệu nguyên thương kinh thức thứ 7, luôn cảm thấy thương ý không ngưng tụ lên nổi. Tiêu Trần chỉ vào ngọc giản bên trên đồ phổ, nhíu mày. Hắn mới vừa đột phá hóa thần, đối cảnh giới mới thương ý khống chế còn không thuần thục. Lâm Châu lướt qua, tiện tay cầm lấy bên cạnh cảnh cây, tại trên mặt đất vẽ cái đơn giản vòng tròn, thương ý không tại thương, tại tâm. Ngươi quá chấp nhất tại liệu nguyên thế, ngược lại mất thu sức lực, thử xem đem thương ý trở về thu lại 3 phần, dùng thu lực mang trái thế. Tiêu Trần sửng sốt, túi đầu trầm tư một lát, trong mắt đột nhiên sáng lên, đệ tử minh bạch. Hắn cầm lấy sắc dị thương, ở trong viện trên đất chống diễn luyện, quả nhiên, thương ý không tại phóng ra ngoài, ngược lại ngưng tụ tại mũi thương, nhìn như thu lại, lại lộ ra một cỗ vận sức chờ phát động lăng lệ, thứ bảy ý cảnh bỗng nhiên nối liền, hóa thần sơ kỳ khí tức càng thêm vững chắc. Còn có ta cái này đế đạo kiếm kinh chém tự quyết. Khương Ly cũng liền hỏi đội, nàng cắm ở luyện hư trung kỳ cánh cửa, luôn cảm thấy kiếm ý thiếu một chút cái gì. Lâm Châu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút bên cạnh tức giận đến phát run Tiêu Chiến, thuận miệng nói, ngươi à, quá đem nữ đế thân phận coi ra gì? Kiếm chính là kiếm, từ đâu tới quy củ nhiều như vậy? Nghĩ đến chém cái gì, liền hướng địa phương nào chém, đừng bị đế đạo hai chữ chân tay bị trói. Khương Ly khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vẫn nghĩ muốn phù hợp đế đạo uy nghiêm, ngược lại gò bó kiếm ý linh động. Nàng rút ra sát dị kiếm, vứt bỏ tạp niệm, trong lòng chỉ muốn chặt đứt ngoài viện cây kia cây khô, một kiếm chém ra, hồng quang lập lòe, cây khô lên tiếng mà đứt, vết cắt phẳng lì, kiếm ý so trước đó lăng lệ mấy lần, luyện hư trung kỳ hàng rào lại mơ hồ bừng lòng. Tạ ơn sư tôn. Khương Ly vừa mừng vừa sợ, trong mắt quấn quýt càng sâu. Trước sau bất quá một nén hương, Tiêu Trần núi liền thu nhận, Khương Ly đụng chạm đến cảnh giới hàng rào, hai người đều có to lớn tinh tiến. Bên cạnh Tiêu Chiến sớm đã trợn mắt há hốc mồm, miệng mở rộng nói không ra lời. Hắn nhìn không hiểu Lâm Châu chỉ điểm, không có cao thâm lý luận, không có phức tạp thôi diễn, tựa như tán gẫu đồng dạng thuận miệng nói, lại tinh chuẩn đâm trúng Tiêu Trần cùng Khương Ly bình cảnh, so hắn năm đó nghe qua bất luận cái gì chiến kỹ giảng giải đều muốn thấu triệt. Cái này, đây là cái kia sẽ chỉ phơi nắng trồng rau lưu manh sao? Nhất là Lâm Châu vừa rồi nói với Khương Ly câu kia đừng bị thân phận chân tay bị trói nhìn như tùy ý, lại giống một đạo kinh lôi, đánh tan trong lòng hắn đối nữ đế vốn có nhận biết, đúng vậy à, bệ hạ hiện tại là Khương Ly, không phải năm đó nữ đế, cần gì bị đi qua thân phận gò bó. Ngươi, Tiêu Chiến nhìn xem Lâm Châu, trong giọng nói chất vấn sớm đã biến thành khiếp sợ cùng một tia kính sợ. Lâm Châu không để ý tới hắn, phất phất tay để Tiêu Trần cùng chính Khương Ly đi tu luyện, sau đó một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, vẫn như cũ lười biếng. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, lại nhìn một chút ngoài viện tình tiến Tiêu Trần cùng Khương Ly, rốt cuộc minh bạch, vị sư tôn này bản lĩnh không tại khổ tu, không tại uy nghiêm, mà tại phần này nhìn thấu bản chất thông thấu. Nhìn như cái gì cũng không làm, lại có thể tại trong lúc lơ đãng, điểm tỉnh hắn người mê man. Loại này cảnh giới, so vài ngày ngày hô hào tu luyện cường giả, cao đến không biết đi nơi nào. Hắn yên lặng lui về Khương Ly trong ngọc bội, cũng không dám lại chất vấn. Cùng lúc đó, bác vực biên cảnh một cái tiểu sơn thôn. Một người mặc màu xanh thư sinh bảo thanh niên, dọc theo bờ ruộng chậm rãi đi, cầm trong tay một cuốn sách, miệng lẩm bẩm, nhớ tới năm đó chính là tại chỗ này, gặp phải sư tôn. Hắn còn đoạt ta nửa cái bánh ngô đây. Thanh niên chính là Lâm Châu Tam Đồ Đệ, năm đó bị Lâm Châu từ sơn thôn nhặt về thư sinh, về sau chính mình đi bắc vực lịch luyện. Lịch luyện cũng kém không nhiều, nghe nói đại sư Minh cùng nhị sư tỷ đều trở về, ta cũng nên về tông môn bái kiến sư tôn. Thư sinh khép sách lại cuốn, ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, trong mắt mang theo tiểu ý, không biết sư tôn vườn rau xanh có phải là trồng đầy củ cải rau xanh. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo bóng xanh, hướng về nam vực Thanh Vân Tông phương hướng đội bá đi. Trong sơn thôn gió mang theo mạch hương, thổi qua bờ ruộng, cũng thổi hướng tòa kia cất giấu một vị không có bản lãnh gì sư tôn, cùng ba cái đều có kỳ ngộ đồ đệ Thanh Vân Tông. Thời gian phản phất lại về tới bình tĩnh đường dây, lại không có người biết phần này bình tĩnh phía dưới có bao nhiêu lặng yên lớn lên lực lượng, chính chờ đợi nở rộ ngày đó. Chương 45, này dưới ban ngày ban mặt dám lấy nhiều khi ít. Chương 45, này dưới ban ngày ban mặt dám lấy nhiều khi ít. Bốn vực bên trong có một chỗ đặc thù địa giới, nó không thuộc đông nam tây bắc bất luận cái gì một vực, lại nằm ở bốn vực trung ương, cho nên được xưng là trung vực. Nơi này vị trí địa lý được trời ưu ái, dãy núi vờn quanh nhưng lại đường sông ngang dọc, thiên nhiên tạo thành tụ linh địa thế, nồng độ linh khí là bốn vực số 1, so bắc vực hoàng thành còn muốn nồng đậm 3 phần. Nguyên nhân chính là như vậy, trung vực thành bốn vực tu sĩ hướng về chi địa, môn phái san sát như sao, đại tiểu tông môn tính ra hàng trăm, thế gia chiếm cứ một phương, nội tình thâm hậu người không thua đứng đầu tông môn, tài nguyên càng là lấy không hết, linh mạch, mạch khoáng, dược cốc khắp nơi có thể thấy được, là chân chính tu hành đất màu mỡ, cũng là hung hiểm nhất giác đấu trường. Sư tôn, đệ tử muốn đi trung vực lịch luyện. Thanh Vân Tông viện tử bên trong, Tiêu Trần đối với Lâm Châu không người nói. Kinh lịch bắc vực chi chiến, hắn càng thêm minh bạch tự thân không đủ, trung vực ma luyện có lẽ có thể để cho hắn càng nhanh trưởng thành. Lâm Châu chính cho vườn rau bên trong củ cải tưới nước, nghe vậy không ngẩng đầu, đi thôi, nhớ tới mang cho ta điểm trúng vực trái cây, nghe nói rất ngọt. Là, sư tôn. Tiêu Trần khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới sư tôn mối quan tâm ở đây. Đường xuống núi, quen thuộc lại xa lạ. Tiêu Trần không có trực tiếp tiến về trung vực, mà là đi vòng cái nói, hướng về thành nam phương hướng đi đến, nơi đó là hắn từ nhỏ đến lớn thành thành. Mặc dù về sau bái nhập Thanh Vân Tông, nhưng Thanh Thạch Thành gánh chịu hắn tuổi thơ ký ức, nói không có tình cảm là giả dối. Lần này đi trung vực chẳng biết lúc nào trở về, hắn nghĩ lại nhìn một cái. Càng đến gần Thanh Thạch Thành, quen thuộc chợ búa khí tức càng dày đặc. Cửa thành cây ngoại giả vẫn còn, thủ thành vệ binh đổi khuôn mặt mới, tất cả vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhanh đến. Trong lòng Tiêu Trần hơi ấm, bước chân tăng nhanh mấy phần. Ngươi nhìn ta cứ nói đi, thủ tại chỗ này, nhất định ngồi xổm đến hắn. Một đạo trêu tức âm thanh đột nhiên từ cửa thành trong quán trà vang lên. Tiêu Trần bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong quán trà ngồi 7-8 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là lần trước tại Bắc Vực cứu đi Triệu Phong vị kia Huyền Thiên Tông luyện hư trưởng lão, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái khí tức cường hành tu sĩ, trong đó một thanh niên mặt như ngọc, ánh mắt kiêu căng, chính là Triệu Phong đệ đệ Triệu Hạo. Trừ bọn họ, còn có mấy cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hiển nhiên là Huyền Thiên Tông hoạch tâm lực lượng. Huyền Thiên Tông người lại đuổi tới Nam Vực tới. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, nháy mắt minh bạch, đối phương là quyết tâm muốn tại hắn đi trung vực phía trước diệt khẩu. Triệu Hạo đứng lên, chậm rãi đi đến Tiêu Trần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, chậm chậm nói, "Tiêu Trần, hai ta không oán không kỷ, nhưng người nào để ngươi đắc tội cả ta, còn dám hỏng Huyền Tiên Tông sự tình. Ngươi lớn lên quá nhanh, nhanh đến để chúng ta không thể coi thường." Luyện Hư trưởng lão ngồi tại trong quán trà, bưng chén trà, mí mắt đều không ngẩng, ngựa khí bình thản lại mang theo sát ý, thúc thủ chịu trói, "Cho ngươi thông khoái. Nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hắn hiển nhiên không có đem Tiêu Trần để vào mắt, một cái mới vừa đột phá hóa thần tiểu bối, cho dù có Tiêu Chiến che chở, giờ phút này lẻ loi một mình, còn có thể là trời. Tiêu Trần nắm chặt sắc dị thương, thương ý lặng yên ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đội hình so với lần trước tại Bắc vực càng mạnh, hai cái hợp thể sơ kỳ trưởng lao áp trận, ba cái hóa thần trung kỳ, ba cái hóa thần sơ kỳ, lực lượng như vậy, đủ để quét ngang Nam vực bất kỳ một cái nào trung đẳng tông môn. "Các ngươi dám ở Nam vực động thủ?" Tiêu Trần âm thanh băng lãnh. Nơi này cách Thanh Thạch Thành rất gần, một khi khai chiến, chắc chắn sẽ tác động đến vô tội. "Hừ, giết ngươi, ai biết là chúng ta làm?" Triệu Hạo cười lạnh, "Động thủ." Lời còn chưa dứt, ba cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, linh lực hóa thành ba đạo giải lụa, thẳng đến Tiêu Trần thượng trung hạ ba đường, phong kín hắn lui hướng Thanh Thạch Thành phương hướng. Tiêu Trần không lui mà tiến tới, thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi giải lụa phong mang, sát dị thương hóa thành một tia ô quang, đâm thẳng bên trái hóa thần tu sĩ, hắn lựa chọn trước bóp quả hờ mềm. Liệu Nguyên Thương Kinh, phá. Mũi thương mang theo hóa thần sơ kỳ thương ý, phá vỡ đối phương linh lực phòng ngự, ép đến tu sĩ kia liên tiếp lui về phía sau. Không biết sống chết. Triệu Hạo thấy thế, đích thân xuất thủ, một thanh quạt xếp hóa thành lưỡi dao, mang theo lăng lệ kình phong, công hướng Tiêu Trần hậu tâm. Tiêu Trần cảm giác được phía sau sát ý, hồi thương đón đỡ, ken một tiếng, cánh tay tê dại, cái này Triệu Hạo thực lực, lại so Triệu Phong còn mạnh hơn, đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Luyện Hư trưởng lão cuối cùng đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chiến cuộc. Còn lại tu sĩ vừa lên, hóa thần sơ kỳ kiểm chế Tiêu Trần thân pháp, ba cái hóa thần trung kỳ chính diện cường công, Triệu Hạo du tẩu tại bên ngoài tìm kiếm sơ hở, Luyện Hư trưởng lão thì giống như định hải thần châm, một mực khóa chặt Tiêu Trần, để hắn không dám có chút chủ quan. Tiêu Trần nháy mắt rơi vào trùng đây. Thương thuật của hắn vẫn như cũ lăng lệ, thương ý trùng thiên, mỗi một lần ra thương đều có thể bước lui một người, thậm chí tại ba cái hóa thần vây công bên dưới còn có thể phản kích, tổn thương đến đối phương. Nếu là đơn đấu, bằng hắn thực lực hôm nay, liền tính đối mặt hợp thể sơ trung kỳ, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể bằng vào thương ý lăng lệ thủ thắng. Nhưng bây giờ, đối phương căn bản không cho đơn đấu cơ hội. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ giống như con ruồi quấy rối, tiêu hao linh lực của hắn, hóa thần bên trong tu sĩ thay nhau cường công, để hắn mệt mỏi ứng đối, Triệu Hạo quạt xếp xảo trá hung ác, chuyên tìm hắn vết thương, cũ sơ hở, đáng sợ nhất là vị kia Luyện Hư trưởng lão, dù chưa xuất thủ, lại giống một thanh treo đỉnh kiếm, để hắn không dám vận dụng con bài chưa lần, sợ lộ ra sơ hở bị nhất kích tất sát. Phúc. Tiêu Trần tránh đi chính diện hóa thần trưởng phong, lại bị bên cạnh tu sĩ đánh lén đến tay, bên hông chịu một trường, khí huyết cuồn cuộn, thương Triệu ra hiện trong nháy mắt bừng hữu. Chính là hiện tại. Triệu Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, quạt xếp hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Tiêu Trần ngực. Tiêu Trần bỗng nhiên nghiêng người, quạt xếp lao xương sườn của hắn bạch qua, mang theo một vòi máu tươi. Hắn thừa cơ một thương nện ra, đem đánh lén nguyên anh tu sĩ đánh bay, nhưng cũng bởi vậy lộ ra càng lớn sơ hở. Kết thúc. Hợp thể trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, cuối cùng động. Một cỗ hợp thể sơ kỳ uy áp giống như đại sơn đè xuống, Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, động tác chậm nửa nhịp. Không tốt. Trong lòng Tiêu Trần hoảng hốt, biết muốn hỏng việc. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng xanh giống như lưu tinh từ Thanh Thạch Thành phương hướng chạy nhanh đến, trong miệng còn kêu lấy, "Này, dưới ban ngày ban mặt, dám lấy nhiều khi ít." Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bóng xanh mặc thư sinh bảo, cầm trong tay một cuốn sách, chính là Tam sư đệ, mới từ Bắc vực trở về vị kia. Tam sư đệ? Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ. Triệu Hạo mấy người cũng sửng sốt, ở đâu ra trẻ con miệng còn hôi sữa, dám quản Huyền Tiên Tông sự tình. Hợp thể trưởng lão lông mày cau lại, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thư sinh, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, người này khí tức, càng nhìn không ra sâu cạn. Chiến cuộc, bởi vì biến cố bất thình lình, lại lần nữa thay đổi đến khó bề phân biệt. Tiêu Trần che lấy chảy máu bên hông, nhìn xem Thanh Thạch Thành phương hướng, lại nhìn một chút địch nhân trước mắt cùng đột nhiên xuất hiện Tam sư đệ, nắm chặt sắt dị thương. Hắn cuối cùng vẫn là không thể bình tĩnh lại nhìn một cái Cố Hương. Nhưng cái này lại làm sao? Chiến chính là, thương ý lại lần nữa phóng lên tận trời, cùng đạo kia bóng xanh khí tức xa xa tương đối, tại bên ngoài Thanh Thạch Thành vùng bỏ hoang bên trên, giấy lên mới chiến hỏa. Chương 46, sửa chữa trận pháp chương 46, sửa chữa trận pháp Thanh Vân Tông buổi chiều, ánh mặt trời vừa vặn. Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, chân bệnh lên ở bên cạnh trên bàn đá, trong tay thưởng thức lấy một khối từ trận pháp hạch tâm chụp xuống phù văn mảnh vỡ, lông mày cau lại. Lần trước mấy cái kia cao duy cái bóng, diễn đến ngược lại là nhanh, có thể luôn cảm thấy trận này kém chút ý tứ. Hắn nói thầm lấy, uy lực là đủ rồi, nhưng không đủ tùy tâm sở dục đến cải tiến. Hắn đối với không khí kêu câu, hệ thống, có cái gì cải tiến phương án không? Trong đầu truyền đến hệ thống lạnh như băng máy móc âm, ký chủ tự mình thăm dò, bản hệ thống không cung cấp cụ thể phương án. Ha ha, còn rất ngạo kiểu. Lâm Châu bĩu môi, cũng không giận. Hắn muốn cũng không phải là gò bó theo khuôn phép người, chính mình suy nghĩ ngược lại càng hợp khẩu vị. Nói làm liền làm. Hắn đứng dậy vỗ vỗ cái mông, trước tại viện tử xung quanh bày ra mấy đạo đơn giản ngăn cách trận, không phải sợ người xung tới, chủ yếu là lần trước hủy bốn đám cao duy hình chiếu động tĩnh liền không nhỏ, lần này cải tiến nếu là chơi thoát, đem Thanh Vân Tông nổ, còn phải một lần nữa tìm địa phương phơi nắng, phiền phức. ngăn cách trận sáng lên màu xanh nhạt ánh sáng, đem tiểu viện cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Lâm Châu thỏa mãn gật gật đầu, đi đến tụ linh trận hạch tâm phủ văn chỗ, ngồi xổm người xuống nghiên cứu. Tụ linh vị giết, dựa vào là linh khí chuyển hóa sát lực. Nếu là thêm điểm cái khác đâu? Lâm Châu sờ lên cằm, ánh mắt sáng lên, đạo tác lực lượng được hay không? Hắn không hiểu trận pháp, càng không hiểu đạo tắc cùng trận pháp dung hợp cấm kỵ, chỉ cảm thấy cảm giác đúng. Thử xem liền thử xem. Lâm Châu duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lên một sợi tối tăm mở mịt khí tức, đó là hắn sinh tử đạo thì, sinh diệt luân hồi, mang theo vạn vật khô khốc vật luật. Ngay sau đó, lại có một sợi lăng lệ bạch quang quấn quanh mà lên, là hắn thỉnh thoảng suy nghĩ kiếm chi đạo thì, sắc bén vô song, có thể chém rách hư ảo. Hắn tựa như cho trong thức ăn tùy tiện thêm muối thêm cay, dựa vào cảm giác, đem hai đạo đạo tắc một mạch nhét vào trận pháp hạch tâm phủ văn bên trong. Mới đầu, không có gì động tĩnh. Trận pháp hoạch tâm phủ văn vẫn như cũ lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt ánh sáng, sinh tử đạo thì cùng kiếm chi đạo thì lặng yên ở bên trong, phản phất chỉ là nhiều hai sợi bình thường linh khí. Không được. Lâm Châu gãi gãi đầu, có hơi thất vọng, tôi công bận rộn. Hắn vừa định đem đạo tắc rút ra, dị biến nảy sinh. Ông. Trận pháp hoạch tâm đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang. Sinh tử đạo thì cùng kiếm chi đạo thì giống như là như nước với lửa túc địch, đột nhiên đụng vào nhau. Tối tăm mở mịt sinh tử khí hơi thở cùng lăng lệ bạch quang nháy mắt nổ tung, tại trong trận pháp điên cuồng va chạm, xé rách. Không tốt. Góc sân cây mẹ già bỗng nhiên run rẩy cành lá, trên cành cây nháy mắt hiện ra một tầng màu xanh lá cây đậm kết giới, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, lá cây tốc tốc phát run, giống như là gặp quỷ, nó tại cái này viện tử ở hơn ngàn năm, vẫn là lần đầu cảm giác được khủng bố như vậy khí tức. Toàn bộ tiểu viện không gian bắt đầu vặn mèo, xé rách, từng đạo đen nhánh vết nước không gian giống như mạng nhện lan tràn, không khí bên trong tràn đầy kiếm ý đang thét đạo, sinh tử khí hơi thở tại chôn vùi khủng bố ba động, phảng phất một giây sau toàn bộ Thanh Vân Tông liền bị nghiền nát thành một biển. Ồ, chơi thoát. Lâm Châu cũng giật nảy mình. Động tĩnh này so hắn nghĩ lớn hơn, sớm biết đạo tắc cái đồ chơi này như thế táo bạo. Hắn không dám thất lễ, lười biếng ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén, đưa tay phải ra, đối với trên không nhẹ nhàng nhấn một cái. An phận một chút cho ta. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Bàn tay phảng phất từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành biên giới chạy xuôi thản nhiên nói thì bằng sáng, mang theo trấn áp vạn vật uy nghiêm, đối với cùng bạo trận pháp hoạch tâm chậm rãi đè xuống. Ầm ầm. Cự thủ cùng trong trận pháp khí tức cuồng bạo va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra đến, đem những cái kia xé rách vết nứt không gian cứ thế mà bước lên, đem va chạm sinh tử đạo thì cùng kiếm chi đạo thì cưỡng ép đè vào nhau, buộc bọn họ rèn luyện. Bạch quang vẫn như cũ gào thét, tối tăm mở mịt khí tức vẫn như cũ dây rủa, lại tại cự thủ áp chế xuống, dần dần không có tính tình. Tựa như hai cái đánh nhau con khỉ ngang ngược bị đại nhân đè lại, mặc dù còn tại nhe răng trợn mắt, cũng rốt cuộc không nổi lên được sóng lớn. Một nén hương về sau, trận pháp hoạch tâm hồng quang chậm rãi rút đi, một lần nữa hóa thành màu vàng kim nhạt. Sinh tử đạo thì cùng kiếm chi đạo thì không tại bài xích, ngược lại như bị vận thành một cỗ dây thừng, cuốn quanh ở phù văn bên trong, tỏa ra một loại đã lăng lệ lại thâm thúy mới khí tức, đã có kiếm chi phong mang, lại có sinh tử chi luân hồi, so trước đó vạn linh đổ nhiều hơn mấy phần đạo vật bị. Lâm Châu thu hồi cự thủ, bầu trời khôi phục thanh minh, vết nước không gian biến mất không còn tăm tích, chỉ có không khí bên trong còn lưu lại một tia như có như không mới khí tức, liền ánh mặt trời đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim mang. Hắn đi đến trận pháp hoạch tâm bên cạnh, nhặt lên một khối phù văn mảnh vỡ, cảm ứng đến bên trong chạy xuôi đạo tắc, thỏa mãn cười, thành. Lần này hẳn là đủ sức lực. Cây mẹ già cẩn thận từng ly từng tí triệt hồi kết giới, run rẩy lá cây, giống như là nhẹ nhàng thở ra, đối với Lâm Châu phương hướng nhẹ nhàng lung lay thân cảnh, phản phất tại phản nàn vừa rồi mạo hiểm. Xin lỗi a già huệ, lần sau điểm nhẹ. Lâm Châu đối với cây mẹ già vung vung tay, lại nằm về trên ghế trúc, vô vô ngực, may mắn không có chơi thoát, không phải vậy cái này Thanh Vân Tông địa bàn nhưng là không, lại tìm như thế cái phơi nắng nơi tốt, cũng không dễ dàng. Ánh mặt trời một lần nữa rải đầy tiểu viện, ghế trúc nhẹ nhàng lay động, Lâm Châu khẽ hát, lại bắt đầu suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. Phản phất vừa rồi trận kia kém chút hủy thiên diệt địa trận pháp cải tiến, bất quá là hài đồng lay hay một cái đồ chơi. Chỉ có cái kia một lần nữa yên tĩnh lại tụ linh trận, hiện tại nên gọi đạo đồ trận, tại dưới đất chậm rãi lưu chuyển, mỗi một sợi phù văn đều quấn quanh lấy kiếm cùng sinh tử đạo tác, yên lặng thủ hộ lấy ngọn núi này, cùng trên núi cái kia tổng thích chơi bùa lung tung chủ nhân. Tiêu Trần toàn thân đẫm máu, cầm thương tay đều tại run nhẹ nhẹ. Huyền Thiên Tông hai cái hợp thể cảnh trưởng lao giống như hai ngọn núi lớn, ép tới hắn thở không nổi, Triệu Hạo cùng mấy cái hóa thần tu sĩ thì giống như giỏi trong xương, không ngừng quấy rối, để hắn ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Tiêu Trần ho ra một ngụm máu, bên hông vết thương lại lần nữa nổ tung, mùi máu tươi bao phủ tại chóp mũi. Hắn chưa từng như cái này biệt khuất qua, rõ ràng có lực đánh một trận, lại bị Sa Luân Chiến kéo đến linh lực khô kiệt, liền thương ý đều thay đổi đến bừng hữu. Đại sư Minh, Tam sư đệ, tạm xưng thanh thư, phía sau sẽ sửa, cầm trong tay cuốn sách, miễn cưỡng ngăn cản hai cái hóa thần tu sĩ công kích, cuốn sách bên trên linh quang càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên cũng sắp không chịu được nữa. Hắn mặc dù không bị sư tôn chỉ điểm, lại dựa vào chính mình ngộ cuốn sách thần thông, cứ thế mà ngăn lại hai người, đã là cực hạn. Nhìn xem thanh thư cực kỳ nguy hiểm, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không thể lại rông dài. Chờ đợi thêm nữa, không những chính mình muốn chết, còn muốn liên lụy sư đệ. Liều mạng. Chương 47, thế gian chuyện, chạy không khỏi một cái lý chữ. Chương 47, thế gian chuyện, chạy không khỏi một cái lý chữ. Liều mạng. Tiêu Trần đỗng nhiên cắn chốt lưỡi, mượn kịch liệt đau nhức thanh tỉnh ý thức sau cùng, linh lực điên cuồng tràn vào sát dị thương. thân thương vết dị run rẩy kịch liệt, một đạo màu đỏ sẫm đường vân sáng lên, hắn mở ra thương đạo thứ nhất phong ấn, vẹn vẹn một tia khe hở.
Ông,
một cỗ vượt xa hóa thần hung lệ khí tức từ thân thương bộc phát, mũi thương ô quang thay đổi đến giống như thực chất, mang theo xé rách tất cả phong mang.
Ân,
cầm đầu Huyền Thiên Tông hợp thể trưởng lão, Huyền Minh, lông mày cau lại, nhìn xem Tiêu Trần thương trong tay, trong mắt lóe lên một tia kinh miệt, trước khi chết dãy rủa. Hắn thấy, hóa thần sơ kỳ liền tính bộc phát, cũng không có khả năng tổn thương đến hợp thể cảnh. Tiêu Trần không nói nhảm, thân ảnh hóa thành một đạo huyết tiễn, không nhìn Triệu Hạo đánh lén, lao thẳng tới Huyền Minh. Liệu Nguyên Thương Kinh, Phần Thiên. Một thương này, ngưng tụ hắn giải ra một tia phong ấn phía sau toàn bộ lực lượng, thương ý bên trong thậm chí xen lẫn một tia thương hồn gào thét, tốc độ nhanh đến để Huyền Minh đều con ngươi đột nhiên co lại. Không biết tốt xấu. Huyền Minh hừ lạnh, tay phải ngưng tụ lại hùng hậu linh lực, mang theo hợp thể cảnh uy áp, chụp về phía mũi thương, hắn muốn một trường chấn vỡ Tiêu Trần thương, phế đi hắn tu vi. Phốc phốc. Mũi thương cùng trường phong va chạm nháy mắt, Huyền Minh trên mặt kinh miệt cứng đờ. Cái kia nhìn như bình thường sắc dị thương, lại giống như là cắt đầu phụ đâm xuyên qua trường phong của hắn, mũi thương lao cổ tay của hắn qua, mang theo một vòi máu tươi. Một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại cổ tay hắn bên trên, linh lực nháy mắt rối loạn. Ngươi. Huyền Minh vừa sợ vừa giận, hắn lại bị một cái hóa thần sơ kỳ thương tổn tới. Lại đến. Tiêu Trần được thế không tha người, thương nhận lại thay đổi, đâm thẳng Huyền Minh ngực. Mơ tưởng. Một vị khác hợp thể trưởng lão, Huyền Dương, thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay đều xuất hiện, công hướng Tiêu Trần hậu tâm, Huyền Minh sư minh, cùng một chỗ độc thủ. Huyền Minh lấy lại tinh thần, trong mắt sát ý tăng vọt, không tại lưu thủ, tay trái chụp về phía Tiêu Trần mặt, tay phải chụp vào thân thương, phối hợp Huyền Dương công kích, phong kín Tiêu Trần tất cả đường lui. Bành! Tiêu Trần bị hai cỗ hợp thể cảnh lực lượng giáp công, như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Sư Minh, Thanh Thư muốn rách cả mí mắt, muốn xung qua, lại bị hóa thần tu sĩ kéo chặt lấy. Huyền Minh che lấy chảy máu cổ tay, nhìn xem trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên Tiêu Trần, trong mắt lại không kinh thị, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng, có thể thương tổn được ta, ngươi đủ để tiêu ngạo. Đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết. Tiêu Trần lau đi máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Minh cùng Huyền Dương, trong mắt không có hoảng hốt, chỉ có càng tăng lên chiến ý linh khí tiêu hao hơn phân nửa, thương thế tăng thêm, nhưng giải ra một tia phong ấn về sau, hắn đối thương khống chế rõ ràng hơn, mà còn, hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình so trước đó vững chắc, năng lực chịu đựng cũng mạnh mấy phần. Tất nhiên một tia không đủ. Vậy liền lại mở một điểm. Tiêu Trần gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa thôi động linh lực, chuyển vào sát dị thương. Giang giác. Thân thương màu đỏ sẫm đường vân lại phát sáng mấy phần, phong ấn bị triệt để mở ra 1/3. Một cỗ so vừa rồi cường hành mấy lần hung lệ khí tức phóng lên tận trời, mùi thương ô quang gần như ngưng tụ thành thực chất, liền không khí xung quanh đều bị thương ý bặm mẹo, xé rách. Đây là cái gì khí tức? Huyền Minh cùng Huyền Dương sắc mặt kỳ biến, trong lòng lại đồng thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, khí tức kia so bình thường hợp thể trung kỳ còn kinh khủng hơn. Triệu Hạo cùng mặt khắc hóa thần tu sĩ càng là bị cỗ khí tức này ép tới liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đạm đạm, phản phất đối mặt chính là một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú. Chính là hiện tại. Tiêu Trần không có cho bọn họ thời gian phản ứng, thân ảnh lại lần nữa bạo khởi, lần này mục tiêu là Lạc Đàn Huyền Minh, vừa rồi Huyền Dương vì giác công, giờ phút này cách Huyền Minh xa hơn một chút. Liệu Nguyên Thương Kinh, thương ra như rồng. Một thương này không có rực rỡ biến hóa, chỉ có thuần túy nhất tốc độ cùng lực lượng, mùi thương phản phất hóa thành một đầu chân chính hắc long, mang theo thôn phệ tất cả hung tính, lao thẳng tới Huyền Minh. Huyền Minh trong lòng còi báo động đại tác, nghĩ lui, lại phát hiện chính mình bị một cỗ vô hình thương ý khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Hắn chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, thôi động toàn thân linh lực, trước người ngưng tụ lại một đạo thật dày linh lực thuẫn. Cho ta phá. Tiêu Trần gầm hét. Vâng. Mũi thương cùng linh lực thuẫn va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Linh lực thuẫn giống như giấy vỡ vụn thành từng mảnh, mũi thương thế như trẻ tre, xuyên qua Huyền Minh lồng ngực. Huyền Minh cúi đầu nhìn xem trước ngực mũi thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bờ môi giật giật, lại không thể nói ra một cái chữ, thân thể mềm mềm địa ngã xuống, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Trần, nhìn xem cái kia cắn nhuốm máu sắc dị thường, nhìn xem ngã trên mặt đất Huyền Minh, hợp thể cảnh trưởng lão, lại bị một chiêu miểu sát. Triệu Hạo dọa đến chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng hốt, đây là người sao? Hóa thần sơ kỳ, miểu sát hợp thể cảnh. Thanh Thư cũng sửng sốt, quyển sách trên tay cuốn kém chút rơi trên mặt đất, hắn biết đại sư minh mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này. Tiêu Trần chống thương, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, linh lực gần như hao hết, vết thương trên người lại lần nữa nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Nhưng hắn ánh mắt lại phát sáng đến kinh người, giống như đốt hết cho tàn phía sau trùng sinh hỏa trùng. Hắn nhìn xem còn lại Huyền Dương cùng run lẩy bẩy địch nhân, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Muốn giết hắn, phải hỏi một chút trong tay hắn thương có đáp ứng hay không. Vùng bỏ hoang bên trên gió, mang theo mùi máu tươi cùng thương ý hung lệ, lay động lấy Tiêu Trần nhuốm máu áo bảo, cũng lay động chiến cuộc cán cân. Thanh Thạch Thành bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên, Tiêu Trần chống thương, thân hình lão đảo muốn ngã, linh lực triệt để khô kiệt, liền giơ ngón tay lên khí lực đều không có, vết thương dỉ ra máu nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, mí mắt càng ngày càng nặng, vừa rồi một thương kia gần như rút khô hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải chết. Triệu Hạo trong mắt lóe lên mừng như điên, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, quạt xếp hóa thành lưỡi dao, mang theo lăng lệ kỳ phong, đâm thẳng Tiêu Trần ngực. Hắn muốn tự tay chấm dứt cái này nhiều lần để Huyền Thiên Tông hổ thẹn ra hỏa. Liên tại quạt xếp sắp gần người nháy mắt, trên thân Tiêu Trần đột nhiên sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang, là Thanh Thư thừa dịp loạn đánh ra thuấn di phủ, đó là hắn từ Bắc Vực mang về bảo mệnh phủ, vừa rồi một mực không có cơ hội dùng. Bạch quang hiện lên, Tiêu Trần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không. Triệu Hạo quạt xếp đâm vào không trung, nhìn xem trống rông mặt đất, tức giận đến toàn thân phát run, quạt xếp răng rắc một tiếng bóp nát, lại để cho hắn chạy. Phế vật. Đều là phế vật. Còn lại Huyền Tiên Tông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Hợp thể cảnh trưởng lão bị giết, Tiêu Trần chạy, chuyến này nam vực chuyến đi, có thể nói thảm bại. Huyền Tiên Tông tổng đàn, nghị sự đại điện. Triệu Hạo quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn tông chủ Triệu Huyền. Triệu Huyền ngồi ở chủ vị, chậm rãi lau chùi ngọc bội trong tay, phảng phất sớm đã ngờ tới kết quả, thản nhiên nói, thất bại. Là. Triệu Hạo âm thanh phát run, Tiêu Trần giấu hết đèn tắt, có thể cuối cùng bị đồng môn của hắn dùng bí pháp cứu đi. Triệu Huyền lừ một tiếng, không có lại truy hỏi, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Triệu Hạo cắn răng, nói bổ sung, nhưng Tiêu Trần giết chúng ta một vị hợp thể cảnh trưởng lão, Huyền Minh trưởng lão hắn. Ồ. Triệu Huyền lau ngọc bội tay cuối cùng dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Triệu Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hợp thể cảnh trưởng lão, mặc dù không tính đứng đầu chiến lược, nhưng cũng không phải hóa thần sơ kỳ có thể tùy tiện chém giết. Cái này Tiêu Trần tốc độ phát triển, so hắn nghĩ nhanh hơn. Nhưng cái này kinh ngạc chỉ kéo dài một cái chớp mắt, Triệu Huyền liền khôi phục bình tĩnh, đem ngọc bội đặt lên bàn, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế gian sự tình, chạy không thoát một cái lý chữ. Tiêu Trần thân là Nam Vực tu sĩ, tại Nam Vực cảnh nội chém giết ta Huyền Thiên Tông hợp thể trưởng lão, đây là khiêu khích bốn vực quý củ, trà đạp tông môn uy nghiêm. Chúng ta để Nam Vực giao ra hung thủ, cho Huyền Thiên Tông một cái công đạo, không quá phận a. Triệu Hạo sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong mắt buộc phát ra vẻ hưng phấn, tông chủ anh minh, sư xuất hữu danh, Nam Vực nếu không giao người, chúng ta liền có lý do san bằng Nam Vực. Ân. Triệu Huyền gật đầu, đứng lên, điểm đủ tông môn bảy thành chiến lực, theo ta thân chinh Nam Vực. Phải. Triệu Hạo lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo thù. Triệu Huyền nhìn hắn bóng lưng, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Nam Vực phương hướng, nét miệng lên một vệt lạnh lẽo cười. Giết trưởng lão chỉ là mượn cớ, mục đích thực sự là Nam Vực cái kia mảnh nhìn như cằn cỗi, lại cất giấu Thanh Vân Tông cùng Tiêu Trần thổ địa. Bốn vực bên trong, Nam Vực yếu nhất, trước cầm Nam Vực khai đao, lại cầu Trung Vực, đây mới là hắn bố cục. Tiêu Trần, Lâm Châu. Triệu Huyền thấp giọng thì thầm, vừa vặn cùng nhau thanh toán. Một lát sau, Huyền Thiên Tông trên không vang lên rung trời cái lệnh, vô số tu sĩ từ các nơi bay ra, hội tụ thành đen nghịt một mảnh, tại Triệu Huyền dẫn đầu xuống, hướng về Nam Vực phương hướng trùng trùng điệp điệp bay đi. Chương 48, giao ra Tiêu Trần. Chương 48, giao ra Tiêu Trần Thanh Vân Tông, Lâm Châu tiểu viện. Lâm Châu mới từ bên ngoài tản bộ trở về, trong tay còn cầm hai cái mới vừa hái quả dại, liền thấy Khương Ly vội vã địa chạy tới, sắc mặt tái nhợt, gian phòng nằm chính là hôn mê bất tỉnh Tiêu Trần, máu me khắp người, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được. Sư tôn, ngài mau nhìn đại sư minh. Khương Ly âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Châu thu hồi quả dại, đi đến bên giường, cúi đầu nhìn một chút Tiêu Trần, đưa tay đắp lên hắn mạch bên trên, lông mày đều không có nhíu một cái, linh khí khô kiệt, ngũ tạng lục phủ chấn động bị hao tổn, còn chúng chút ít động. Vấn đề không lớn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái đan dược, một cái là trước kia luyện hồi khí đan, một cái khác cái là hiện ra ánh sáng xanh lục sinh cơ đan, bóp ra Tiêu Trần miệng, một mạch nhét đi vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, Lâm Châu đầu ngón tay quanh quẩn lên một sợi màu xanh nhạt khí tức, chính là sinh chi đạo thì, nhẹ nhàng đặt tại Tiêu Trần ngực. Màu xanh nhạt đạo tắc chậm rãi thấm vào Tiêu Trần trong cơ thể, những nơi đi qua, bị hao tổn ngũ tạng lục phủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, khô kiệt linh mạch bên trong cũng dần dần sinh ra mới linh lực, sắc mặt tái nhợt chậm rãi nổi lên huyết sắc. Khương Ly nhìn xem một màn này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, nhưng lại dâng lên lửa giận, sư tôn, Huyền Thiên Tông quá đáng. Lại tại Nam Bực cảnh nội vây giết đại sư huynh, còn xuất động hợp thể cảnh. Đệ tử chờ lệnh, đi xốc bọn họ hang ổ. Lâm Châu thu tay lại, phủi tay bên trên đùi, lười biếng nói, không cần đi. Vì cái gì? Khương Ly vội la lên. Bọn họ đã tới. Lâm Châu ngẩng đầu, nhìn hướng Nam Bực biên cảnh phương hướng, ánh mắt bình thản, trùng trùng điệp điệp, mang theo không ít người, xem chừng. Nửa canh giờ liền đến. Khương Ly sững sờ, lập tức nắm chặt sắt dị kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đến hay lắm. Vừa vặn để bọn họ nếm thử Thanh Vân Tông lợi hại. Lâm Châu không có lại nói tiếp, đi đến ghế đu bên cạnh nằm xuống, nhìn lên bầu trời thổi qua mây, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình, chờ Tiêu Trần tỉnh, để hắn nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Trong tiểu viện gió, mang theo dược thảo mùi thơm ngát, thổi qua Tiêu Trần ngủ say gương mặt, cũng thổi hướng cái tia càng ngày càng gần, thuộc về Huyền Thiên Tông khổng lồ bóng tối. Nam vực bầu trời bị một mảnh to lớn bóng tối bao phủ. Huyền Thiên Tông chủ thuyền lơ lửng trên bầu trời Lạc Hà thành, thân thuyền long văn dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh rực rỡ, thể tích khổng lồ gần như che đậy nửa cái thành trì, mang tới uy áp để trong thành phổ thông bách tính run lẩy bẩy, liền các tu sĩ đều cảm thấy ngực khó chịu. Huyền Thiên Tông đây là muốn làm gì? Mang theo nhiều nhân mã như vậy đến Nam Bực, sợ không phải muốn khai chiến. Mau nhìn bong tàu bên trên, là Triệu Phong. Hắn không phải bị rút lui thiếu tông chủ vị trí sao? Làm sao còn dám đi ra? Lạc Hà thành các tu sĩ tụ tập ở ngoài thành, nhìn qua trên không lớn thuyền, tiếng nghị luận bên trong mang theo hoảng hốt cùng phẫn nộ. Mấy năm này Huyền Thiên Tông tại Bắc Bực càng bá đạo, không nghĩ tới lại trực tiếp đem chủ ý đánh tới Nam Bực trên đầu. Triệu Phong đứng tại phi thuyền phía trước, màu đen cẩm bào trong gió bay phất phới, ánh mắt giống như chim ưng, đảo qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt Nam Bực tu sĩ, âm thanh thông qua linh lực phóng to, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Nam Bực chư vị, bản tọa hôm nay cho đến, chỉ vì một chuyện, giao ra Tiêu Trần. Tiêu Trần. là cái kia tại bốn vực võ đạo đại hội bên trên đoạt giải quán quân Tiêu Trần. Trong đám người rối loạn tương mừng, không ít người đối với danh tự này có ấn tượng, lại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Huyền Thiên Tông sẽ vì hắn xuất động như thế đại trận trận. Triệu Phong phảng phất xem thấu bọn họ nghi hoặc, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Nam vực Tiêu Trần, gan to bằng trời, ngày trước tại Nam vực cảnh nội, công nhiên chém giết ta Huyền Thiên Tông hợp thể cảnh trưởng lão Huyền Minh. Như thế việc ác, nếu không nghiêm trị, bốn vực quy củ ở đâu? Ta Huyền Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái gì? Tiêu Trần giết hợp thể trưởng lão? Không có khả năng. Hắn mới hóa thần sơ kỳ a, làm sao có thể giết được hợp thể cảnh? Nhất định là Huyền Thiên Tông cố ý gây chuyện. Nào có hóa thần sơ kỳ giết hợp thể đạo lý? Tiếng chất vấn liên tục không ngừng, Nam vực các tu sĩ phần lớn không tin. Tiêu Trần tuy mạnh, lại còn không có mạnh đến nghịch thiên tình trạng, cái này càng giống là Huyền Thiên Tông vì xâm lấn Nam vực tìm mở cớ. Triệu Phong đã sớm chuẩn bị, đưa tay vung lên, một đạo thủy kính vô căn cứ hiện lên. Thủy kính bên trong, mặc dù hình ảnh mơ hồ, lại có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Trần cầm thương mà đứng, Huyền Minh trưởng lão ngực cắm vào thương ngã xuống tình cảnh, mùi máu tươi phảng phất xuyên thấu qua thủy kính tràn ngập ra. Chứng cứ ở đây, dung không được các ngươi giảo biện. Triệu Phong ngữ khí băng lãnh, Tiêu Trần là Nam vực tu sĩ, tại Nam vực hành hùng, các ngươi Nam vực khó từ tội lỗi. Chỉ cần giao ra hắn, cho ta Huyền Thiên Tông một cái công đạo, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không tổn thương Nam vực vô tội. Dựa vào cái gì muốn chúng ta giao người? Một cái tính tình nóng nảy, Nam vực hóa thần tu sĩ gầm thét, ai biết các ngươi có phải hay không trước ra tay với Tiêu Trần, hắn mới phản kích. Tại chúng ta Nam vực địa bàn bên trên, đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Đúng rồi, Tiêu Trần là chúng ta Nam vực kiêu ngạo, dựa vào cái gì giao cho các ngươi xử lý? Muốn cầm người, trước bước qua thi thể của chúng ta. Nam vực các tu sĩ cảm xúc bị triệt để đốt. Bọn họ có lẽ không biết Tiêu Trần ở đâu, có lẽ đối hắn thực lực còn nghi vấn, nhưng Nam vực hai chữ này, để bọn họ bản năng đứng chung một chỗ. Huyền Thiên Tông loại này tới cửa bức thoái vị tư thái, là tại đánh tất cả Nam vực tu sĩ mặt. Triệu Phong nhìn xem quần tình đám người công vẫn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn tử, chư vị, lời nói không phải nói như vậy. Ta Huyền Thiên Tông nếu ngay cả nhà mình trưởng lão cũng không bảo vệ được, chuyến đi, ai còn dám phụ thuộc ta tông? Ai còn tin ta Huyền Thiên Tông có thể chủ trì công đạo? Chuyện hôm nay, nếu không cho ta tông một hợp lý bằng hàn giao, về sau bốn vực tu sĩ sẽ chỉ cảm thấy ta Huyền Thiên Tông mềm yếu có thể bắt nạt. Đến lúc đó, bốn vực trật tự sụp đổ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Hắn lời nói này, nhìn như đang nói đạo lý, kỳ thực đang ép Nam vực đứng đội, hoặc là giao người, thừa nhận Nam vực đối lý, hoặc là không giao, gánh chịu phá hư bốn vực trật tự tội danh. Nam vực mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Bọn họ xác thực không biết Tiêu Trần tông môn ở đâu, Thanh Vân tông quá mức bí ẩn, liền tính biết, dưới loại tình huống này giao người, Nam vực mặt mũi liền triệt để không có. Không giao. Nam vực đức cao vọng trọng Lạc Hà lão tổ chống quả trượng, chậm rãi mở miệng, âm thanh giản mua lại kiên định, Nam vực mặc dù yếu, nhưng cũng có khí khái. Muốn tại ta Nam vực địa bàn bên trên cường thủ hào đoạn, trừ phi chúng ta đều đã chết. Đúng. Không giao. Muốn đánh cứ đánh, chúng ta Nam vực tu sĩ không sợ chết. Nam vực các tu sĩ nhộn nhịp lấy ra pháp bảo, linh lực hội tụ thành óng ánh khắp nơi quang hải, cùng trên không Huyền Thiên Tông phi thuyền giằng co, chiến ý chủ tiên. Triệu Phong nhìn phía dưới cùng chung mối thù tràn diện, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, xong rồi, hắn muốn chính là kết quả này. Chỉ cần khai chiến, Huyền Thiên Tông liền có thể danh chính ngôn thuận san bằng Nam vực, tìm tới Tiêu Trần cùng cái kia thần bí Thanh Vân Tông. Tốt, rất tốt. Triệu Phong thu hồi nụ cười, âm thanh lạnh đến giống băng, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn quay người đối sau lưng tu sĩ quát chói tai, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Phải. Huyền Thiên Tông tu sĩ cùng kêu lên đáp, đang đằng sát khí bắt đầu bố trí trận pháp, phi thuyền bên trên phủ văn sáng lên, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Triệu Phong không có lại nhìn xuống phương Nam vực tu sĩ, quay người đi vào phi thuyền trong khoang thuyền, trong lòng cười lạnh, Nam vực lũ ngu xuẩn, đợi lát nữa thành phá đi lúc, hy vọng các ngươi còn có thể kiên cường lên. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Lạc Hà thành phía sau dãy núi, nơi đó mơ hồ có yếu ớt sóng linh khí, căn cứ phía trước tra xét, Thanh Vân Tông vô cùng có khả năng liền tại bên trong dãy núi kia. Tiêu Trần, Lâm Châu. Triệu Phong nắm chặt nắm đấm, rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết, đắc tội Huyền Thiên Tông hạ chẳng. Lạc Hà thành bên ngoài, Nam vực các tu sĩ trận địa sẵn sàng, pháp bảo tia sáng chiếu đỏ lên mặt của bọn hắn, Lạc Hà thành bên trên, Huyền Thiên Tông phi thuyền lơ lửng, sát cơ giống như mây đen, ép tới người thở không nổi. Gió cuốn lên trên đất bụi đất, mang theo khói thuốc súng hương vị, thổi qua rằng cỏ song phương. Chương 49, Triệu Phong hối hận. Chương 49, Triệu Phong hối hận. Linh khí như thủy triều phun trào. Huyền Thiên Tông hạm đội khổng lồ đã ép đến Nam vực, cầm đầu chủ trên thuyền, Triệu Huyền đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu mây mù, tập trung vào Nam vực mảnh đất này, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc qua mang. Trong tiểu viện, Lâm Châu chính lười biếng ngồi tại trên ghế trúc, đầu ngón tay vân ve một mảnh mới vừa hái lá cây, nhìn xem màn sáng, trên không đen nghị phi thuyền, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, như thế nhiều người, vừa vặn một bàn tay đập chết, tránh khỏi phiền phức. Hắn vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình liền lặng lẽ tràn ngập ra, bầu trời phảng phất đều tối mấy phần, phi thuyền bên trên Huyền Thiên Tông tu sĩ đột nhiên cảm thấy một trận khiếp sợ, phảng phất có tai họa ngập đầu sắp giáng lâm. Sư tôn, Khương Ly liền vội vàng tiến lên, ngăn lại Lâm Châu tay, trong mắt thiêu đốt chiến ý, để ta đi. Ân. Lâm Châu nhíu mày, nhìn hướng nhà mình nhị đồ đệ. Tốt xấu là đồng môn, cái này đều bị người tìm tới cửa, mặt này ta có thể gánh không nổi, ta muốn giúp sư huynh báo thù. Khương Ly nắm chặt sắc dị kiếm, áo đỏ phân phật, mà còn, ta cũng muốn thử xem, mình bây giờ thực lực đến cùng có thể đi tới một bước nào. Nàng không nghĩ một mực sống ở sư tôn cùng sư huynh che chở cho, người trẻ tuổi, chung quy phải tại máu và lửa bên trong luyện nhất luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Lâm Châu nhìn xem trong mắt nàng kiên định, lại liếc mắt bên cạnh còn tại ngủ say Tiêu Trần, sờ lên cái cằm, được thôi, người trẻ tuổi luyện nhiều một chút cũng tốt, tránh khỏi mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn thu hồi cố kia diệt thế bị áp, bầu trời một lần nữa sáng lên, Huyền Thiên Tông các tu sĩ như được đại xá, lại không có người biết, chính mình vừa rồi tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Tạ ơn sư tôn. Khương Ly ánh mắt sáng lên, quay người liền muốn lao ra. Chờ một chút. Lâm Châu gọi lại nàng, tiện tay ném đi qua một cái ngọc giản, đây là Đế Đạo Kiếm Kinh nửa bộ sau chú giải, đánh không lại liền dùng, khắc cứng rắn chống đỡ. Phải. Khương Ly tiếp lấy ngọc giản, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Thanh Vân Tông ngoài sân môn, áo đỏ dưới ánh mặt trời giống như thiêu đốt hỏa diễm. Huyền Thiên Tông hạm đội phía trước, Triệu Huyền đang chuẩn bị hạ lệnh công thành, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh, không nhịn được mà người. Cái đó là người nào? Một cái nữ hoa tử. Nam vực không có ai sao? Huyền Thiên Tông các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn xem cái kia trẻ tuổi áo đỏ nữ tu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là Thanh Vân Tông dùng để chỉ hoãn thời gian trò vặt. Khương Ly lại không có để ý tới bọn họ trào phúng, môi đỏ khẽ mở, âm thanh trong suốt như kiếm reo, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Huyền Thiên Tông tập trung, nghe lấy. Sư minh ta Tiêu Trần sổ sách, ta thay hắn trước thu một nửa. Các ngươi không phải muốn đánh sao? Không cần làm phiền tông chủ xuất thủ, ta Khương Ly, một người đón lấy toàn bộ các ngươi. Tiếng nói vừa ra, trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một khí thế bằng bạc, luyện hư trung kỳ. Khí thế kia giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ, sắc bén, mang theo nửa đế thần hồn đặc hữu uy áp, nháy mắt càn quét toàn trường. Luyện hư trung kỳ, cái này sao có thể? Nàng xem ra mới 20 không đến a. Bốn bực lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt, liền xem như trung bực đỉnh cấp thiên tài, cũng chưa chắc có bực này tu vi. Huyền Tiên Tông hạm đội triệt để sôi trào, các tu sĩ trên mặt khinh thường biến thành kinh hãi, liền Triệu Huyền sắc mặt đều thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Triệu Phong đứng tại phụ thân sau lưng, nhìn xem đạo kia áo đỏ thân ảnh, trái tim hung hăng co rụt lại, một cỗ mãnh liệt hối hận xông lên đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trần đồng môn bên trong lại còn có dạng này quái vật. Một cái Tiêu Trần đã là người tiên, lại đến một cái luyện hư trung kỳ nữ tu. Cái này Thanh Vân Tông, đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ sư tôn, lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại? Xong, lần này sợ là đá trúng thiết bản. Triệu Phong tự lẩm bẩm, tay chân lạnh buốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc, có lẽ là một cái liền Huyền Thiên Tông đều không thể chống lại quái vật khổng lồ. Trước sân môn, Khương Ly cầm sắc dị kiếm, ánh mắt đảo qua Huyền Thiên Tông hạm đội, mang theo không che giấu chút nào sát ý, làm sao? Không ai dám ứng chiến sao? Hay là nói, Huyền Thiên Tông chỉ biết cậy vào nhiều người ước hiếp ít người? Làm cản. Triệu Huyền bên cạnh một vị hợp thể trưởng lão gầm thét, đang muốn xuất thủ, lại bị Triệu Huyền ngăn lại. Triệu Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định tia sáng. Cái này nữ tu khí tức quá mức quỷ dị, đã có luyện hư cường hành, lại mang một cỗ để hắn khiếp sợ cổ lão uy áp, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phụ thân. Triệu Phong run giọng nói, nếu không, chúng ta lui a. Lui. Triệu Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mở cung không quay đầu lại tiễn. Liên tính nàng là luyện hư lại như thế nào? Chúng ta chẳng lẽ còn sợ nàng một cái hoàng bao nha đầu? Hắn trên miệng cứng rắn, trong lòng cũng đã tính toán, cái này Thanh Vân Tông tàng long ma hổ, liều mạng sợ là không chiếm được tốt, có lẽ trước tiên có thể ổn định đối phương, lại tìm kiếm sơ hở. Đúng lúc này, Thanh Vân Tông bên trong sân môn truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiêu Trần chậm rãi đi ra, sắc mặt mặc dù còn có chút trắng xám, ánh mắt cũng đã khôi phục ngày xưa kiên định. Hắn vừa vặn tỉnh lại, liền tại sư tôn màn sáng trông được đến trên chiến trường tất cả. Sư tôn. Tiêu Trần đi đến Lâm Châu trước mặt, khom mình hành lễ. Lâm Châu lung lay ghế trúc, chỉ phía ngoài chiến trường, hướng hở điệu nói, tỉnh. Với bạn, cho hai người lựa chọn. Một, ta hiện tại đi ra, một bàn tay đem bọn họ toàn bộ đập chết, tránh khỏi phiền phức. Hai, chính ngươi đi giải quyết. Dù sao cũng là hướng ngươi tới, tổng trốn sau lưng ta, dễ dàng sinh tâm ma. Tiêu Trần theo sư tôn ánh mắt nhìn hướng bên ngoài, phản phất nhìn thấy dục huyết phấn chiến sư muội, mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng bầu không khí đã tới, nhìn thấy Huyền Thiên Tông phách lối, cũng nhìn thấy Khương Ly trong mắt chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay sắc dị thường, thương ý lặng yên ngưng tụ. Sư tôn, đệ tử tuyển chọn đầu thứ hai. Có chút nợ, chung quy phải chính mình tự tay lấy trở về. Lâm Châu nhìn xem trong mắt của hắn kiên định, thỏa mãn nhẹ gật đầu, được, chính mình sự tình, chính mình giải quyết. Nhớ tới, đánh không lại liền hô một tiếng, khắc cứng rắn chống đỡ. Là, sư tôn. Tiêu Trần đáp, quay người hướng về ngoại sơn môn đi đến. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, mặc dù mới vừa kinh lịch trọng thương, lại lộ ra một cỗ không cho ngăn cản phong mang. Khương Ly nhìn thấy Tiêu Trần bay tới, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức tránh ra vị trí, cùng hắn đứng sóng vai. Áo đỏ cùng áo xanh, trường thương cùng kiếm dị, tại Thanh Vân Tông trước sân môn, tạo thành một đạo xinh đẹp mà quyết tuyệt phong cảnh. Huyền Thiên Tông hạm đội bên trên, Triệu Huyền nhìn xem đi tới Tiêu Trần, lại nhìn một chút đứng sóng vai hai người, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một tia bất an. Trận này nhìn như tất thắng trận, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền chạy hướng bọn họ không chế. Mà trên ghế trúc Lâm Châu, vẫn như cũ thành thơi địa phơi nắng, phảng phất phía ngoài đao quang kiếm ảnh, đều chỉ là hài đồng đùa giỡn tiết mục. Chương 50, rút lui, mau rút lui. Chương 50, rút lui, mau rút lui. Sát khí cùng linh khí đan vào thành một mảnh quang hải. Thử, hoàng bao nha đầu cũng dám khẩu xuất của luôn. Lão phu đến chiếu cố ngươi. Huyền Thiên Tông trong hạm đội, một vị mặc áo bào xám hợp thể sơ kỳ trưởng lão vượt ra khỏi mọi người. chính là phía trước theo Triệu Huyền xuất chinh Huyền Thông trưởng lão. Tay hắn cầm một thanh thanh đồng phất trần, tơ phất trần bên trên quấn quanh lấy nhàn nhạt linh lực, nhìn như bình thường, lại cất giấu xé rách không gian phong mang. "Vừa vặn, cầm ngươi thử xem ta mới ngộ kiếm chiêu." Khương Ly ánh mắt run lên, sát dị kiếm hồng quang tăng vọt, thân hình như điện, dẫn đầu phát động công kích. "Đế đạo kiếm kinh, phá vọng." Hồng quang kiếm ảnh giống như lưu tinh bạch phá bầu trời, mang theo nữ đế thần hồn đặc hữu uy áp, đâm thẳng Huyền Thông lực. Kiếm chưa đến, kiếm ý bén nhọn đã ép đến Huyền Thông áo bào bay phất phới, phất trần vội vàng hoành ngăn. Keng! Kiếm cùng phất trần va chạm, Huyền Thông chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, cánh tay lại có chút tê dại, tơ phất trần bị chấn đoạn mấy cây. Trong lòng hắn giật mình, bé con này lực lượng lại so nhìn từ bề ngoài cường hành mấy lần. Hợp thể cảnh lão giả, liền chút bản lĩnh này. Khương Ly được thế không tha người, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, hồng quang kiếm ảnh giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào Huyền Thông sơ hở. Huyền Thông mặc dù kinh nghiệm lão đạo, lại bị trên thân kiếm đế uy áp chế, lại dần dần rơi vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tự tìm cái chết. Huyền Thông bị bức ép đến hạm đội biên giới, triệt để nổi giận. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái toàn thân đen nhánh hạt châu, đây là hắn trước kia tại Vạn Thi bí cảnh bên trong cựu tử nhất sinh được đến Bạo Linh Châu ở trong chứa tự bạo lực lượng, vốn là bảo mệnh con bài chưa lật, bây giờ lại muốn dùng tới đối phó một cái luyện hư nữ tu. "Tiểu tử, nếm thử cái này." Huyền Thông đem Bạo Linh Châu ném hướng Khương Ly, linh lực truyền bảo, hạt châu nháy mắt bành trướng, tỏa ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, không lui mà tiến tới, sát dị kiếm bạch ra một đường cong tròn, hồng quang ngưng tụ thành thuẫn, đế đạo kiếm kinh, trông coi. "Bành!" Bạo Linh Châu tại kiếm thuẫn phía trước nổ tung, kinh khủng sóng khí càn quét toàn trường, Huyền Thiên Tông mấy chiếc phó thuyền bị chấn động đến lay động, Huyền Thông bị khí lãng hất bay, khóe miệng chảy máu, lại gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, hắn đau lòng không phải thương thế, là viên kia hao phí vô số tâm huyết được đến Bạo Linh Châu. Đây chính là có thể tại hóa thần vây công bên dưới đổi mệnh mà bối, cứ như vậy mất rồi. Bụi mù tản đi, Khương Ly thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, áo đỏ mặc dù nhiễm bụi, ánh mắt lại càng sáng hơn, trên thân kiếm hồng quang chưa giảm, liền cái này. Huyền Thông nhìn xem nàng lông tóc không hao tổn bộ dáng, trái tim giống như là bị kim đâm một cái, hợp thể cảnh bị luyện hư trung kỳ đè lên đánh, còn thâm hụt tiền mệnh pháp bảo, cái này nếu là chuyển đi, hắn cũng không cần sống. Trước sơn môn trên đất trống, nam vực tu sĩ càng tụ càng nhiều, nhìn xem trong tràng chiến đấu, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, cái kia áo đỏ nữ tu quá mạnh đi. Hợp thể trưởng lão đều bị nàng đè lên đánh. Còn có cái kia thanh sam tu sĩ, không phải Tiêu Trần sao? Hắn thế mà cũng không có việc gì. Hai người này đến cùng là nhà ai thế lực? Thanh Vân Tông? Chưa từng nghe qua, làm sao nuôi ra nhiều như thế yêu nghiệt? Nhìn điệu bộ này, Huyền Thiên Tông sợ là không chiếm được tốt rồi. Nam vực các tu sĩ sĩ khí càng ngày càng cao, ánh mắt tràn đầy kính sợ, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, cái này Thanh Vân Tông nội tình, sợ rằng vượt xa tưởng tượng. Bên kia, Tiêu Trần xách theo sát dị thương, ánh mắt khóa chặt Triệu Phong, thương ý lạnh thấu xương, "Triệu Phong, ba lần hai lần tìm ta phiền phức, hôm nay nên làm cái kết thúc." "Ai sợ ai?" Triệu Phong ngoài mạnh trong yếu địa hô, hắn tuy là hóa thần hậu kỳ, dựa vào đan dược chất đống, đối mặt Tiêu Trần lại không hiểu rụt rè, nhưng thân là Huyền Thiên Tông thiếu chủ, tuyệt không thể lui. Hắn lấy ra một thanh ngọc như ý, linh lực truyền bảo, ngọc như ý hóa thành một đạo bạch quang, công hướng Tiêu Trần mặt. Keng! Tiêu Trần mũi thương vẩy một cái, chấn khai ngọc như ý, thân hình lấn đến gần, thương nhận như mưa to gió lớn rơi xuống. Triệu Phong cảnh giới tuy cao, căn cơ lại phù phiếm, chỉ có thể ỷ vào đan dược thúc đẩy sinh trưởng linh lực miễn cưỡng ngăn cản, rất nhanh liền đỡ trái hở phải, toàn bộ nhờ thân pháp chật vật né tránh. Không thích hợp. Tiêu Trần trong lúc kịch chiến đột nhiên lòng sinh cảnh sợ, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Triệu Phong khỏe miệng cái kia lau quỷ dị mỉm cười, trong lòng run lên, có trá. Quả nhiên, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị từ hư không chui ra, trong tay dao găm hiện ra u quang, đâm thẳng Tiêu Trần hậu tâm. Là ảnh các sát thủ. Triệu Phong trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đây là hắn đã sớm an bài tốt, liền tính giết không được Tiêu Trần, cũng muốn để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể một giây sau, cái kia ba đạo bóng đen giống như là bị bàn tay vô hình bắt lấy, vô căn cứ cứng tại chỗ, lập tức bá một cái biến mất không còn tăm tích, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Cái tình huống như thế nào? Triệu Phong trên mặt đắc ý nháy mắt cứng đờ, trợn tròn mắt, sát thủ đâu? Thanh Vân Tông trong tiểu viện, Lâm Châu chính thưởng thức lấy một mảnh lá cây, trước người trống rông xuất hiện ba đạo người áo đen ảnh, chính là cái kia ba tên ảnh các sát thủ. Bọn họ bị lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Xung quanh chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt, nhưng lại không có người phát giác động tĩnh bên này. Ảnh các. Lâm Châu liếc mắt cầm đầu sát thủ, vốn muốn hỏi hỏi thế lực sau lưng, lại cảm thấy phiền phức, trực tiếp lộ ra tay, năm ngón tay thành chảo. A. Thê lương kêu thảm bị lực vô hình phong tỏa tại trong tiểu viện, sát thủ kia đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng xám, từng sợi vặn vẹo linh hồn bị Lâm Châu cứ thế mà nắm lấy đi ra, tại trên không run lẩy bẩy. Lâm Châu đầu ngón tay vạch qua linh hồn, nháy mắt chọn đọc trí nhớ của hắn. Ảnh cát, thế lực làm sao? Lâm Châu buông tay ra, linh hồn nháy mắt tán loạn, vừa vặn không có việc gì, đi xem một chút cũng tốt. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại trong tiểu viện, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Khương Ly đã hoàn toàn áp chế Huyền Thông, sát dị kiếm ba lần phá vỡ hắn phòng ngự, nếu không phải Huyền Thông dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu miễn cưỡng trốn tránh, đã sớm bị một kiếm xuyên tim. Huyền Thông nhìn xem càng ngày càng gần kiếm ảnh, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, chạy mau. Tiêu Trần thì từng bước ép sát Triệu Phong, mũi thương mấy lần lao cổ của hắn qua. Triệu Phong mặc dù dựa vào một đống bảo mệnh pháp bảo, hộ tâm kính, thuấn di phủ, con rối thế thân, miễn cưỡng chống đỡ, cũng đã nỏ mạnh hết đà, trong túi chứa vật bình đan dược nát đầy đất, linh lực cũng nhanh thấy đáy. Lui, mau bỏ đi. Triệu Phong nhìn xem phe mình trưởng lão bị đè lên đánh, chính mình lại không địch lại Tiêu Trần, lại rông dài sợ là muốn toàn quân bị diệt, cuối cùng rốt cuộc không để ý tới mặt mũi, khàn giọng hạ lệnh. Huyền Thông như được đại xá, dùng hết một tia linh lực cuối cùng bức lui Khương Ly, quay người liền hướng hạm đội bay đi. Huyền Thiên Tông các tu sĩ thấy thế, cũng nhộn nhịp rút lui, leo lên phi thuyền, chật vật không chịu nổi. Triệu Phong cuối cùng liếc nhìn Tiêu Trần cùng Khương Ly, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, cũng không dám lưu lại, quay người xông lên chủ thuyền. Huyền Thiên Tông hạm đội giống như chó nhà có tang, tại nam vực tu sĩ tiếng cười nạo bên trong, hốt hoảng hướng về bắc vực phương hướng bỏ chạy. Tiêu Trần chống thương, Khương Ly thu kiếm mà đứng, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ bại, nhưng cũng có một tia thoải mái. Nam vực các tu sĩ bộc phát ra rung trời reo hò, nhìn xem hai người ánh mắt tràn đầy kính nể. Mà không người biết, tại bọn họ không thấy được địa phương, một thân ảnh đã bước lên thay đệ tử báo thù mục đích đi, mục tiêu, ảnh cắt. Cuộc phong ba này, xa chưa kết thúc. Chương 51, xúc cảm vẫn rất hảo chương 51, xúc cảm vẫn rất hảo Tiêu Trần cùng Khương Ly sóng vai đi đến thềm đá, nhìn qua không có một hai tiểu viện, đều là sương sở. Sư tôn đâu? Khương Ly ngắm nhìn một phía, ngày bình thường sư tôn thích nhất nằm ghế trúc trống không, vườn rau bên trong rau xanh không có người xử lý, liền góc sân cây ngoại già đều điệu xỉu, lộ ra một cỗ chủ nhân không ở nhà quận cũ é. Tiêu Trần đi đến ghế trúc bên cạnh, đầu ngón tay phất qua ghế dựa diện, phía trên còn lưu lại một tia nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên sư tôn rời đi không lâu. Có lẽ sư tôn đi ra. Tiêu Trần suy đoán, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy sư tôn rời đi khả năng cùng vừa rồi mấy cái kia ảnh các sát thủ có quan hệ. Cùng lúc đó, bắc vực cùng trung vực giao giới một chỗ u ám sơn cốc. Ngoài sơn cốc nhìn như là một tòa bình thường núi hoang, kỳ thực bị một tòa khổng lồ ẩn nặc trận pháp bao phủ. Trận pháp hai tâm, một tòa hắc một lầu các yên tĩnh đứng sừng sững, đỉnh lầu các mang treo một khối màu đỏ máu bảng hiệu, thượng thư hai chữ, ảnh cắt. Trong lầu các, dưới ánh nến, chiếu rọi ra từng trương mơ hồ mặt. Thủ vị ngồi một vị mặc hắc bào lão giả, trước mặt hắn trên bàn đá, trưng bày mấy chục khối đen nhánh hồn bài, trong đó một khối chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn, cuối cùng răng rắc một tiếng, hóa thành một miệng. Đệ nhất sát thủ hồn bài. Nắc. Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Ảnh cắt sát thủ theo thực lực xếp hạng, đệ nhất sát thủ là ảnh cắt chiêu bài, hợp thể đỉnh phong tu vi, xuất đạo đến nay chấp hành nhiệm vụ 100 lần, chưa hề thất thủ, tỷ lệ thành công 100 là ảnh cắt sắc bén nhất đao. Các chủ, có phải là sai lầm? Bên cạnh người áo đen run giọng nói, đệ nhất sát thủ thế nhưng là hợp thể đỉnh phong, liền tính đối mặt chính mình cao một cái đại cảnh giới người, cũng có thể toàn thân trở ra, làm sao có thể? Không sai được. Lão giả chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hồn bài cùng sát thủ thần hồn liên kết, hồn bài nát, người hẳn phải chết. Có thể giết chết hắn, tu vi thậm chí so ta càng cao. Có thể hắn nhiệm vụ mục tiêu chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ nam vực tu sĩ a. Đúng lúc này, một đạo thanh lạnh âm thanh đột nhiên từ lầu các cửa ra vào truyền đến, giống như nhũ băng đâm vào trong thai mọi người, các ngươi đang tìm ta sao? Mọi người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, thanh sam nhíu bụi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong lầu các mọi người. Là ngươi? Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, ngươi giết đệ nhất sát thủ. Phải. Tiêu Trần gật đầu, ngữ khí bình thản, ảnh các nhiều lần phái người giết ta, hôm nay ta đến đòi một lời giải thích. Cuồng vọng. Lão giả gầm thét một tiếng, đột nhiên chụp về phía bàn đá, khởi động vạn ảnh vệ hồn trận. Theo hắn tiếng nói vừa ra, lầu các bốn phía đột nhiên sáng lên vô số huyết sắc phù văn, toàn bộ không gian nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu. Trận pháp khởi động, ngăn cách tất cả tia sáng cùng thần niệm tra xét, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm tử khí, vô số bóng đen từ mặt đất chui ra, giống như quỷ mị nhào về phía Tiêu Trần, mỗi một đạo bóng đen đều mang hợp thể cảnh uy áp. Cái này vạn ảnh vệ hồn trận là ảnh các hộ sơn đại trận, có thể thôn phệ tu sĩ thần hồn, huyễn hóa ra cùng mục tiêu thực lực tương đương ảnh sát người, bị nhốt trong trận người, thường thường sẽ bị vô tận bóng đen mài chết, cực kỳ ác độc. Điều trùng tiểu kỹ. Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, thương ý bộc phát, đang muốn phá trận, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Lâu cắt chỗ bóng tối, lão giả đang nuốt ở trận pháp tiết điểm về sau, điều khiển bóng đen, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chỉ cần vây khốn tiểu tử này, chờ trận pháp triệt để phát động, liền xem như độ kiếp cảnh cũng phải lộ ra. Có thể hắn đắc ý còn không có duy trì liên tục bao lâu, liền cảm giác thấy hoa mắt, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Lâm Châu. Lâm Châu hai tay đút túi, lười biếng nhìn xem trốn ở trong bóng tối lão giả, ánh mắt giống tại nhìn một cái đồ đần. Giấu ngươi tê dại nhà giấu. Lâm Châu thậm chí không vận dụng linh lực, đưa tay chính là một bàn tay. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai tại đen nhánh trong trận pháp đặc biệt vang dội. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, áo bào đen đều bị tát đến rách ra, chật vật không chịu nổi. Hắn điều khiển trận pháp linh lực nháy mắt rối loạn, vạn ảnh phệ hồn trận bóng đen giống như nước thủy triều thối lui, đen nhánh không gian một lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt. Trong lầu các ảnh các bọn sát thủ đều bối rối, cái này, người đến lần này làm sao có thể tại vạn ảnh vệ hồn trận bên trong tự do xuyên qua? Còn một bàn tay quạt bay các chủ. Lâm Châu không để ý trận mắt hốc mồm mọi người, đi đến bị đập bay trước mặt lão giả, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đá đá hắn mặt, ảnh các chủ. Liền chút bản lĩnh này. Lão giả che lấy mặt sưng gò má, nhìn xem Lâm Châu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này khí tức thâm bất khả chắc, so hắn thấy qua bất luận cái gì cường giả đều muốn khủng bố, phản phất động động ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Ngươi là ai? Lâm Châu không có trả lời, chỉ là liếc mắt xung quanh run lẩy bẩy ảnh các sát thủ. Trong lầu các ánh đến lại lần nữa chập chờn, lại chiếu không tiêu tan không khí bên trong tuyệt vọng. ảnh các mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Châu, rốt cuộc minh bạch, bọn họ đã đến không phải tấm sắt, là một tòa có thể đè sập toàn bộ ảnh các tự sơn. Ảnh các chủ co quắp trên mặt đất, trên mặt nóng bỏng địa đau, so đau càng lớn chính là trong lòng biệt khuất. Bao nhiêu năm, từ khi hắn chấp trưởng ảnh các, chưa từng người dám đối với hắn như vậy. Đừng nói bạn hai, liền lớn tiếng quát lớn đều lác đác không có mấy. Ảnh các từ một nơi bí mật gần đó kinh doanh mấy trăm năm, thế lực trải rộng bốn vực. Liền xem như Huyền Thiên Tông cũng phải cho mấy phần chút tình mọn, bây giờ lại bị người giống sách gà con đồng dạng đánh, phần này khuất nhục để hắn như muốn thổ huyết. Sách, vừa rồi cái kia bàn tay, xúc cảm quả thật không tệ. Lâm Châu hoạt động một chút cổ tay, mang trên mặt điểm nghiền ngẫm tiêu ý, phản phất vừa rồi quạt không phải một cái các chủ, mà là bố bố cho bụi. Hắn nhìn hướng xung quanh run lẩy bẩy ảnh các tu sĩ, ngựa khí dần dần lạnh xuống, các ngươi ảnh các, năm lần bảy lượt muốn lấy đồ đệ của ta tính mệnh, thật làm ta là quả hờ mềm. Ta lúc đầu lười quản những ngày nhàn sự, Huyền Thiên Tông đám kia ngu xuẩn nhảy nhót thì cũng thôi đi, dù sao cũng là trên mặt nổi thế lực. Có thể các ngươi đâu? Lâm Châu ánh mắt như dao cạo qua mọi người, trốn tại cống ngầm bên trong chuột, lén lút làm đánh lén, hiện tại còn dám đem ta dẫn tới chỗ này đến bố trí mai phục. Thật làm ta dễ tính. Hắn không phải bao che khuyết điểm, chỉ là không quen nhìn loại này ức hiếp đến cửa nhà hành vi. Tiêu Trần là đồ đệ của hắn, động Tiêu Trần, chẳng khác nào đánh hắn mặt. Các chủ dễ rủa lấy nghĩ bỏ dậy, trong mắt tràn đầy oán độc cũng không hiểu, ngươi đến cùng là ai? Vì sao bốn vực tất cả mạng lưới tình báo bên trong đều không có tin tức của ngươi? Ảnh các mạng lưới tình báo danh xưng lợi dụng mọi lúc, nhưng trước mắt này người, tựa như trống rông xuất hiện một dạng, cha không được bất luận cái gì nền móng. Có tài quái. Lâm Châu cười nhạo một tiếng. Lai lịch của hắn, há lại những này thấp sửa chữa sĩ có thể tra đến. Đừng nói bốn vực, liền xem như cao duy vũ trụ, biết hắn nội tình đều không có. Các chủ gặp nói không thông, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người trận bàn bên trên, quát tầm lên, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vạn ảnh vệ một trận, cực hạn mở ra. Ông. Toàn bộ lầu các đột nhiên chấn động kịch liệt, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, gấp, nguyên bản hắc một vách tường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng vô tận màu xám thông đạo, tạo thành một cái to lớn mê cung. Mỗi một cái lối đi bên trong đều tràn ngập phệ hồn hắc khí, mơ hồ có thể nghe đến vô số oan hồn kêu rên. Mê cung này là dùng 3000 sinh hồn luyện hóa mà thành, chỉ có một con đường sống. Các chủ co quắp trên mặt đất, âm thanh khàn giọng lại mang theo điên cuồng đắc ý, liền tính thực lực của ngươi mạnh hơn, nốt ở bên trong cũng phải bị hồn lực ăn mòn, cuối cùng biến thành trong trận chất dinh dưỡng. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, không phải vạn bất đắc di tuyệt sẽ không vận dụng, bây giờ lại thành sau cùng dãy rủa. Lâm Châu nhìn trước mắt mê cung, nhíu nhíu mày. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cảm thấy quá phiền phức. Chơi những đứa bé này tự chơi nhà tròi chó xiếc, có ý tứ sao? Hắn lười lại nói nhảm, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có hào quang đẹp mắt, chỉ có một cỗ vô hình linh khí bắt đầu tại toàn bộ không gian bên trong bao phủ, giảm. Ê! Nhất tới gần Lâm Châu mấy cái ảnh các tu sĩ, đột nhiên cảm giác ngực giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Hô hấp nháy mắt đình trệ, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn mẹo, biến hình. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, lại rất nhanh im bặt mà dừng. Những tu sĩ kia liền giống bị bàn tay vô hình bóp nát con kiến, nháy mắt hóa thành từng bãi mơ hồ huyết đục, liền thân hồn đều bị cỗ này kinh khủng linh khí đè ép đến vỡ nát. Chương 52, giống như dùng sức quá mạnh. Chương 52, giống như dùng sức quá mạnh. Các chủ trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn hoảng hốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ kia linh khí giống như nước thủy triều ập tới. Những nơi đi qua, vô luận là tu sĩ, cái bàn, vẫn là vết tường, trận văn, đều tại im lặng trong bụi, sụp đổ. Không, không có khả năng. Các chủ nghĩ thôi động trận pháp chống cự, lại phát hiện linh lực của mình tại cái này cố tuyệt đối lực lượng trước mặt, giống như châu chấu đa xe, liền một tia gợn sóng đều không nổi lên được tới. Ầm ầm, toàn bộ lầu các bắt đầu sụp đổ, màu sáng mê cung thông đạo tại linh khí đè xuống đứt thành từng khúc, những cái kia dùng để tạo thành trận pháp sinh hồn hắc khí, càng là bị nháy mắt làm sạch, liền hô một tiếng kêu rên đều không có lưu lại. Lâm Châu nhìn xem không ngừng sụp đổ không gian, gãi đầu một cái. Hình như dùng sức quá mạnh, vốn chỉ là muốn đem những người này vây khốn, hỏi một chút phía sau còn có hay không càng lớn thế lực, kết quả không để ý, trực tiếp cho bấm nát. Bụi mù tản đi, nguyên bản lầu các cùng sân gốc biến thành một cái hố sâu to lớn, đáy hố một mảnh hỗn độn, ảnh các tu sĩ liền toàn thây đều không có lưu lại, chỉ có mấy bến máu thịt be bét vết tích chứng minh nơi này đã từng có người. Cái kia ảnh các chủ toàn thân xương cốt vỡ vụn, giống một đám bùn nhão đồng dạng co quắp tại đáy hố, chỉ còn lại cuối cùng một tia yếu ớt khí tức, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng không hiểu vì cái gì, vì sao lại có như thế cả người. Lâm Châu bay tới trước mặt hắn, nhìn một chút cái này bến bùn nhão cảm thấy giữ lại cũng vô dụng, đưa tay lại một cái tát. Ba. Tiếng vang lanh lảnh sau đó, các chủ cuối cùng một tia khí tức cũng đoạn tuyệt. Lâm Châu phủi tay, kiểm tra một chút bốn phía. Ân, rất sạch sẽ. Ảnh các tu sĩ, một người sống đều không có. Sách, hạ thủ là nặng một chút. Lâm Châu sờ lên cái mũi, cũng không có quá để ý đối với muốn giết đồ đệ mình người, hắn chưa từng mềm tay. Ảnh các. Thứ nay về sau, bốn vực sẽ không còn có cái này tên. Hắn quay người nhìn hướng đứng tại bờ hố Tiêu Trần, vẫy vẫy tay, đi. Trở về. Chỉ có cái kia hố sâu to lớn, cùng đáy hố cái kia mảnh tĩnh mịch bừa bộn, im lặng nói vừa rồi phát sinh tất cả. Bắc vực gió, thổi qua trống rỗng sân gốc, mang theo một tia mùi máu tươi, cũng thổi tan ảnh các một điểm cuối cùng tồn tại qua vết tích. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có người đi tới nơi đây, nhìn thấy bị hủy ảnh các, sắc mặt đại biến. Huyền Tiên Tông, nghị sự đại điện. Triệu Huyền ngồi ở chủ vị, ngón tay đập tay vị, cau mày. Phía dưới quỳ một cái toàn thân run rẩy người áo đen, chính là ảnh cắt tại Huyền Tiên Tông liên lạc người. Ngươi nói cái gì? Triệu Huyền âm thanh mang theo kiềm chế khiếp sợ, ảnh cắt bị diệt, tất cả mọi người chết rồi. Là tông chủ. Liên lạc tiếng người âm phát run, thuộc hạ vừa lấy được thông tin, ảnh cắt tổng đàn vị trí sơn cốc biến thành một cái hố sâu to lớn, bên trong liền một người sống đều không có, liền xây trúc cơ thạch đều bị ép thành một phấn. Không có khả năng. Triệu Huyền bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ảnh cắt kinh doanh mấy trăm năm, tổng đàn có 7 vạn ảnh phệ hồn trận hợp thể đỉnh phong tu sĩ liền có thật nhiều vị. Liền xem như độ kiếp kỳ nghĩ diệt bọn họ, cũng phải trả cái giá nặng nề. Người nào có như thế lớn mục đích? Ảnh cắt mặc dù từ một nơi bí mật gần đó, nhưng kỳ thật lực tuyệt không cho phép khinh thường, nhất là tòa kia tổng đàn, càng là danh xưng bốn vực an toàn nhất thành lũy một trong. Bây giờ lại bị người nổ tận gốc, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, cái này lực lượng sau lưng, để Triệu Huyền cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Chẳng lẽ là trung vực người? Triệu Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Trung vực thế lực rắc rối phức tạp, không thiếu sống ngàn năm láo quái vật, có lẽ chỉ có bọn họ mới có thực lực tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa hủy diệt ảnh cắt. Kiểm tra, cho ta kiểm tra. Liên tính đào sâu ba thước, cũng muốn tra ra là ai làm. Triệu Huyền nghiêm nghị nói, ảnh cắt cùng chúng ta có hợp tác, bọn họ bị diệt, kế tiếp khả năng chính là chúng ta. Đại điện nội khí phân ngưng trọng tới cực điểm, ảnh cắt hủy diệt, giống một tảng đá lớn đầu nhập Huyền Thiên Tông tâm hồ, kích thích tầng tầng hoảng hốt gợn sóng. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông, Lâm Châu mới vừa trở lại tông môn, liền thấy Khương Ly cùng Tiêu Trần ở trước sơn môn chờ lấy. Sư tôn, hai người cùng kêu lên hành lễ. Ân, ảnh cắt giải quyết. Lâm Châu hời hợt nói, phản phất chỉ là nghiền chết mấy con kiến, đều xử lý sạch sẽ, về sau không có người lại đến phiền các ngươi. Tiêu Trần cùng Khương Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ. Lấy sư tôn thực lực, diện một cái ảnh cắt, xác thực không tính là cái gì việc khó. Đi, nấu cơm đi. Lâm Châu duỗi lưng một cái, hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Tiêu Trần cùng Khương Ly vội vàng đuổi theo. Ai cũng nghĩ không ra, mới vừa diện một cái đứng đầu tổ chức sát thủ Lâm Châu, trở lại tông môn chuyện thứ nhất, vậy mà là nấu cơm. Lâm Châu sớm đã tích cốc, không cần ăn, nhưng hắn lại bền lòng vững dạ địa kiên trì một ngày ba bữa, dùng hắn lại nói, ăn cơm là đại sự, liền với khói lửa, tu hành đi đến lại xa, cũng không thể quên điểm này tư vị. Lâu ngày, Tiêu Trần cùng Khương Ly cũng dưỡng thành quen thuộc, cho dù tu vi ngày càng cao thâm, đối sư tôn nấu cơm cũng chưa từng trải qua. Phòng bếp không lớn, lại thu thập đến sạch sẽ gọn gàng. Kệ bếp bên trên bày biện nguyên liệu nấu ăn, từng cái không đơn giản, ngàn năm linh mễ, chu quả nấu canh, long huyết thảo xào rau. Mỗi một dạng đều là ngoại giới cước bể đầu thiên tài địa bảo, tại Lâm Châu nơi này, lại chỉ là bình thường ba bữa cơm nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn linh khí tinh thuần, trường kỳ thức ăn, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tu vi. Tiêu Trần cùng Khương Ly có thể tiến bộ nhanh như vậy, trừ tự thân thiên phú và Lâm Châu chỉ điểm, một ngày này ba bữa cơm đại bổ cũng không thể bỏ qua công lao. Sư Minh, hôm nay linh mễ nhiều hấp điểm, ta cảm giác tiêu hao có chút lớn. Khương Ly một bên rửa rau, vừa nói, động tác của nàng thuần thục, mảy may nhìn không ra là luyện hư trùng kỳ đại năng. Được. Tiêu Trần đáp lời, bắt đầu xử lý một khối mới từ phía sau núi săn đến linh lộc thịt thủ pháp nhanh nhẹn. Tiêu Trần hỏa diễm trong tay hắn như cùng sống vật, tinh chuẩn khống chế hỏa hầu, mùi đồ ăn hỗn hợp có linh khí nồng nặc, bao phủ tại toàn bộ Thanh Vân Tông, liền góc sân cây hoại già đều run rẩy lá cây, giống như là đang đỡ hẻm. Bức tranh này ấm áp đến không giống một cái đứng đầu tông môn nên có bộ dạng, giống như là người bình thường hàng ngày. Nhưng ai lại biết, phòng bếp này bên trong ba người, tùy tiện một cái đi ra, đều có thể khuấy động bốn vực phong vân. Bây giờ Thanh Vân Tông tại Nam Vực địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiêu Trần chém giết Huyền Thiên Tông hợp thể trưởng lão, Thương Ly đối cứng hợp thể đỉnh phong mà không bại, hai chuyện này để Thanh Vân Tông danh tự vang vọng bốn vực. Nghe nói không? Thanh Vân Tông hai vị đệ tử, một cái hóa thần có thể giết hợp thể, một cái luyện hư mới 20 không đến, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hiện tại Nam Vực ai không biết Thanh Vân Tông? Có thể đi vào Thanh Vân Tông tu hành, so tại trung vực đỉnh cấp tông môn đều cường. Vô số tu sĩ đều muốn bái nhập sân môn, cho dù làm cái tạp dịch đệ tử đều nguyện ý, nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm, cũng không tìm tới Thanh Vân Tông vị trí cụ thể. Lâm Châu bày ra trận pháp, há lại những người này có thể phá giải? Ai, lại tìm không được. Một cái hóa thần tu sĩ ngồi liệt tại dưới chân núi, nhìn qua mênh mông lâm hải, đầy mặt tuyệt vọng. Hắn đã tại nơi này trong nửa tháng, liền Thanh Vân Tông cái bóng cũng không thấy. Nghe nói chỉ cần có duyên người mới có thể tìm tới sân môn. Bên cạnh có người thở dài. Bên trong Thanh Vân Tông, mùi cơm chín chính nồng. Lâm Châu nhìn xem hai cái vùi đầu ăn cơm đệ tử, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngoại giới truy phục cũng tốt, kiên kỵ cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn trông coi ngọn núi này, đủ loại đồ ăn, làm một chút cơm, nhìn xem hai người đồ đệ này chậm rãi lớn lên. Đến mức những cái kia muốn bái nhập tông môn người, tùy duyên đi. Dù sao, hắn cũng không thiếu đồ đệ. Mặt trời chiều ngả về tây, kim sắc tà dương vẩy vào Thanh Vân Tông trên nóc nhà, khói bếp lượn lờ dâng lên, cùng trong núi linh khí đan vào một chỗ, hình thành một bức yên tĩnh mà an lành hình ảnh. Chương 53, cái gì là nho đạo? Chương 53, cái gì là nho đạo? Thanh Vân Tông viện tử bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây tung xuống loang lổ quang ảnh, cây hoại già lá cây trong gió khẽ đung đưa, mang theo nhàn nhạt mùi mực, đó là tam đệ tử Tô Xá vừa trở về lúc, không cẩn thận vẩy vào dưới cây mực nước vị. Vừa bước vào sân môn, liền thấy Tiêu Trần tại vườn rau vừa đánh lý linh hái, Khương Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá lau sắt dị kiếm, đội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay cười nói, đại sư minh, nhị sư tỷ, tam sư đệ. Tiêu Trần ngồi dậy, trên mặt lộ ra chân thành tiếu ý, lần trước tại bên ngoài Thanh Thạch Thành đội vàng gặp một lần, còn chưa kịp nói thêm mấy câu, ngươi có thể tính trở về. Khương Ly cũng dương mắt, áo đỏ chiếu đến ánh mặt trời, khỏe miệng cong lên, trở về liền tốt, sư tôn mới vừa nói thầm ngươi đây. Thả xuống trên lưng dương sách, lộ ra bên trong chỉnh tề gấp lại cuốn sách, cười nói, lịch luyện đến không sai biệt lắm, chậm thêm về, sợ là muốn bị sư tôn phạt. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, Tiêu Trần cho Tô Xá rót chén linh trà, trà sương mù lờ lờ, mang theo mát lạnh linh khí. Tam sư đệ, ngươi lần lịch lắm này, tu vi tinh tiến không ít ta. Tiêu Trần tò mò hỏi, hắn có thể cảm giác được thanh thư khí tức trên thân rất đặc biệt, ôn hòa lại nặng nề, không giống tu sĩ tầm thường linh lực ba động, trái ngược với một bản lắng động tuế nguyệt cổ tịch. Tô Xá nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói, đại sư minh nói đùa, ta không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Tiêu Trần mặt người, Khương Ly cũng dừng lại lau kiếm tay, nhìn hướng thanh thư. Tu sĩ tu hành, từ luyện khí đến hóa thần, lại đến luyện hư, hợp thể, cảnh giới là thực lực tiêu xích, làm sao sẽ không có cảnh giới? Thanh thư đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên bàn đá, một đạo màu vàng kim nhạt văn khí hiện lên, tại trên bàn đá phát họa ra đạo chữ, chữ viết cường tráng mạnh mẽ, mang theo một cô hạo nhiên chính khí, ta tu chính là nho đạo, cùng đại sư minh tương đạo, nhị sư tỷ kiếm đạo khác biệt. Nho đạo không tu linh lực, tu chính là văn khí cùng tâm cảnh, văn khí đủ thì nói tự thành, tâm cảnh sáng thì mọi việc đều thuận lợi, vốn cũng không có các ngươi nói cảnh giới phân chia. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ, nho đạo, ta ngược lại là nghe qua, chỉ là bây giờ bốn vực hiếm thấy. Hiện tại phổ biến chính là đan đạo, trận đạo, khí đạo, hoặc lấy linh lực luận cao thấp, hoặc lấy thuật pháp phân mạnh yếu, nho đạo hình như không có người nào nói tới. Đúng vậy, A Tô Xá than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, ngàn năm trước, nho đạo đã từng cường thịnh, có văn có thể ăn bằng, bút có thể giết yêu câu chuyện. Khi đó đại nho, nhất niệm nhất định một thành khí vận, một chữ có thể trấn vạn quỷ kêu khóc. Chỉ là về sau thiên địa dị biến, linh khí dần dần dày, tu sĩ càng nặng sát phạt lực lượng, nho đạo coi trọng tiến hành theo chất lượng lấy đức trở nói dần dần bị coi là vô dụng liền sa sút. Hắn cầm lấy trên bàn cuốn sách, lật ra một trang, phía trên chữ viết phảng phất sống lại, tỏa ra nhàn nhạt băng khí, kỳ thật nho đạo cũng không phải là vô dụng. Ví dụ như cái này dưỡng khí đang đạo dựa vào đang dược, chúng ta dựa vào đọc sách, làm do ý chí, nộ để ý, nuôi ra hạo nhiên khí mặc dù không thể trực tiếp giết địch, lại có thể thanh tâm, trừ tà, trông coi thần, đối mặt tâm ma xâm nhập lúc, so bất luận cái gì hộ tâm đan đều hữu hiệu. Tiêu Trần nhớ tới chính mình đột phá lúc gặp phải tâm ma, như có điều suy nghĩ, khó trách ta nhìn sư đệ ngươi khí tức trầm ổn, liền đối mặt huyền tiền tông uy áp đều có thể ung dung không nổi, nguyên lai là văn khí hộ thể. Còn có cái này biện luận Tô Xá cười nhìn hướng Khương Ly, nhị sư tỷ kiếm đạo lăng lệ, coi trọng phá, nho đạo biện coi trọng lập, lấy lý phục người, lấy đạo hóa người. Nếu là gặp phải tài năng có thể nặng, chưa hẳn nhất định muốn chém chém giết giết, giải thích do không phải là, có lẽ có thể thiếu một tràng phân tranh. Khương Ly nhíu mày, nhưng nếu là gặp phải không thèm nói đạo lý đây này, ví dụ như huyền thiên tông đám người kia, vậy liền dùng bút nói chuyện. Tô Xá trong mắt lóe lên một tia duyệt sắc, đầu ngón tay văn khí đột nhiên ngưng tụ tại trên bàn đá đạo chữ bên cạnh, lại thêm cái giết chữ, chữ viết lăng lệ, lại mang theo vài phần thương ý phong mang. Nho đạo cũng có văn giết, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không dễ dàng vận dụng mà thôi. Tiêu Trần nhìn xem hai chữ kia, đống nhiên hiểu được. Bốn bực nói, nhìn như khác biệt, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, thương đạo dụng kiếm đạo duệ nho đạo chính trên bản chất đều là đối đạo theo đuổi, chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt. Thu giáo. Tiêu Trần chắp tay nói, trước đây luôn cảm thấy lực lượng mới là căn bản, hôm nay nghe sư đệ nói chuyện, mới biết đạo có ngàn vạn loại. Tô Xá cười nói, đại sư minh tương đạo, thẳng tiến không lùi, cũng là chí đạo, nhị sư tỷ kiếm đạo, chảm phá hư ảo, cũng là chí đạo. Nói không có cao thấp, quý ở thủ vững. Khương Ly thu hồi kiếm, khó được lộ ra nhu hòa cười, tam sư đệ cái miệng này, không đi làm thuyết khách đáng tiếc. Ba người bèn nhìn nhau cười, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi vào trên người bọn họ, mang theo thư quyền khí, thương ý cùng kiếm ý, tại trên bàn đá đan vào thành vầng sáng nhàn nhạt. Nơi xa, Lâm Châu nằm tại trên ghế xích đu, khép mắt nghe lấy bên này đối thoại, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát ra cười. Một cái thương đạo như rồng, một cái kiếm đạo như lửa, một cái nho đạo như ngọc. Hắn cái này ba cái đồ đệ, ngược lại là đều có cách nói. Rất tốt. Thanh Vân Tông buổi chiều, ánh mặt trời vừa vặn, trên bàn đá linh trà còn bốc hơi nóng. Tiêu Trần đang cùng Tô Xá trò chuyện phong thổ. Tô Xá lần lịch lãm này đi khắp Nam vực thôn xóm, thấy không ít dân sinh khó khăn, đang nói làm sao lấy nho đạo trấn an dân tâm, Lâm Châu đang đưa quạt hương bổ từ trong nhà đi ra. "Sư tôn." Tiêu Trần cùng Tô Xá liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Lâm Châu vung vung tay, hướng trên băng ghế đá ngồi xuống, liếc mắt Tô Xá, hứng hờ địa hỏi, "Chuyến này lịch luyện, có cái gì thu hoạch?" Tô Xá nâng cuốn sách, không người nói, đệ tử đi khắp Nam vực 37 tòa thôn xóm, thấy chiến loạn phía sau lưu ly, cũng thấy hương dạ ở giữa thuần phát. Nộ được nho đạo không tại thư phòng, mà tại nhân gian văn khí nếu chỉ giấu tại bút mực, liền mất căn cơ, cần vào hồng trận mới có thể nuôi ra chân chính hạo nhân khí. Hắn nói chuyện lúc, hai đầu lông mày thiếu mấy phần thư quyển khí ngây ngô, nhiều hơn mấy phần bước qua khói lửa nhân gian trầm ổn, quanh thân văn khí mặc dù nhạt, lại so trước đó ngưng thật mấy lần, giống một vũng lắng động tuế nguyệt thanh tuyển. Lâm Châu nhíu mày, nhếch miệng lên tiểu ý, tạm được, không có phí công đi ra lăn lư. Biết từ trong bùn tìm đạo lý, so chết gặm sách vợ cường. Hắn quay đầu đối Tiêu Trần nói, đại đô đệ, đi làm cơm à, thêm cái linh măng xào thịt, ngươi tam sư đệ thích ăn cái này. Phải. Tiêu Trần lên tiếng, quay người hướng phòng bếp đi đến, bước chân nhẹ nhàng. Viện tử bên trong chỉ còn Lâm Châu cùng Tô Xá. Lâm Châu không có hỏi nhiều nữa lịch luyện sự tình, ngược lại chỉ vào góc sân cây ngoài già, ngươi nhìn cây này, cắm rễ tại cái này mấy trăm năm, gió cạo không đổ, mưa rơi không xấu, dựa vào không phải lớn lên nhiều cao, là căn đâm đến sâu. Tô Xá khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, không người nói, đệ tử minh bạch, sư tôn nói là, nho đạo giảng đạo, cũng cần giống cây này mở dạng, trước đâm vào dân tâm trong đất, mà không phải là nói xuông đại đạo lý. Ân, coi như không ngu ngốc. Lâm Châu phẩy phẩy quả hư bù, không có lại nhiều nói. Có chút đạo lý, chạm đến là thôi, hiểu được là chính mình, nói nhiều rồi ngược lại thành ràng buộc,